có tướng Ải Xuyên Vân đến khiêu chiến. Tử Nha than. Ôi thôi. Từ cái đã bị nạn rồi. Liền sai Na Cha ra trận. Na Cha tuân lệnh cầm giáo lên xe, vừa ra khỏi trại đã thấy một tướng giáp vàng áo đỏ, mạnh bạo phi thường. Tướng ấy rục ngựa đến trước mặt Na Cha hỏi lớn. Ngươi là Na Cha phải không? Na Cha gật đầu. Ngươi đã biết tên ta sao chưa xuống ngựa? Mã Trung nổi giận nói. Chúng bay làm phản, lớn mặt xưng vương, xâm phạm bờ cõi, cướp ải giết binh tướng thiên triều, tội nặng biết chừng nào mà còn dám bốn lưỡi kêu ta. Na Cha cười lớn. Chúng bay là lũ hết ngồi đáy giếng, chuột chết ngoài đồng, ta hơi sức đâu mà nói chuyện. Mã Trung nổi giận đâm một thương, Na Cha đỡ ra đánh lại. Hai tướng đánh đồng lực, kéo dài đến năm chục hiệp vẫn chưa thấy hơn thua. Mã Trung nghĩ thầm. Na Cha là đệ tử của thần tiên, trong mình có nhiều phép tắc, nếu ta không dùng phép trước, thì làm hại chẳng không. Nghĩ rồi liền hả miệng phun khói ra tối tăm trời đất. Na Cha vội giục xe phong hỏa bay thẳng lên mây, hiện ra ba đầu tám tay, mắt xanh nanh bạc. Mã Trung lặn trong khói, tìm mãi không thấy Na Cha, liền thâu phép lại. Đống nghe có tiếng kêu lớn. Xúc xanh đừng chạy. Mã Trung ngó lên, thấy một tướng dị thường, ba đầu tám tay, tóc xanh nanh bạc, thì thất kinh vừa chạy vừa nói. Trận này ta gặp quỷ dữ rồi. Na Cha quăng nơm phép cửu long thần hỏa lên chụp nhằm Mã Trung rồi nhảy xuống vỗ vào nơm lửa dậy dần dần, đốt Mã Trung tan xác. Binh thương thấy chủ tướng chết, vội chạy vào thành báo với chủ tướng. Mã Trung bị Na Cha đốt chết rồi. Từ Phương nổi giận hét vang như sấm. Long An khiết thưa. Mã Trung không biết Tấn Thối ỷ có tài phun khói nên mới bỏ mình. Hế mai tôi ra bắt tướng Châu báo cửu. Dạng ngày Long An khiết đem binh ra khiêu chiến, Hoàng Phi Hổ xin ra trận. Tử Nha nói. Tướng quân phải cẩn thận. Hoàng Phi Hổ cưỡi thần ngưu cầm giáo xông ra. Long An khiết hỏi. Người tên họ là chi? Hoàng Phi Hổ nói. Ta là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Long An khiết nói. A, nếu vậy ngươi là đứa phản trụ đầu châu ngày trước, gây mối loạn muôn dân. Ta quyết bắt ngươi đem về nạp cho thiên tử. Nói rồi chém một đao. Hoàng Phi Hổ lướt tới giao chiến. Hai bên đánh đến 50 hiệp vẫn không phân thắng bại. Long An khiết nghĩ thầm. Thương pháp nó hay lắm. Ta dùng sức đánh với nó làm chi mệt, chỉ cần dùng phép cũng thắng được rồi. Liên dục ngựa bỏ chạy rồi thò trong túi lấy một vật quăng lên nói lớn. Hoàng Phi Hổ. Hãy coi biểu bối của ta đây. Hoàng Phi Hổ ngó lên liền sủi lơ té xuống đất. Quân sĩ áp lại trói Hoàng Phi Hổ dẫn vào Hải Xuyên Vân. Binh Châu thất kinh chạy về báo với Tử Nha. Hoàng Phi Hổ bị bắt rồi. Tử Nha kinh hãi hỏi. Tướng giặc dùng cách nào mà bắt Hoàng Phi Hổ? Quân sĩ thưa. Tướng thương đang giao chiến bỗng bỏ chạy ra ngoài. Lấy một vật gì trong lưng không biết quăng lên hình như chiếc vòng, nghe có tiếng rộn ràng. Hoàng tướng quân liền sa xuống đất. Tử Nha nghĩ thầm. Có cũng thuộc về loại tà thuật nữa. Long An khiết dẫn Hoàng Phi Hổ vào nạp cho Từ Phương. Hoàng Phi Hổ trợn mắt đứng sững trước trướng nói lớn. Ta rủi bị tà thuật, bắt được ta các ngươi cứ giết đi. Ta bằng lòng bỏ thây đền đồn chúa. Từ Phương mắng. Thất phu. A phản chúa, trái đạo làm tôi mà không biết xấu. Nói rồi liền giam vào ngục. Từ cái thấy Hoàng Phi Hổ bị giam vào một chỗ với mình, liền lấy lời an ủi. Em tôi là đứa dữ, không biết cơ trời, làm cho tướng quân mắc nạ. Hoàng Phi Hổ ngồi làm thinh, nét mặt buồn bã. Em ấy Từ Phương mở tiệc ăn mừng. Bữa sau Long An khiết lại đem binh khiêu chiến. Quân vào báo lại, Hồng Cẩm xin ra trận. Tử Nha dặn. Tướng địch có tà thuật, tướng quân ra binh phải cẩn thận. Hồng Cẩm xông ra, thấy mặt Long An khiết là bộ hạ của mình khi trước liền nói. Long An khiết. Ngươi không nhớ ta là chủ ngươi hay sao? Muốn xuống ngựa đầu hàng hay muốn kình địch? Long An khiết cười lớn. Ngươi là chủ ta khi mà ngươi giữ lòng trung quân ái quốc. Còn nay ngươi là kẻ bội phản, ta cần theo ngươi làm gì mà xưng chủ tớ? Nói rồi chém một đao, Hồng Cẩm đưa thương ra đỡ. Long An khiết quăng cái tứ chi tô lên, tiếng khua rộn ràng, Hồng Cẩm vừa trông thấy tay chân rũ liệt, buông thả cây đao, mình sa xuống ngựa, binh thương bắt trói dẫn vào Hải Xuyên Vân. Hồng Cẩm nghĩ thầm. Khi trước nó ở với mình không thấy nó có phép ấy, chắc mình vô ý, không biết tà thuật của nó. Long An khiết dẫn Hồng Cẩm vào ải, Từ Phương thấy mặt hét lớn. Hồng Cẩm, ngươi vâng chỉ trinh tây sao lại đầu giặc. Hồng Cẩm đáp. Trời đã khiến như vậy, muốn giết ta thì giết, ta chẳng cần cãi. Từ Phương truyền đem giam lại. Hoàng Phi Hổ thấy Hồng Cẩm bị bắt vào nữa, cùng nhau thở ngắn thở dài. Từ Nha nghe tin Hồng Cẩm bị bắt càng thêm buồn bực. Bữa sau lại có tin Long An khiết tới khiêu chiến nữa, Từ Nha hỏi. Tướng nào dám ra trận? Nam Cung Hoát xin đi. Thế ra cũng bị Long An khiết dùng tứ chi tô bắt trói nữa. Từ Phương truyền giam lại một chỗ với các tướng châu. Tử Nha hay tin Nam Cung Hoát bị bắt lòng càng bối rối. Na Cha nổi giận nói. một thằng Long An khiết tài cán gì mà dùng tà thuật bắt luôn mấy tướng. Ế tôi xin ra trận coi thử. Hồi 80, trận Ôn Hoàng bị quạt mầu phá tiêu. Na Cha nổi giận, lên xe phong hỏa, đến trước cải kêu lớn. Chúng bay vào báo với chủ tướng, gọi Long An khiết ra đây ta bảo. Từ Phương liền sai Long An khiết ra đấu chiến. Long An khiết thấy Na Cha đã biết ngay người tài phép song toàn, tính phải ra tay trước liền rục ngựa tới hỏi. Người phải Na Cha chăng? Na Cha chưa kịp trả lời đã thấy Long An khiết đâm tới một giáo, vội vàng đỡ ra rồi đánh lại. Long An khiết quăng tứ chi tô lên, và nói. Na Cha, xem biểu bối của ta kia. Na Cha ngó lên thấy hai chiếc vòng mèo lại, nghe tiếng khua rộn ràng, không biết vật gì. Giây phút tứ chi tô rớt xuống đất. Long An khiết lấy làm lạ, vì không biết Na Cha là cốt đông sen. Na Cha cười lớn. Ngươi làm cái trò gì lạ vậy? Nói rồi dùng mình một cái, hiện ra ba đầu tám tay, mặt xanh nanh bạc, hình tượng kỳ dị, quăng càn khôn quậy lên, nói lớn. Ôi y vòng của ngươi làm chi ta nổi, vậy ta trả lại cho ngươi một chiếc vòng này. Long An khiết tránh không khỏi, bị chiếc vòng của Na Cha đánh trúng nhằm đầu, xa xuống yên, bị Na Cha đâm một thương chết tươi. Na Cha rút gươm cắt lấy thủ cấp Long An khiết thâu binh về trại vào ra mắt Tử Nha, thuật hết mọi điều. Tử Nha mừng rỡ, chuyến đem bêu đầu ngoài ngõ dinh. Quân thua về báo lại, Từ Phương hay được tin than. Ải này chỉ còn một mình ta, làm sao giữ cho nổi, tướng ta chết hết, triều đình lại không cho viện binh. Than rồi viết sớ cho người về triều ca cấp báo. Đông có quân vào thưa. Ngoài cửa ải có một vị đạo sĩ xin ra mắt. Từ Phương truyền mời vào. A o sĩ bước vào là một người có ba con mắt, mặt xanh, tóc đỏ, nanh bạc, tròng vàng. Từ Phương bước đến chào hỏi, đối đãi như bậc thượng khách. A o sĩ nói. Ta là Lữ Nhạc, ở Cửu Long Đảo, trước kia có thù với Tử Nhan nên nay đến đây giúp tướng quân rửa hờn. Từ Phương mừng rỡ nói. Cơ nghiệp thành thang có phước lớn nên mới khiến có tiên đến giúp. Nói rồi truyền quân dọn tiệc đãi đẳng, và kể các việc bại trận vừa rồi. Lữ Nhạc can ủi. Tướng quân chớ lo, để ngày mai tôi ra trận bắt tướng Châu cho xem. Dạng này, Lữ Nhạc đến bên Dinh Châu khiêu chiến. Quân vào báo lại. Ngoài Dinh có một ông đạo mặt xanh tóc đỏ mời nguyên soái ra trận. Tử Nha không ngờ là Lữ Nhạc nên kéo cả đệ tử ra ngoài chừng nhận ra Lữ Nhạc, cả đệ tử đều nổi giận nghiến răng. Tử Nha nói. Lữ Nhạc đạo nhân không biết sức mình, trước đây ngươi đã bại tẩu bỏ trốn, sao nay còn đến đây nạp mạng. Lữ Nhạc nói. Chúng bây chớ khoe tài. Hận thú lúc trước nay ta đến đây để rửa nhục. Ta sẽ quyết với các ngươi một còn một mất. Lôi Chấn Tử nạt lớn. Thất phu. Không biết thân phận lẽ nào chúng ta dung cho ngươi hai lần. Nói rồi quạt cánh bay đến đánh liền. Mộc Cha, Lý Tịnh, Na Cha, Vi Hộ đồng hét lên một tiếng áp vào trợ chiến. Lữ Nhạc bị các tướng Châu phủ vây, phải hiện ra ba đầu sáu tay mặt xanh nanh bạc mà chống cự. Giây phút Lữ Nhạc quăng liệt ôn ấn lên đánh nhằm Lôi Chấn Tử xa xuống đất. Các tướng áp lại cứu Lôi Chấn Tử đem về. Tử Nha quăng roi ả thần tiên lên đập nhằm lưng Lữ Nhạc. Lữ Nhạc chịu không nổi chạy về Hải Xuyên Vân. Từ Phương ra nên tiếp và an ủi. A O trưởng giao đấu tài lắm chỉ vì chúng ỷ đông còn đạo trưởng có một mình làm sao cự lại. Lữ Nhạc nói. Tại ta nóng nảy nên bị thất cơ, nếu ta đợi vị đạo hữu của ta ít hôm nữa đến đây rồi sẽ ra binh thì không sợ gì chúng nó. Từ Phương hỏi. A O trưởng còn có người bạn nào sắp đến đây sao? Lữ Nhạc nói. Ta đã có hẹn trước với bạn ta rồi. Bấy giờ Tử Nha trở về dinh thấy Lôi Chấn Tử bị thương, lòng phiền muộn vô cùng, không biết thuốc gì để cứu chữa. Các tướng không được lệnh xuất trình cứ lóng nhóng mãi. Còn Lữ Nhạc mấy hôm liền không khiêu chiến đợi người bạn đến. Hôm nọ, có quân vào báo. Ngoài thành có một đạo nhân xin vào ra mắt. Lữ Nhạc mừng rỡ nói lớn. Tùng là người bạn của ta đã đến. Nói rồi ra trước cửa thành rước vào. A O Sĩ bước đến làm lễ. Từ Phương hỏi. Vị đạo trưởng này danh hiệu là gì? Lữ Nhạc nói. Người này là Trần Canh bạn của ta, hứa đến đây giúp tướng quân bắt Võ Vương và Khương Thượng. Từ Phương cảm tạ rồi truyền quân dọn tiệc đãi đẳng. Lữ Nhạc hỏi Trần Canh. Sư đệ luyện biểu bối hôm trước nay đã hoàn thành chưa? Trần Canh đáp. Vì tôi cố hoàn thành biểu bối ấy mà đến đây trễ một chút. Ngày mai chúng ta giao đấu với Tử Nha. Hôm sau Lữ Nhạc sai Trần Canh chọn 3.000 quân kéo ra trước thành giàn trận, còn mình thì đến trước Dinh Châu khiêu chiến. Tử Nha hay tin triệu tập các tướng dặn. Mấy hôm nay Lữ Nhạc im lìm nay đến khiêu chiến chắc có điều lạ, các ngươi phải giữ gìn cẩn thận mới được. Đông có quân báo. Dương Tiễn đã giải lương về đến. Tử Nha truyền cho vào. Dương Tiễn nói. Lương thực tôi giải đúng kỳ và đủ số không trễ. Tử Nha nói. Nay có Lữ Nhạc đến đây ngăn cản làm quân ta không thể tiến được. Nó giúp Tử Phương giữ ải Xuyên Vân. Dương Tiễn nói. Lữ Nhạc trước kia thất bại đã bỏ trốn nay sao còn dám cản đường. Vậy thì nguyên soái ra trận cho tôi xem thử. Tử Nha y lời dẫn các tướng ra ngoài dinh bố trận. Lữ Nhạc kêu Tử Nha nói. Ta với ngươi hận chất bằng non, thù sâu tợ biển, quyết một mất một còn mà thôi. Ngươi là đệ tử Ngọc Hư, ta là môn đồ trẻ giáo, hơn thua nhau chỉ về pháp thuật, cần gì đấu sức cho mất công. Ế ta lập một trận, nếu ngươi biết trận ấy tên là trận gì thì ta tình nguyện theo ngươi đánh trụ, còn nếu ngươi không biết thì ta với ngươi thử tài cho biết thấp cao. Tử Nha nói. A O Hữu không giữ phận tu hành, muốn lập trận gì thì cứ lập, ta làm sao cản trở nổi. Lữ Nhạc liền trở về trước thành cùng với Trần Canh lập trận độ nửa giờ thì hoàn thành, Lữ Nhạc trở lại trước Dinh Châu kêu Tử Nha nói. Tử Nha, ta đã lập trận xong, ngươi đến đó xem thử. Tử Nha dẫn Na Cha, Vi Hộ, Lý Tịnh và Dương Tiễn đến xem. Dương Tiễn nói với Lữ Nhạc. Chúng ta vào xem trận, các ngươi chớ dùng tà thuật hại lên nhé. Lữ Nhạc cười lớn, máng. Dương Tiễn, ngươi khinh ta là con nít hay sao lại nói lời ấy? Tử Nha dẫn bốn đệ tử vào trận xem hoài không rõ là trận gì nghĩ thầm. Nếu không biết là trận gì thì làm sao phá được. Bỗng nhớ đến lời Nguyên Thủy Tiên Tri rằng đến Ải Xuyên Vân có trận ôn hoàng, liền nói nhỏ với Dương Tiễn. Thầy ta có dặn, chắc đây là trận ôn hoàng. Dương Tiễn thưa. Nếu vậy để tôi tìm cách trả lời, do xét cử chỉ nó ra sao cho biết. Tử Nha dẫn bốn tướng ra ngoài, Lữ Nhạc đón lại hỏi. Các ngươi biết tên trận này hay không? Dương Tiễn nói hớt. Lữ đạo trưởng ơi. Trận ấy nhỏ mọn lắm chẳng có gì đáng gọi là tài năng. Lữ Nhạc nổi giận nói. Ngươi biết trận gì mà nói dóc? Dương Tiễn cười lớn. Ấy là trận ôn hoàng, mà các ngươi lập chưa xong. Nguyên soái ta đợi hoàn thành sẽ phá. Lữ Nhạc nghe nói rụng rời, đứng sững như pho tượng. Dương Tiễn theo Tử Nha và các tướng vào trại. Ai nấy đều khen Dương Tiễn thông minh, dùng mánh khỏe làm cho tướng địch thất thần. Tử Nha nói. Tuy đã trả lời làm cho Lữ Nhạc nản chí, song không biết cách phá trận thì liệu làm sao? Na Cha thưa. Miễn nói cho xong việc, rồi thủng thẳng sẽ tính. Và lại trận thập tuyệt, Chu Tiên, mà còn phá được hay, huống chi trận nhỏ như vậy lo làm chi cho mệt. Tử Nha nói. À vậy, song lời xưa có nói, không lo xa thì họa tới gần. Chớ khinh trận nhỏ mà bị hại. Các tướng đều nói. Nguyên soái tính phải lắm. Mọi người đều lo kế phá trận, song không ai có ý kiến nào hay. Đông có quân vào báo. Có Vân Trung Tử tới. Tử Nha mừng rỡ nói với các tướng. Thật võ vương hồng phước tài trời, nên lúc nào lâm nạn đều có kẻ sẵn sàng lo lắng. Nói rồi đồng giang linh tiếp, mời Vân Trung Tử vào trong. Tử Nha hỏi. Có phải đạo huynh đến đây phá trận ôn hoàng của Lữ Nhạc không? Vân Trung Tử đáp. Chính vì việc ấy mà ta đến đây. Tử Nha tạ ơn và nói. Số tôi mắc nhiều tai nạn, nhờ quý vị đạo huynh nhọc lòng giải cứu. Nhưng chẳng biết trận ấy ra thế nào. Phải làm sao mới phá được? Vân Trung Tử nói. Trận này về phần nguyên xoáy phá, chứ chúng tôi không đủ tài lực. Tử Nha thất kinh hỏi. Tôi không biết cách nào để phá trận thì làm sao? Vân Trung Tử nói. Số nguyên xoáy mắc nạn 100 ngày trong trận ấy, chờ mãn hạn có người đến cứu. Còn tôi đến đây chỉ để thay nguyên xoáy, tạm giữ ấn nguyên nhung trong thời gian đó mà thôi. Tử Nha nói. Nếu đạo huynh giúp đỡ như vậy, dầu tôi có mắc nạn cũng chẳng hề chi. Nói rồi trao ấn soái và cờ lệnh cho Vân Trung Tử. Các tướng sĩ đem việc ấy nói đến tay võ vương liền đến trướng nói với Tử Nha. Ta nghe thượng phụ muốn phá trận, lòng ta chẳng đành. Nếu tranh đua mà cực khổ như vậy, thà lui về nước để hưởng thanh bình. Tử Nha làm thinh, Vân Trung Tử nói. Xin hiền vương an lòng, số trời đã định, dẫu trốn đi đâu cũng chẳng khỏi, huống chi làm tướng ra trận thì hoạn nạn là chuyện thường, có chi mà sợ. Võ vương làm thinh không dám cãi nữa. Bấy giờ Lữ Nhạc và Trần Canh đem 21 cây lộng ôn hoàng để vào trong trận, chia ra 9 cung 8 hướng, sắp đặt an bày. Giữa trận lại có lập một cái đài bằng đất, dùng phù ấn án ngữ. Hai người sắp hoàn thành trận đồ, đông có quân vào báo. Có một đạo sĩ đến tìm lão gia. Lữ Nhạc truyền mời vào ra mắt, thấy người đó là Lý Bình, mừng rỡ nói. Lý đạo hưu đến đây chắc là giúp tôi đánh châu bắt Khương Thượng. Lý Bình nói. Không phải như vậy. Tôi đến đây để can đạo hưu, vì khi đi dạo chơi dọc đường. Tôi nghe đạo hữu lập trận ôn hoàng, nên tôi phải buôn bả đến đây mà khuyên giải. Nay trụ vương vô đạo, khí số nhà thương đã hết, các chư hầu đều phản, thì trụ vương mất nước đã đành. Còn võ vương là người có đức, trên sánh tuấn, nghiêu, dưới vừa lòng dân chúng, ấy là chúa thánh ra đời, thì thu giang sơn nhà thương cũng là lẽ phải. Và lại, Tử Nha vâng lệnh thầy phò châu diệt trụ, họp chư hầu tại đất Mạnh Tân, giết vua trụ tại ngày giáp tí. Số trời định như vậy, đạo hữu làm trái đi. Lẽ nào tôi chẳng can gián? Nếu đạo hưu nghe lời tôi, dẹp trận về non để võ vương và Tử Nha chính phạt, còn mình lo việc tu hành, chẳng tham dự việc can qua, thì khỏi lo gì đường hòa phước. Xin lui em mở. Tê bước cho nhân lạc là hơn. Lữ Nhạc cười rằng. Lý Đạo Huynh nói còn sai lầm. Ai chẳng biết trước đây giáo chủ ta đã họp với Tam giáo nghị bảng phong thần, giúp châu diệt trụ. Có là khí số của trời đất, chúng ta là người tu hành lẽ nào chẳng biết. Nhưng, môn đồ xiển giáo cậy mình hành đạo, khi dễ triệt giáo chúng ta là bảng môn tà đạo, hiếp bức đủ điều, lắm lời nhục mạ, Đạo Huynh không biết hay sao. Tôi lập trận này không phải bên vực trụ vương, chống lại vua võ, mà để cảnh cáo môn đồ xiển giáo biết rằng triệt giáo không phải vô dụng, thấp hèn như họ tưởng. Lý Bình nói. À ho hữu lấy cớ gì mà cho xiển giáo khinh chúng ta? Lữ Nhạc nói. Thân công báo là môn đồ xiển giáo, thấy ý khinh miệt của xiển giáo đối với triệt giáo còn đem lòng tức tối thay, huống chi chúng ta là người trong giáo hệ. Môn đồ xiển giáo chẳng những khinh chúng ta, mà còn khinh cả vị giáo chủ của chúng ta nữa. À ho huynh không nghe việc quảnh thành tử đến cung Bích Du ăn nói lô mãng, khinh triệt giáo chúng ta là loài có lông, có sừng hay sao? Tiền như vị sư tôn chúng ta là thông thiên giáo chủ còn không chịu nổi hành động khinh bỉ ấy phải xuống lập trận chu tiên nơi ải giới bài để răn người xiển giáo. Chúng ta là môn đồ, dù phải chết cũng cố bảo tồn giáo hệ của chúng ta. Lý Bình nói, tôi thấy Tử Nha tuy gặp nhiều tai nạn, song đều vượt qua khỏi. Như trận thập tuyệt, chu tiên là những trận giữ, mà chưa làm gì được, thì trận ôn hoàng của đạo huynh có ích gì? Xe trước đã gãy, xe sau phải lấy đó làm gương, đạo huynh phải xem xét lại. Lý Bình nói 5-7 lượn, Lữ Nhạc vẫn không nghe, lấy bút hạ chiến thư, sai người đem tới cho Tử Nha. Chiến thư viết như sau. Cửu Long đảo luyện khí sĩ là Lữ Nhạc, gửi thư cho nguyên soái Tây Kỳ Khương Tử Nha được rõ. Thường nghe, kẻ tu hành thì lấy đức làm gốc, người đạo nghĩa lấy khiêm tốn làm đầu. Thế mà nhiều lần xiển giáo khi dễ triệt giáo chúng tôi, nay tôi lập trận này, nếu môn đồ xiển giáo liệu không phá được thì kéo nhau ra trước trận hàng đầu, tôi sẽ dẹp trận để Bình Châu tiến bước. Bằng cứ tưởng mình tài cao phép giỏi liều mạng xông vào trận giữ, thì chắc binh tướng không còn. Ý định thế nào xin cho biết. Tử Nha xem chiến thư, phê đằng sau mấy chữ hẹn ngày mai phá trận. Người đem thơ trở về trình cho Lữ Nhạc xem, Lữ Nhạc mừng rỡ chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm sau Vân Trung Tử mời Tử Nha đến, trao cho 3 lá bửa, một lá dán trước ngực, một lá dán sau lưng, một lá dắt trên mão, lại cho một hoàn thuốc để trừ lúc lên cơn. Sẽ nghe quân vào báo. Có Lữ Nhạc khiêu chiến. Tử Nha cởi tứ bất tướng ra trận, còn Võ Vương và các tướng lược trận đằng sau. Tử Nha kêu lớn. Lữ Nhạc, ngươi lập trận giữ hại ta, ta nguyện với ngươi một trận cho biết sức, chỉ sợ ngày sau ngươi ăn năn không kịp. Lữ Nhạc giục con lạc đà mắt thao tới, chém Tử Nha một gươm, Tử Nha đỡ ra đánh lại. Hai bên giao chiến, hơn 10 hiệp, Lữ Nhạc bỏ chạy vào trận ôn hoàng, Tử Nha giục thú đuổi theo, Lữ Nhạc nhảy lên đài bắt quái, quăng lọng phép chụp Tử Nha thấy cắt đen, khói đỏ vãi xuống, liền lấy hạnh hình kỳ che thân. Và uống hoàn thuốc linh đơn chịu trận. Lữ Nhạc thấy Tử Nha đã mắc vào trận liền dục lạc đà chạy ra ngoài kêu lớn. Tử Nha đã chết trong trận rồi, còn cơ phát hay ra đầy nạp mạng. Võ Vương nghe nói kinh hãi, hỏi Vân Trung Tử. Nếu quả thượng phụ bỏ mình trong trận, thì ta sống làm gì? Vân Trung Tử nói. Không hề gì đâu. Lữ Nhạc nói dối, Tử Nha chỉ mắc nạn trong đó ít lâu, mãn hạn sẽ có người đến cứu. Lý Tịnh, Vi Hộ, Lôi Chân Tử, và 3 anh em Na Cha đều nổi giận, hét lên một tiếng. Chúng ta bắt Lữ Nhạc phân thây, trả thù cho nguyên soái. Nói rồi áp tới vây Trần Canh và Lữ Nhạc vào giữa, đánh thôi cắt bụi mịt mù, vang trời dậy đất. Na Cha biến ra 3 đầu 8 tay đánh Trần Canh một càn khôn quyện, Dương Tiễn quăng Hạo Thiên quyền lên, cắn cổ Lữ Nhạc đổ máu. Hai người thất kinh chạy vào trận. Các tướng không dám đuổi theo, cùng nhau trở lại Dinh Châu. Võ Vương sầu thảm, hỏi Vân Trung Tử. Thượng phụ bị trận này chừng nào mới ra khỏi? Vân Trung Tử nói. Mãn hạn 100 ngày mới thoát khỏi được. Võ Vương thất sắc hỏi. Nhịn đói 3 tháng 10 ngày làm sao sống được? Vân Trung Tử nói. Xin Hiền Vương chớ ngại. Trước kia tại trận Hồng Sa, Hiền Vương cũng bị nạn 100 ngày, nhưng vẫn không chết, thì Tử Nha chết sao được? Tuy có lời Vân Trung Tử khuyên giải, Võ Vương cũng buồn bã không vui, coi 1 ngày dài hơn 1 năm vậy. Còn Lữ Nhạc, mỗi ngày vào trận 3 lần, cứ lấy lọng ôn hoàng quang xuống. Tử Nha nhờ có hạnh huỳnh kỳ che chở, hào quang chiếu sáng, không đến nỗi hại thân. Lữ Nhạc thăm trận rồi lại trở vào hải bàn luận với Từ Phương. Từ Phương hỏi. À o trưởng cầm Tử Nha trong trận bao lâu Tử Nha mới chết? Và bao giờ mới triệt thoái được quân châu? Lữ Nhạc nói. Thủng thỉnh sẽ hay, tướng quân lo việc ấy làm chi cho mệt. Từ Phương nói. Vậy thì phải giải các tướng châu vừa bị bắt về triều ca cho thiên tử xử trị, đồng thời viện thêm binh tướng đến giữ thành mới khỏi bị hại. Lữ Nhạc nói. Có là nhiệm vụ của tướng quân. Tôi thiết tưởng bắt được tướng giặc không nên nhốt trong thành lâu. Từ Phương nói, nhân dịp này tôi sẽ viết sớ tâu với thiên tử về việc đạo trưởng đến lập trận trừ giặc. Lữ Nhạc nói. Ông nói đến việc tôi làm gì, tôi không có ý hưởng lộc triều đình, việc làm của tôi chẳng qua là chuyện riêng giữa cá nhân tôi với Tử Nha thôi. Từ Phương Y lời ấy, viết sớ sai người giải tù nhân về triều ca. Khi ấy viên tướng cạnh là Phương Nghĩa Chân bước ra xin đảm lãnh nhiệm vụ giải tù. Bây giờ nói về ông Thanh Hư đạo nhân ở động Tử Dương, trong cơn rảnh rang ra ngoài hứng mát, trông thấy Dương Nhậm đang ngoạn kiện, sực nhớ đến công việc, liền nói với Dương Nhậm. Lúc này ngươi cũng nên ra mặt cứu bốn tướng châu, và đến Ải Xuyên Vân phá Ôn Hoàng trận. Dương Nhậm nói, trước kia tôi làm quan văn cho chủ vương, chỉ biết việc văn chương chữ nghĩa, từ khi được thầy cứu đem về đây, tôi có được tập luyện võ nghệ gì đâu mà thầy sai đi cứu tướng, phá trận. Thanh Hư đạo nhân nói, muốn trở thành tướng võ cũng chẳng khó gì. Hễ học thì biết, á mang tiếng tu luyện mà không biết dụng võ thì chưa phải cao. Nói rồi vào động lấy cây thương phi điểu đem ra vườn tập cho Dương Nhậm múa men một hồi. Dương Nhậm là người có tên trong bảng phong thần, lại thông minh, nên tập chẳng bao lâu đã thuộc. Thanh Hư đạo nhân nói, ta cho ngươi con thú Vân Hà mà cưỡi, và cho một cây quạt ngũ hỏa thần diệm, hễ vào trận cứ theo cách ta truyền mà làm, lo gì không giết được Lữ Nhạc. Và lại, Hoàng Phi Hổ và các tướng đang bị nhốt trong tù xa, giải đi dọc đường, ngươi phải cứu những người ấy trước, sau này mới dễ phá ải. Dương Nhậm lệ tạ thầy, cầm quạt và thương, lên lưng thú, vỗ sừng nó một cái, con Vân Hà bay bổng như chim. Bay trên mây một hồi, Dương Nhậm trông thấy thú linh xa xuống cách hải đồng quan chừng 30 dặm. Bên đường có một tướng đang giải xe tù, trên cờ có đề mấy chữ, giải Tây Kỳ phản tướng. Dương Nhậm liền vỗ thú chạy đến đón đường kêu lớn. Hay đứng lại, có ta đến đây. Quân sĩ thấy có người đón đường thất kinh chạy trở lại báo với Phương Nghĩa Chân. Ảng trước có một người dị hình, dị tướng, ngăn cản đội quân. Người ấy hai con mắt có mọc ra cánh tay nhỏ, trong hai bàn tay đều có con mắt, năm tròm râu dài, phất phơ theo gió. Phương Chân Nghĩa cậy mình võ giỏi, liền xốc ngựa tới, quả thấy Dương Nhậm tướng mạo khác thường. Trong lòng kinh hãi, liền nạt lớn. Ngươi là ai dám đón đường ta? Dương Nhậm ôn tồn nói. Ta là quan thượng đại phu Dương Nhậm. Tướng quân ơi! Trụ vương vô đạo lắm, thiên hạ về châu hết, tướng quân chớ cái trời mà mang họa. Phương Nghĩa Chấn nói. Ta vâng lệnh chủ tướng giải phản tặc về, sao ngươi dám đón đường quân sĩ? Dương Nhậm nói. Ta vâng lệnh thầy ta xuống Ải Xuyên Vân phá trận Ôn Hoàng. Ta khuyên ngươi đầu hàng minh chúa, để khỏi mất phong hầu. Phương Nghĩa Chấn thấy Dương Nhậm nói nhỏ nhen. Tưởng Dương Nhậm chỉ là một quan văn, trói gà không chặt, liền trợn mắt hét lớn. Nghịch tặc! A phản chúa còn muốn dụ dỗ ta sao? Nói rồi đâm một giáo. Dương Nhậm đỡ ra đánh lại. Hai tướng đánh cầm đồng. Dương Nhậm sợ để lâu, quân sĩ giết mất bốn tướng, liền lấy quạt ngũ hỏa thần diệm ra quạt mấy cái tức thì Phương Nghĩa Chân cả người và ngựa đều tiêu ra gió. Bởi cây quạt này dữ lắm nên có thơ rằng. Quạt bay ra lửa cháy dần dần. Cháy núi tiêu non thiệt phép thần. Khói dậy gió tuôn oai tợ sấm. Dù cho tài giỏi chẳng nên gần. Dương Nhậm thấy phép đáo lạ lùng, ngồi trên lưng thú sững sờ, còn bao nhiêu quân sĩ thất kinh chạy toán loạn. Hoàng Phi Hổ tưởng Dương Nhậm là thần tiên giáng hạ, ngồi trong tù xa lớn tiếng hỏi. Chẳng hay ông là vị thần chi, cứu chúng tôi khỏi họa. Dương Nhậm nhìn biết Hoàng Phi Hổ, liền xuống lưng thú đáp. Hoàng tướng quân, tôi không phải người lạ cũng không là thần tiên, trước kia là quan thượng đại phu Dương Nhậm. Bởi trụ vương thất chánh, bày cất lục đài. Tôi hết lòng can gián bị hôn quân quét mắt, nên mọc ra hai cái tay nhỏ như vậy. Nhờ thầy tôi cứu sống, nay sai tôi xuống cứu bốn tướng và phá trận Ôn Hoàng. Nói rồi liền mở cửa tù xa. Bốn tướng mừng thoát chết, bước ra ngoài lạy tạ. Dương Nhậm nói. Bốn vị tướng quân khoan về trại, hãy kiếm nhà dân sự mà nương ngụ, đợi tôi phá trận Ôn Hoàng xong, đem quân cướp ải, chừng ấy hễ nghe tiếng pháo nổ thì trà trộn vào thành làm nội công. Bốn tướng ý theo lời dặn. Dương Nhậm cưỡi thú Vân Hà bay khỏi Ải Xuyên Vân. Xa xuống trước trại. Binh Châu thấy người dị tướng, đều thất vía kinh hồn. Dương Nhậm nói. Không hề chi đâu. Ta không phải là người của trụ vương đâu mà sợ, hãy vào tâu với võ vương rằng ta là Dương Nhậm đến xin ra mắt. Quân vào báo. Có một tướng dị hình đến trước gải xin vào hết. Vân Trung Tử biết Dương Nhậm tới, truyền mời vào. Dương Nhậm làm lễ rồi thưa. Có sư thúc ở đây lo chi phá trận không được. Vân Trung Tử đỡ Dương Nhậm dậy, giới thiệu với các tướng rồi dẫn vào ra mắt võ vương. Võ vương kinh hãi hỏi. Vì cớ nào mà mặt mày ra thế ấy? Dương Nhậm tâu lại việc trụ vương khoét mắt được tiên nhân cứu chữa vân vân. Võ vương mừng rỡ, truyền dọn yến tiệc thiết đãi. Dương Nhậm lại thuật chuyện cứu bốn tướng dọc đường và vâng lệnh thầy dạy đến phá trận Ôn Hoàng. Vân Trung Tử khen. Ngươi đến đây đúng kỳ lắm. Chỉ còn 3 ngày nữa Tử Nha mãn hạn 100 ngày. Các tướng thấy có thêm được Dương Nhậm, ai nấy mừng vui không xiết. Yến ngày thứ 3, Dương Nhậm cởi thu đi trước, Võ Vương, Vân Trung Tử, và các tướng theo sau lực trận. Dương Nhậm đến trước thành kêu lớn. Lữ Nhạc, sao không ra mắt ta? Lữ Nhạc liền hiện ra ba đầu sáu tay, cầm gươm đến trước trận, thấy Dương Nhậm dị tướng dị hình kinh hãi hỏi lớn. Người tên họ là chi? Dương Nhậm nói. Ta là Dương Nhậm, học trò ông Thanh Hư đạo nhân, vâng lệnh xuống phá trận Ôn Hoàng. Lữ Nhạc cười lớn. Ngươi là một đứa tiểu đồng theo hầu hạ dám phách lối như vậy sao? Nói rồi liền chém một gươm. Dương Nhậm đỡ ra rồi đâm lại. Hai tướng đánh được ba hiệp, Lữ Nhạc bỏ chạy vào trận Ôn Hoàng, Dương Nhậm kêu lớn. Lữ Nhạc, coi ta vào phá trận. Nói rồi dục thú xông vào. Hồi 81, ải đồng quan, họ Dư giải độc. Lữ Nhạc lên đài bắt quái, lấy lọng Ôn Hoàng quăng xuống, Dương Nhậm quạt một cái, cây lọng cháy ra cho. Lữ Nhạc nổi xung quăng tiếp 20 cây lọng nữa, cũng bị Dương Nhậm quạt cháy hết không còn sót một cây nào. Lúc này Lý Bình còn ở trong trận, cũng bị Dương Nhậm quạt trúng, tiêu thành gió. Bởi Lý Bình có tên trong bảng phong thần, nay mới xui khiến đến đó chịu rủi ro như vậy. Về sau Lý Bình được phong là Ôn Hộ thần kỳ. Phải chi Lý Bình can Lữ Nhạc không được, bỏ đi thì làm gì mang họa. Trần Canh thấy Dương Nhậm quạt cháy hết lọng, lại giết chết Lý Bình, nổi giận cầm gươm tới chém. Dương Nhậm quạt thêm vài quạt chẳng những Trần Canh cháy tiêu ra cho, mà mô đất làm đài bắt quái cũng bị nung đỏ. Lữ Nhạc ở trên đài bắt quái, thấy việc không xong, liền niệm chú độn hỏa mà trốn. Chẳng ngờ quạt ấy luyện năm thứ lửa, không phải lửa thường. Lữ Nhạc độn hỏa không được mà bị phỏng ra cong lưng bỏ chạy. Dương Nhậm quạt thêm ít quạt, bỗng Lữ Nhạc hóa khói bay lên đài phong thần. Có bài thơ rằng, cho hay tướng giữ ít làm lành. Lữ Nhạc tu lâu cũng chẳng thành. Không dập lòng lửa nay bị lửa. Rõ ràng tam giáo quý vô tranh. Dương Nhậm giết Lữ Nhạc và phá trận Ôn Hoàng xong, thấy Tử Nha nằm sấp trên lưng tứ bất tướng, tay nắm hạnh hình kỳ hào quang che phủ. Các tướng liền áp lại đỡ dậy, mặt Tử Nha như tờ giấy vàng, không nói năng gì hết. Võ Kiết kê vai cóng Tử Nha, còn tứ bất tướng nhảy phóng về trại trước. Võ Vương thấy Võ Kiết cóng Tử Nha về đến khóc lớn. Thượng phụ vì nước vì dân mà mang tai họa. Vân Trung Tử đổ thuốc cho Tử Nha lần lần tỉnh dậy. Tử Nha mở mắt, nói với Vân Trung Tử. Vì tôi mà nhọc lòng quý vị. Võ Vương mừng rỡ nói. Xin thượng phụ lo tịnh dưỡng, để các tướng được vui. Tử Nha dưỡng bệnh vài ngày, thấy trong người đã bình phục. Vân Trung Tử nói. Trận Ôn Hoàng đã phá xong, tôi xin về động, đợi đến trận Vạn Tiên sẽ hội kiến. Tử Nha không dám giữ lại, tạ ơn rồi đưa ra khỏi cửa trại. Vân Trung Tử đằng vân về núi. Tử Nha trở lại trướng phủ, hội họp các tướng và nói. Ngày mai phải lo lấy ải. Dương Nhậm thưa. Vừa rồi tôi có cứu bốn tướng, dặn ẩn mình trong xóm mà chờ nội công. Tử Nha nghe nói hỏi hết các việc, Dương Nhậm thuật chuyện cướp tù xa tại ải đồng quan cách đây 30 dặm. Tử Nha mừng rỡ. Dạng ngày điểm tướng kéo đến ải Xuyên Vân. Bấy giờ Từ Phương thấy Ôn Hoàng trận bị phá, Lữ Nhạc cháy ra cho, lại có quân giải tù xa về báo. Phương Nghĩa Chân bị một người đón đường giết chết rồi, còn bốn tướng trong tù xa đi đâu không biết. Từ Phương kinh hãi, chưa biết liệu làm sao, đống nghe quân áo ngoài thành văng dậy, trên trống rền trời. Từ Phương lên mặt thành, xem thấy binh châu lớp thì bắc thang vào thành, lớp thì dùng gươm đao chọc vách, còn Lôi Chấn Tử bay cao vòi vòi, đập bể nửa nóc lầu. Từ Phương thất kinh chạy xuống, Lôi Chấn Tử đã chiếm cứ mặt thành, Na Cha giục xe bay vào, chặt ống khóa mở cửa ải. Binh châu tràn vào như nước lũ. Từ Phương liệu mình xông ra hôn chiến, bị các tướng vây phủ. Lúc này, Hoàng Phi Hổ, Hồng Cẩm, Nam Cung Hoát, Từ Cái, bốn tướng nghe binh nó, và pháo nổ, biết binh châu ham thành, đồng đi bộ sách gươm tới ải. Thấy Từ Phương chẳng khác nào như một cục đường đang bị kiến bu. Hoàng Phi Hổ hét lên một tiếng, nói lớn. Từ Phương, có ta đến đây, đấu ngươi chạy ngả nào cho khỏi. Từ Phương đang mắc kẹt trong vòng đây, một mình với một cây thương đánh đỡ không hở, thấy bốn tướng xông vào lại càng quinh quáng. Hoàng Phi Hổ chém một gươm, Từ Phương tránh khỏi, nhưng lưỡi gươm chém trúng đầu ngựa làm Từ Phương sa xuống đất, bị quân sĩ bắt trói. Quân trong thành hỗn loạn, thấy chủ tướng bị bắt đều xếp giáp đầu hàng. Tử Nha lấy được thành rồi truyền treo bảng an dân. Bốn tướng bị bắt vội vào ra mắt Tử Nha tạ tội. Tử Nha nói. Bốn tướng bị lao khổ, nhờ trời phù hộ đổi họa ra phước, lòng ta không gì vui hơn. Nói rồi truyền quân dẫn Tử Phương tới. Tử Phương đứng sững không quỳ, Tử Nha mắng. Tử Phương, ngươi nỡ bắt anh ngươi mà lập công, thật lôi đạo nhân luân, dứt tình thủ tốt. Còn ngươi làm tướng chân ải, bất tài để cho mất thành trì, thật không phải anh hùng, sao còn chưa chịu phục? Nói rồi sai Tả Hữu dẫn Tử Phương ra chém. Tả Hữu vâng lệnh dẫn Tử Phương ra ngoài chém đầu đêu trước ải, còn Võ Vương chuyển dọn tiệc thưởng tướng cao binh. Ngày hôm sau Tử Nha cất binh đi 80 dặm, đến ải đồng quan truyền đóng trại nghỉ ngơi, đợi bàn luận với các tướng rồi sẽ lo kế lấy ải. Chủ tướng ải đồng quan là Dư Hóa Long, có 5 người con trai tên Dư Ác, Dư Triệu, Dư Quang, Dư Tiên và Dư Đức. Dư Đức đi tu ngoài biển, chỉ còn 5 cha con ở nhà trấn Hải Đồng Quan. Khi ấy Dư Hóa Long nghe quân báo, Binh Châu kéo đến cắm trại ngoài hải. Dư Hóa Long thất kinh nói với các con: Binh Châu nhiều tướng lấy thành như trẻ tre, chẳng phải giặc tầm thường, nay đến hải ta các con liệu thế nào cho tiện. 4 người con đồng thưa: Xin cha an lòng. Chẳng qua Khương Thượng tại đông, kéo binh ồ ạt như vậy, còn các gải trước binh La Mã Liệt không chống nổi. Chớ Hải Đồng Quan chúng ta Tử Nha tài gì đoạn nổi. Dư Hóa Long nói: Tuy vậy các con chớ nên khinh địch, phải hết lòng chiến thủ mới xong. Hôm sau, Tử Nha thăng trướng, Thái Loan thưa: Hôm nay mạt tướng xin ra tài lập công đầu. Tử Nha nhậm lời, Thái Loan dẫn binh mã kéo đến trước thành khiêu chiến. Quân vào báo, Dư Hóa Long sai con lớn là Dư Ạt giao binh. Dư Ạt vâng lệnh mở cửa ải dẫn binh ra trận. Thái Loan thấy một cây cờ đề 6 chữ, Đồng Quan thủ tướng Dư Ạt, là một tướng nhỏ đầu đội kim khôi, dắt lông chỉ, mặt như rồi phấn, áo đỏ như son, hới ngựa kim, cầm giáo bạc, liền hỏi lớn: Thằng nhỏ kia, tài cán chi ngươi, mà dám xưng là thủ tướng? Dư Ạt nói: Ta là con lớn của Dư Tổng Binh, cầm đầu các tướng trong ải, sao không gọi là thủ tướng được? Thái Loan nói: Nay binh trời đã đến đây, ngươi dám cản lại sao? Dư Ạt nói: Khương Thượng làm phản, cơ phát khí quân, dám đem thân đến ải này thì thật gan dạ. Ta sẽ bắt hết chúng bay, phá Tây Kỳ như bình địa thì tội chúng bay mới đáng. Thái Loan nói: Nay 800 chư hầu đều hội nơi Mạnh Tân vấn tội, sớm muộn chúa tôi nhà ngươi không đất chôn thây, đã không biết phận mình còn nói dóc. Thôi hãy xuống ngựa hàng đầu ta dung tha tánh mạng. Dư Ạt nổi giận đâm một thương, Thái Loan đỡ ra chém lại. Kẻ đao người giáo đánh đến 30 hiệp vẫn cầm đồng. Dư Ạt trá bại, Thái Loan thừa thắng đuổi theo, Dư Ạt lấy thiết tiên vụt nhằm mặt, Thái Loan sa xuống ngựa, bị Dư Ạt quẩy ngựa lại đâm một giáo trúng huyết hầu. Dư Ạt cắt thủ cấp đem về ải, Dư Hóa Long truyền đeo đầu làm hiệu lệnh. Binh Châu bỏ chạy về ải báo tin. Tử Nha nghe tin Thái Loan tử trận, lòng thương xót 10 phần. Hôm sau Tô Hộ xin xuất binh, Tử Nha nhậm lời. Tô Hộ dẫn binh đến trước thành mắng chửi ầm ĩ. Dư Hóa Long nổi giận sai đứa con thứ 3 là Dư Triệu khai thành giao công. Tô Hộ thấy tướng nhỏ liền hỏi: Ngươi tài cán gì mà dám ra đây? Dư Triệu nói: Ta là con thứ của Dư Tổng Binh, tên Dư Triệu. Còn ngươi là ai cho ta biết thử? Tô Hộ nói: Ta là Ký Châu Hầu Tô Hộ. Dư Triệu thưa: Mặt tướng không biết Lao Tướng Quân, xin Hoàng Thân miễn chấp. Lao Tướng Quân là quốc thích, hưởng lộc hoàng gia, lẽ phải giữ nước giữ thành, xin trả ơn vua đền nợ nước. Sao lại quên đi hoàng hậu đang nương thân ở tiên phòng, trợ giặc làm phản quân vương? Thật tôi không phục Lao Tướng Quân. Nếu Võ Vương Sa Cơ tướng quân bị bắt, thì không khỏi tiếng xấu muôn đời, ăn năn sao kịp. Xin tướng quân xét lại, trở về chúa cũ, cho thuận nhân luân. Tô Hộ nói: Thiên hạ về châu hết 8-9 phần, cơ nghiệp nhà Thương đã dứt. Trụ vương độc ác như vậy, dù con gái ta làm hoàng hậu ta cũng không thể theo đứa bất nhân, hưởng lộc triều đình. Còn ngươi là một đứa nhỏ tuổi, bản lãnh bao nhiêu mà dám ra chiến trường cho bỏ mạng. Thôi, ta tha mạng cho ngươi, hãy vào thành kêu Dư Hóa Long ra đánh với ta. Dư Triệu nổi giận đâm một giáo, Tô Hộ đỡ ra đánh lại. Hai bên đánh được ít hiệp, Dư Triệu sổ ngọn cờ vàng hào quang chói sáng, không còn thấy Dư Triệu đâu nữa. Tô Hộ đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy địch thủ đâu, thất kinh toan quẩy ngựa bỏ chạy, bị Dư Triệu đâm một giáo chết liền, hồn bay lên đài phong thần. Dư Triệu cắt lấy thủ cấp đem vào thành. Dư Hóa Long truyền đeo đầu làm lệnh, rồi dọn tiệc ăn mừng. Tử Nha nghe tin Tô Hộ tử trận, ứa nước mắt than thầm. Tô Toàn Trung khóc lớn, nói: Cựu cha chẳng đội trời chung, xin nguyên soái cho tôi ra bà đoán. Tử Nha không cản được, đành phải cho đi. Tô Toàn Trung đến Hải Đồng Quan khiêu chiến. Quân vào báo lại, Dư Hóa Long sai đứa con thứ 3 là Dư Quang ra trận. Tô Toàn Trung thấy tướng mặt nhỏ, nghiến răng hỏi: Ngươi là Dư Triệu phải không? Hãy ra đây cho mau mà chịu chết. Dư Quang nói: Không phải. Ta là Dư Quang, con thứ 3 của Dư Tổng Binh. Tô Toàn Trung liền đâm một kích, Dư Quang đưa giáo ra đỡ. Hai người đánh được 20 hiệp, Dư Quang bại tẩu. Tô Toàn Trung nóng cửu cha, hét vang như sấm: Ta giết không đặng chúng bay thể không về ải. Liền rục ngựa đuổi theo, Dư Quang lấy ma hoa phiến đánh nhằm Tô Toàn Trung 3 gậy gần nhào xuống ngựa, Tô Toàn Trung mới chịu ôm đầu chạy về dinh. Dư Quang thu binh về ải thuật lại mọi điều, Dư Hóa Long nói: Ngày mai ta ra giáp trận với Khương Thượng xem thử thế nào cho biết. Dạng ngày 5 cha con Dư Hóa Long kéo binh ra thành khiêu chiến. Quân vào báo lại, Tử Nha dẫn binh tướng ra ngoài. Dư Hóa Long xem thấy Binh Châu tề chỉnh khen: Người ta đồn Tử Nha dụng binh như thần, quả không sai. Khen rồi rục ngựa tới hỏi: Tôi chào Khương Nguyên Soái. Tử Nha đáp lễ và nói: tôi mang giáp cho mình, làm lễ không chọn. Tuy bất tài, song tôi vâng lệnh trời cứu dân phạt trụ, vì vậy đến đâu cũng đều được thần tiên giúp sức. Nay tướng quân cũng nên thấy cơ nghiệp nhà Thương đã suy mà về châu cho sớm, lẽ nào còn trợ kẻ ác, làm khổ muôn dân. Dư Hóa Long nói, bởi ngươi làm quan nhà Thương chưa được mấy ngày, nên không nghĩ đến ơn vua lộc nước, chứ ta đây là giường cột của xã tắc, lẽ đâu gặp nước loạn lại theo giặc bỏ vua. Dầu ta có chết cũng không thể bỏ thành này được. Nói rồi quay qua hỏi các tướng. Có ai bắt Khương Thượng cho ta? Bốn người con đồng xông ra một lượt. Bên kia các tướng châu cũng lướt ra ngăn cản. Tô Toàn Trung đánh với Dư Ác, Võ Kiết Cự với Dư Kiệt, Ảng Tú hôn chiến với Dư Quang, Hoàng Phi Hổ được đấu với Dư Tiên, còn Dư Hóa Long đứng thị chiến. Tám tướng hôn chiến với nhau một hồi, bên nào cũng quyết thắng nhưng chưa bên nào thủ thắng được. Dư Ác trá bại, Tô Toàn Trung thừa thắng đuổi theo bị Dư Ác vụt thiết tiên, chúng nhằm kiếng hộ tâm bể nát. Thấy Tô Toàn Trung xa xuống ngựa, Dư Ác lướt tới đâm, may nhờ Lôi Chấn Tử bay tới kịp đỡ thương. Quân Châu cứu Tô Toàn Trung đem về dinh. Dư Hóa Long thấy con mình thủ thắng, lập tức múa đao đến chém Tử Nha, Tử Nha đỡ ra đánh lại. Hai bên giao đấu nghỉ trời. Đông Dương Tiễn Giải Lương về tới, thấy 10 người giao đấu với nhau đồng sức, nghĩ thầm: "Ế ta thả chó cắn chúng cho bỏ ghét, và trợ lực với Nguyên Soái." Liền quăng con Hạo Thiên Quyền lên. Con chó nhảy cắn vào cổ người này đến người khác, cha con Dư Hóa Long thất kinh, dục ngựa bại tẩu. Na cha quăng càn khôn quyện, đánh nhằm vai Dư Quang, mấy cha con họ Dư vừa la vừa chạy vào hải. Trận này quân Châu đại thắng, chém giết binh thương vô số. Tử Nha thu binh về, mở tiệc ăn mừng. Trong lúc đó mấy cha con Dư Hóa Long bị chó cắn, ngày đêm rên nhức ăn ngủ không ngon. Dư Hóa Long truyền lệnh đóng chặt mấy cửa thành, đợi dưỡng lành bệnh sẽ ra quân. Thời may lúc này Dư Đức trở về hải thăm cha, vào giường thấy cha và các anh mình đang nằm rên rỉ, liền hỏi: "Tại sao có chuyện lạ lùng?" Dư Hóa Long thuật lại mọi chuyện. Dư Đức thưa: "Chó cắn mà ăn nhầm gì, để con lấy thuốc sức thì hết." Nói rồi mở bầu thuốc lấy mấy viên sức vào các vết thương, mấy cha con Dư Hóa Long đều lành mạnh như xưa. Cha con gặp nhau phỉ tình mừng rỡ mở tiệc ăn mừng, và tính mưu kế đánh Tử Nha. Sáng hôm sau Dư Đức dẫn binh đến trước Dinh Châu, kêu Tử Nha ra nói chuyện. Quân vào báo lại, Tử Nha dẫn binh tướng ra khỏi trại, thấy một đạo đồng đầu chừa hai vá, mình mặc áo đạo, chân đi giày rơm, liền hỏi: "A Ho Đồng ở đâu đến đây?" Dư Đức đáp: "Ta là Dư Đức, con út của Dư Tổng Binh. Bởi Dương Tiễn thả chó cắn trộm cha và các anh ta, nên ta quyết đến đây bắt nó đánh vài gậy cho đã giận." Dương Tiễn nghe nói đến tên mình, lướt tới nhe răng cười: "Thằng nhỏ phách lối, hãy trở về kẻo ta thả chó cắn chết." Dư Đức nổi giận liền lướt tới chém Dương Tiễn. Dương Tiễn múa đao đánh lại. Na Cha hiện ba đầu tám tay xông vào trợ chiến. Kim Cha, Mộc Cha, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ Đồng áp lại một lượn, vây Dư Đức vào giữa, đánh đến nỗi Dư Đức không rảnh tay mà dùng phép. Còn Dương Tiễn thấy nơi mình Dư Đức càng đánh càng có khói phảng phất bay lên, biết là người có phép tà đạo, liền quay ngựa ra ngoài, lấy viên đạn vàng bắn nhằm Dư Đức. Dư Đức la lên một tiếng độn thổ trốn về thành. Tử Nha thâu binh về thành, Dương Tiễn thưa: "Dư Đức là người có tà thuật, nên tà khí bốc đầy mình, phải đề phòng kẻo mang họa." Tử Nha than: "Trước kia trong bài kệ thầy ta có dặn, phải phong ác, triệu, quăng, tiên, đức. Nay gặp Dư Đức chẳng biết phải nó không." Hoàng Phi Hổ thưa: "Ngày thứ nhất Dư Ạt ra trận chém Thái Loan, ngày thứ nhì Dư Triệu hạ Tô Hầu, ngày thứ ba Dư Quang đánh Tô Toàn Trung, sau đó năm cha con đều ra trận, nay lại có Dư Đức là con nữa, thế thì câu kệ ấy nhằm vào năm đứa con của nhà họ Dư rồi." Tử Nha nghe nói kinh hãi, chau mày ủ mặt. Còn Dư Đức tuy bị thương bại tẩu, song chỉ uống một viên thuốc là lành bệnh ngay, liền nói với bốn người anh: "Xin các anh tắm gội cho sạch sẽ, đặng làm phép với tôi. Chỉ trong 7 ngày binh tướng bên Châu sẽ chết hết." Bốn người anh ý lời, theo kế Dư Đức mà làm. Tiền đầu canh hai, Dư Đức lấy 5 cái khăn, chia làm 5 sắc, trải dưới mặt đất, rồi đứng lên trên khăn ấy, bảo bốn người anh mỗi người đứng lên trên mỗi cái, xong lấy 5 cái hủ nhỏ đựng 5 sắc đậu, chia cho mỗi người cầm mỗi hủ, và dặn: "Hễ tôi hô vãi thì phải hốt đậu mà vãi, tôi bảo chút thì hay chút. Chúng ta không cần dùng đến binh tướng, mà địch quân vẫn phải thiệt mạng." Dặn rồi làm phép, tức thì gió dậy đùng đùng. Những chiếc khăn đưa 5 người bay bổng lên nửa lưng trời, chia ra làm 5 hướng, đông, tây, nam, bắc và trung ương, Dư Đức truyền hốt đậu vãi xuống Dinh Châu. Vãi được 2 phần hủ thì truyền chút hết. 5 người làm phép cho đến canh tư mới trở về thành. Bấy giờ bên Dinh Châu, binh tướng đều phát nóng lạnh, người nằm thiếp, ngóc đầu dậy không nổi. Tử Nha cũng vậy, nằm im lìm. 60 vạn binh, kẻ trước người sau đồng một chứng bệnh. Tiến ngày thứ 3, các đệ tử tiên gia cũng phát nóng, ai nấy mọc nụt đầy mình, nằm rên như sớm. không còn một tên quân nào dạy được để nấu cơm hâm nước, trừ Na Cha là Cốt Đông Sen, Dương Tiễn có huyền công biến hóa, nên không bị tà phép mà thôi. Qua bữa sau, những ngụt trong mình Tử Nha đều bầm đen, rồi binh tướng kẻ màu này người màu khác. Na Cha nói với Dương Tiễn, chuyện này xem giống như chuyện Lữ Nhạc trước kia. Dương Tiễn nói, khi trước Lữ Nhạc đánh Tây Kỳ, binh tướng cũng đau như vậy, nhưng nhờ có thành Tây Kỳ nương dựa. Nay đồn quân đóng trại giữa đồng, mà binh tướng nằm liệt, nếu cha con họ dư thừa lúc này kéo binh đến đây, thì chúng ta không còn một người nào cầm thương chống lại nổi. Chắc chết hết cả lũ. Hai người bàn luận, không biết tính sao. Trong lúc cha con dư hóa long lên mặt thành xem thử, thấy Dinh Châu không có khói, cờ giáo ngã xiên ngã xó. Dư Đức cười lớn chỉ tay về phía Dinh Châu, nói. Hiện giờ 60 vạn binh tướng không còn đứa nào ngóc đầu dậy nổi. Dư Ạt nói. Nếu vậy chúng ta thừa dịp này đem binh đến giết hết cho rồi, để làm chi nữa? Dư Đức nói. Cần gì phải giết? Chỉ vài ngày nữa chúng nó chết đầy đồng, thây nằm chật đất. Như vậy thiên hạ mới thấy phép thần thông của chúng ta. Nếu kéo binh đến giết còn ai khen nữa? Nam cha con đồng nghe lời Dư Đức nên không khởi binh. Ấy cũng nhờ hồng phúc của võ vương, nếu nghe theo kế Dư Ạt thì binh tướng Tây Châu không còn một mạng. Tuy vậy Dương Tiễn và Na Cha nơm nớp trong lòng, thức suốt đêm ngày, lo Dư Đức kéo binh đến giết. Thấy bệnh Tử Nha càng ngày càng nặng, Dương Tiễn nói. Sư thúc thở chẳng ra hơi, chúng ta biết tính làm sao. Đông thấy Huỳnh Long Chân Nhân cởi hạc bay xuống, Na Cha và Dương Tiễn vội ra tiếp đón, Huỳnh Long Chân Nhân hỏi. Dương Tiễn, thầy ngươi đã đến chưa? Dương Tiễn thưa. Chưa thấy. Huỳnh Long Chân Nhân nói. Lạ chưa? Ngọc Ảnh Chân Nhân hứa với ta đến trước phá trận vạn tiên mà. Nói chưa dứt lời, Ngọc Ảnh Chân Nhân đến. Dương Tiễn và Huỳnh Long Chân Nhân vội ra rước vào, Ngọc Ảnh Chân Nhân đến xem bệnh Tử Nha, rồi nói với Dương Tiễn. Ngươi phải qua Hỏa Vong Động cầu xin thuốc một lần nữa mới được. Nói rồi viết một tờ sớ trao cho Dương Tiễn. Dương Tiễn vâng lệnh độn thổ đến non tiên. Vừa đến nơi, Dương Tiễn gặp Thủy Hỏa Đồng Tử trước cửa động, liền bái giải và nói. Cảm phiền sư huynh vào tâu với lệnh hoàng gia, có Dương Tiễn đến xin ra mắt. Thủy Hỏa Đồng Tử đáp lễ và dặn. Sư huynh đứng đây chờ tôi một chút. Nói rồi bước vào trước điện quỷ tâu. Có Dương Tiễn xin vào bái yết hoàng gia. Phục Hy Thánh Đế phán. Hãy cho nó vào ra mắt. Thủy Hỏa Đồng Tử truyền chỉ, Dương Tiễn bước vào quỳ lạy, rồi dâng sớ. Lời sớ viết như sau. Hệ tử là Huỳnh Long và Ngọc Ảnh, túi lệ khai thiên tịch địa A Thái Hạo Hoàng Thượng Đế. Hệ tử noi theo tiên đạo, học phép trường sinh, nhằm giữ việc tu hành, dám đâu đèo đồng tấu cáo. Bởi chúng tôi lỗi đạo, phạm tội sát sanh, nên phải giúp Thánh Chúa, phạt người vô đạo, để lập công. Nay tôi hải đồng quan, bị Dư Đức làm phép tà, binh tướng đều bị trúng độc, mê man bất tỉnh, hơi thở khó khè, cơm nước bỏ liều, mạng sống muốn rước. Cực chẳng đã phải đến lệ trước bệ, xin hoàng gia mở lượng hải hà, nhỏ đức từ bi hỷ xả. Phục Hy xem sớ rồi nói với thần ông. Nay võ vương thuận lòng phạt kẻ vô đạo, 60 vạn binh rủi lầm chứng độc, ngự đệ cũng nên ra tay giải cứu. Thần ông đâu? Hoàng huynh nói phải lắm. Liền lấy 3 hoàn thuốc đưa cho Dương Tiễn và dặn. 3 hoàn thuốc này một viên cho Tử Nha, một viên cho võ vương uống, còn một viên hòa với nước dạy cho binh tướng, hơi độc tiêu thì bệnh lành. Dương Tiễn quỳ lạy tâu. Chẳng hay bệnh ấy là bệnh gì mà độc hại như vậy. Phục Hy phán. Ấy là chứng đậu trận, có tánh truyền nhiễm nhiều người. Nếu để trễ không toàn mạng. Dương Tiễn lạy tâu. Nếu ngày sau thế gian bị bệnh ấy truyền nhiễm, thì lấy thuốc gì mà trị. Thần nông khiến Dương Tiễn theo mình, ra đến núi Tử Vân, nhổ một cây cỏ đưa cho Dương Tiễn và dặn. Ơ y là vị thuốc trị bệnh đậu trận. Dương Tiễn hai tay tiếp lấy cây cỏ, rồi quỳ tâu. Cỏ này tên gọi là gì xin cho Trần Gian biết. Thần nông phán. Ngươi hãy nhớ mấy câu này. Nhanh tía rẽ vàng 8 cánh hoa. Ấy là vị thuốc gọi thang ma. Thánh hay giải độc trừ bông trái. Trị đậu như thần mát thịt ra. Thần nông lại phán. Nếu ai mới phát nóng, mau mau sắc cây cỏ này mà uống thì hết liền, còn để nóng lâu ngày sẽ bị thối thịt. Dương Tiễn từ tạ độn thổ về dinh thưa lại các việc. Huỳnh Long Chân Nhân tán thuốc hòa với nước đổ cho võ vương, Ngọc Ảnh Chân Nhân đổ cho Tử Nha. Dương Tiễn, Na Cha tán thuốc hòa với 5-3 chậu nước, lấy cành dương dạy cho binh tướng. Hơi độc tan biến. Ai nấy đều lành bệnh. Tuy nhiên bệnh ấy sau này giải rác mãi truyền cho đến ngày nay. Thấy mọi người lành bệnh, Tử Nha nói. Chúng ta phải giáng sức đánh đồng quan mà báo thủ. Các tướng đều thưa. Chúng tôi xin quyết một trận thư hùng để rõ tài cao thấp. Hồi 82, trận vạn tiên triệt giáo xa cơ. Nói về năm cha con Dư Hóa Long cãi lời Dư Ạt, tin phép Dư Đức, nên không sợ binh châu, cứ ăn tiệc, uống rượu, chờ quá 7 bữa quân châu chết hết. Qua đến ngày thứ 8 không có tin tức gì cả. Dư Hóa Long nói với các con. Nay đã 8 ngày sao không thấy tin gì cả. Chúng ta lên lầu xem thử thế nào. Bốn người con khen phải, đồng kéo nhau lên lầu nhìn qua Dinh Châu thì thấy người qua kẻ lại tấp nập, cờ xí hằn hoi, khói bốc lên nhiều chỗ, không còn im lìm như mấy ngày trước. Dư Hóa Long ngạc nhiên hỏi Dư Đức. Vì cớ gì Bình Châu không chết mà lại hết bệnh, sống như xưa. Dư Đức không trả lời thì Dư Ạt nổi giận nói. Dư Đức. Tại ngươi cãi lời ta nên hư hết công chuyện thấy chưa? Qua 7 ngày thì chúng nó chết đâu? Có nước 7 ngày chúng ta chết hết cả nhà mà thôi. Dư Đức nổi giận không nói nên lời, ngâm nghĩ. Thầy ta dạy phép này mầu nhiệm lắm, sao hôm nay lại hết linh nửa chừng? Ơ y chắc là có duyên cớ gì đây? Ta đến xem thử. Nghĩ rồi nói với Dư Hóa Long. Việc đã đến thế này thì dầu chúng ta có bản, có cái cũng chẳng lích gì. Chi bằng nhân cơ hội này, quân sĩ đau mới dậy, sức lực kém sút, chúng ta đem binh đánh út chắc là thắng trận. Nếu để chậm trễ chúng lành mạnh như trước thì khó mà thắng chúng. Dư Hóa Long khen phải, liền dẫn binh tướng cùng 5 con ra khỏi thành kéo đến Dinh Châu. Binh sĩ kéo đi la ó vang trời, vẻ mặt tiêu căng, khinh địch lắm. Tử Nha nghe tin cha con Dư Hóa Long kéo quân đến khiêu chiến, liền dẫn binh tướng ra khỏi thành. Hai bên dàn trận đối diện nhau. Dương Tiễn đưa mắt quan sát rồi nói với Tử Nha. Thôi xem Dư Đức quá sức khinh địch, chắc 10 phần chúng thất bại rồi. Tử Nha nghe nói, Long An đi phần nào, liền dục tứ bất tướng đến trước, nói lớn. Dư Hóa Long. Hôm nay là ngày tận số của cha con chúng bây rồi đó. Lúc này, Kim Cha, Mục Cha nổi nóng, Vi Hộ nghiến răng trèo trèo, Dương Tiễn giận đổ hào qua mặt, Lôi Chấn Tử vỗ cánh hét vang như sấm. Lý Tịnh đưa mắt nhìn thấy cha con Dư Hóa Long như muốn ăn tươi nuốt sống, Long Tu Hổ Bộ Tịch chẳng khác thần trùng, nhảy dựng lên, hai tay ném đá vào binh sĩ Dư Hóa Long như mưa. Các tướng châu lớn nhỏ đều áp vào, 6 cha con họ Dư tả sông hữu đột. Na Cha hiện ra 3 đầu 8 tay lên xe xông vào hải đánh quân sĩ chạy tan vỡ. 6 cha con Dư Hóa Long tuy trông thấy, nhưng bị các tướng vây phủ, không làm sao trở về cứu thành được, tất cả đều rủn lòng nản chí, vì nếu Na Cha chiếm hải rồi, cha con họ Dư chẳng khác nào bầy chim mất ổ. Áng lúc bối rối, Lôi Chấn Tử từ trên cao đáp xuống, đập Dư Quang một gậy bể đầu, Dư Ạt trông thấy hét lớn. Thất phu, ngươi dám giết em ta sao? Liền xông lại đánh Lôi Chấn Tử. Chẳng ngờ bị Vi Hộ quăng rán ma sử trúng đầu chết ngay. Còn Dương Nhậm lấy quạt, quạt Dư Tiên một cái cháy thành tro, quạt Dư Triệu một cái hóa gió. Dư Đức thấy anh em đều bị chết, nổi giận chém Tử Nha. Tử Nha quăng ả thần tiên lên đánh Dư Đức té nhào xuống đất, Lý Tịnh đâm bồi một kích, hồn Dư Đức bay về Đại Phong Thần. Lôi Chấn Tử bay theo Na Cha đón đường Dư Hóa Long, vì sợ Dư Hóa Long vào ải. Dư Hóa Long thấy 5 con đều tử trận, ải đồng quan cũng bị mất rồi, liền ngửa mặt lên trời nói lớn. Bệ hạ ơi, tôi không đủ tài phò được chúa, thiếu sức báo thù con, xin liều thân cho trọn nghĩa. Nói rồi dùng gươm tự vận. Có bài thơ rằng, binh giặc hằng hà khó được công. Cha con Dư Thị cũng anh hùng. Liều thân sống thác phò vua trụ. Chém tướng bền gan giữ ải đồng. Dạ sát, thù non trương mắt trắng. Lòng son lưới kiếm nhuộm màu hồng. Ngàn năm người mất danh không mất. Dòng cọp xanh hùm giống tạt lông. Tử Nha thấy Dư Hóa Long tử tiết, liền dẫn quân vào ải chiêu an ba cánh, kiểm điểm lương tiền. Thấy 6 cha con họ Dư trung nghĩa, Tử Nha chuyển quân chôn cất tử tế. Những binh tướng chưa được lành mạnh, Tử Nha cho ở lại ải đồng quan dưỡng bệnh, còn những binh tướng mạnh mẽ đều được lệnh sửa soạn tân binh. Huỳnh Long chân nhân và Ngọc Cảng chân nhân bước ra nói: "Ảng trước kia là trận vạn tiên, phải để võ vương ở lại đây an nghỉ, các tướng ở lại phò hộ, chỉ riêng các đệ tử tiên gia tham chiến mà thôi, nguyên soái nên cho người đến gần trận cất một cái lưu đồng, để rước chư tiên và mấy vị Tây phương. Lần này nữa thì dứt anh em chúng tôi về núi tu hành." Nguyên soái cũng đã thai qua nạn khỏi. Tử Nha nghe nói liền chuyển Dương Tiễn và Lý Tịnh ra cất lưu đồng. Vài hôm sau lưu đồng đã cất xong, Dương Tiễn trở về báo lại. Huỳnh Long chân nhân nói: "Phải truyền các tướng đồn binh cách xa lưu đồng 40 dặm, không ai được đến lưu đồng, chỉ trừ các đệ tử tiên gia mà thôi. Ở y pha trận xong sẽ tấn binh lấy ải." Các tướng đều tuân lệnh. Hai vị chân nhân cùng với Tử Nha dẫn các đồ đệ đến lưu đồng, thấy hương đốt thơm tho, hoa đèn rực rỡ, bốn bể kéo gấm, bốn cửa có thang. Chẳng bao lâu đã thấy Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Đạo Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Thanh Ý Đạo Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Linh Bửu Đại Pháp Sư, Ả Hoa Hạnh Thiên Tôn, Cú Lưu Tôn, Vân Trung Tử, Nhiên Đăng Đạo Nhân, tất cả đều đến lưu đồng một lượt. Tử Nha ra ngoài nên tiếp, các tiên đáp lễ và nói: "Qua hội này mới xong việc 1500 năm nay." Tử Nha hỏi thăm Nhiên Đăng: "Trận này ra sao?" Nhiên Đăng đáp: "Phải đợi tôn sư xuống mới biết được. Bấy giờ Kim Linh Thánh Mâu ở trong trận vạn tiên, thấy lưu đồng có hào quang chói sáng, biết các đệ tử cung Ngọc Hư đã đến, liền vỗ tay sấm nổ, hiện ra một trận vạn tiên. Bởi vì, tuy trận vạn tiên đã lập, nhưng ngút tỏa khói che, không ai thấy được. Các tiên lên lưu bổng trông thấy ngồi ngó sững sờ. Trong trận hiện nhiều biển nọ non kia không biết bao nhiêu mà kể. Lại có nhiều vị tiên dị hình thở nay chưa từng thấy lần nào, từng dưới từng trên chen nhau không lọt. Nhiên Đăng nói với các tiên. Hôm nay chúng ta mới thấy triệt giáo là đông, chẳng biết mấy ngàn mà kể. Huỳnh Long Chân Nhân đáp. Từ nguyên thủy đến nay, đạo gia phải coi là trọng, nên lựa người đức hạnh mới truyền, không ngờ triệt giáo khác hơn, đụng ai truyền ấy. Tuy là đông, nhưng ít người có đức. Những kẻ dữ như hùn cũng xen vào đó, làm sao thành chánh quả, khỏi đọa luân hồi. À Hoa Hạnh Thiên Tôn nói. 1500 năm mới gặp một hội, chúng ta xuống lưu bồng xem thử. Nhiên Đăng nói. Chúng ta chẳng nên coi trước, đợi tôn sư đến sẽ hay. Quảng Thanh Tử nói. Chúng mình không phá trận, cũng chẳng khiêu khích ai, đứng xa coi càn chi lại sợ. Các tiên đều khen lời nói của Quảng Thanh Tử là đúng, đồng kéo xuống lưu bồng. Nhiên Đăng không cản được, túng thế phải theo sau, vì sợ các tiên sinh sự. Các tiên xem thấy trận nhiều cửa lắm, hào quang muôn trượng, sát khí ngàn trùng, đều lắc đầu tự nhủ. Thật là trận dữ, lắm kẻ hung hăng. Nhiên Đăng nói. Quý vị xem cho kỹ, trong trận có người nào chân tu từ thiện hay không? Các tiên đều lắc đầu lùi gót. Đông nghe trong trận chuông khua inh ỏi, có một vị tiên triệt giáo từ trong trận bước ra ngâm lớn. Người cười mã toại thiệt tiên ngây. Mới tiết tiên ngây có phép này. Ngày có phép này ai hiểu thấu? Nơi ai hiểu thấu cự cùng đây? Mã toại ngâm xong kêu lớn. Các tiên xiển giáo coi thường giáo đạo ta. À xem trận ta thì phải thử tài cao thấp. Nhiên Đăng trách các tiên. Tại quý vị cãi lời tôi, lén xem chi sinh sự. Huỳnh Long Chân Nhân bước tới nói. Mã Thoại, đừng khoe tài cậy phép. Nay ta chẳng hơn thua cao thấp với ngươi, đợi thầy ta tới đây rồi sẽ phá trận, ngươi chớ nóng nảy làm gì. Mã Thoại nhảy tới chém Huỳnh Long Chân Nhân một đao. Huỳnh Long Chân Nhân đỡ ra chém lại. Án được vài hiệp, Mã Thoại quăng kim cô rớt xuống, nghiền đầu Huỳnh Long Chân Nhân lại làm cho Huỳnh Long Chân Nhân nhức đầu té xỉu xuống đất, ôm đầu la chết. Các tiên vội đến đỡ Huỳnh Long về lưu bổng, lột kim cô ra, nhưng không làm sao gỡ được, gỡ chừng nào kim cô bóp chặt chừng ấy. Tiên nỗi Huỳnh Long Chân Nhân lòi con mắt, đổ hào quang. Các tiên không biết làm sao, ngồi chùm nhum mà ngó. Bấy giờ Nguyên Thủy đã định xuống phá trận và tiên, nên sai Nam Cực Tiên Ông cầm ngọc phù đi trước. Nam Cực Tiên Ông tới hạc đến nơi, vừa xa xuống, Mã Thoại trông thấy đằng vân lên mây đón đường. Nam Cực Tiên Ông nói lớn. Mã Thoại, đừng làm dữ, trưởng giáo tôn sư đi sau. Mã Thoại không tin, muốn trổ tài với Nam Cực Tiên Ông, đông nghe mùi hương bay tới, lại nghe tiếng nhạc đến gần, biết có Nguyên Thủy Thiên Tôn, mới chịu đằng vân về trận. Nam Cực Tiên Ông xuống lưu bổng, tin cho chư tiên hay trước, chư tiên đều xuống lưu bổng đồng lệ nên tiếp. Nguyên Thủy nói, Huỳnh Long mắc nạn kim cô, hãy lại đây thầy giải cứu. Huỳnh Long Chân Nhân bước tới, Nguyên Thủy hòa bừa, kim cô rớt xuống tức thì. Huỳnh Long Chân Nhân lệ tạ rồi đứng một bên. Nguyên Thủy nói, phá trận này rồi. Các ngươi khỏi nạn thì lo về núi tu hành, nghe giảng dạy như xưa, chớ nên xuống hồng trần mà mắc đoạn. Các tiên đồng túi đầu, đứng hầu hạ hai bên. Đông nghe tiếng nhạc vang trời, mùi hương ngắt mũi, Nguyên Thủy biết Lao Tử giáng hạ, liền dắt đệ tử ra ngoài nghênh tiếp. Lao Tử bước xuống thanh lưu, lên lưu bồng ngồi giữa. Các tiên làm lễ xong, Lao Tử vỗ tay nói. Nhà Châu bất quá 800 năm sự nghiệp mà ta phải xuống thế 4 lần. Tuy là bậc thần tiên vẫn còn mắc khí số. Nguyên Thủy nói. Khí số thần tiên Phật tổ còn không tránh khỏi, huống chi học trò tôi phạm tội sát sanh, làm sao khỏi đoạn. Tôi xuống đây một chuyến cho xong sát kiếp thì thôi. Hai vị nói rồi ngồi làm thinh cho đến tối. Qua đến giờ tí, hai đạo hào quang xông lên, nhảy xuống như mưa không dứt. Kim Linh Thánh Mâu ở trong trận vạn tiên thấy hai đạo hào quang, biết nhị vị sư bá đã đến, thầm nhủ. Sư bá đã đến rồi, sao thầy mình chưa thấy? Dạng ngày nghe giọng đàn thánh phót, tiếng ngọc len keng, thông thiên giáo chủ dẫn các tiên tới trận. Kim Linh Thánh Mẫu cùng các tiên ra ngoài rước, thông thiên giáo chủ lên ngồi trên đài bắt quái, các tiên làm lễ rồi đứng hầu. Kim Linh Thánh Mẫu thưa. Hai vị sư bá đã đến rồi. Thông thiên giáo chủ nói. Nay trăng khuyết khó tròn. Á lập trận vạn tiên phải làm cho biết thấp cao để rửa lòng mình cho sạch. Nói rồi sai trường nhĩ ỉn quang tiên đem thơ dâng cho hai vị sư bá. Ỉn quang tiên vâng lệnh đem thơ đến dưới lưu đồng, na cha hỏi. Ngươi là ai đến đây có việc chi? Ỉn quang tiên nói. Tôi đi hạ chiến thơ cho hai vị sư bá, cảm phiền thưa giúp một lời. Na cha lên lưu bồng nói lại, Lão Tử truyền cho vào. Ỉn quang tiên bước tới, làm lễ dâng thơ, Lão Tử khai thơ xem do nói. Ta đã biết rồi. Ngày mai phá trận. Ỉn quang tiên lệ tạ lui về, thuật chuyện lại với thông thiên giáo chủ. Hôm sau, Lão Tử và Nguyên Thủy dẫn các đồ đệ đến xem trận vạn tiên. Lao tử xem rồi nói với Nguyên Thị. Ta xem trận này thấy triệt giáo dùng nhiều người kỳ quái. Triệt giáo chỉ dạy người cho đông không chọn người đức hạnh cho nên không mấy người thành chánh quả. Đồng thấy thông thiên giáo chủ cưới khuê ngưu lướt tới, bái một cái và nói. Tôi xin chào hai vị sư huynh. Lao tử trách. Sư đệ thật quá tệ, không biết ăn năn sửa lỗi, làm sao gọi là giáo chủ được. Trước kia đã thất trận chu tiên, đáng lẽ ẩn mình tu luyện, sửa tánh rèn tài, lại còn lập trận này nữa, muốn cho đệ tử mình chết hết hay sao? Thông thiên giáo chủ nói. Nhị vị sư huynh đừng ỷ mình hiếp đáp tôi. Tôi và hai vị sư huynh cùng học một thầy, đạo cùng một gốc, tuy có chia hai phái hệ, nhưng vẫn là tình anh em. Trước hết, hai vị sư huynh để môn đồ mình khi dễ triệt giáo chúng tôi, mà không có một lời gian dạy. Như vậy hai vị sư huynh có tự cho mình là khỏi phải cần ăn năn sửa lỗi hay không? Con bảo là tôi dạy học cho bừa bãi, không chọn người thì thật không đúng, vì đã là đạo, chủ trương mở rộng từ bi, giúp người cứu thế thì dù kẻ ác người thiện vẫn có quyền hành đạo, không cấm ngăn ai cả. À ho là khung cửa mở rộng thênh thênh cho những ai muốn vào. Hai vị sư huynh tự cho môn đồ mình có đạo đức ư? Chưa chắc như vậy đâu. Thân công báo không phải là môn đồ xiển giáo sao, đã vậy lại đi xúi dục môn đồ của tôi xuống tờ giờ ở. N làm loạn cho bỏ thân, hành động của môn đồ mình như vậy, hai vị sư huynh dám cho mình là toàn vẹn không? À có một thân công báo làm vậy, thì một quảng thành tử khi dễ triệt giáo chúng tôi không phải là chuyện không có. Còn nói đến việc tôi lập trận chu tiên, chẳng qua để cảnh cáo môn đồ xiển giáo, làm cho chúng thấy rằng triệt giáo không phải bất tài, hèn hạ như chúng tưởng, nếu hai vị sư huynh đáng mặt đạo đức, cầm quyền trưởng giáo thì phải tự thấy lỗi mình trước, gian dạy môn đồ, lại ủy mạnh hiếp đáp chúng tôi nữa. Nhưng nếu hai vị sư huynh cùng tôi xét xử, trong nhà đóng cửa dạy nhau, thì cũng chẳng có gì ân hận, đằng này hai sư huynh lại thỉnh chuẩn đề đến, dùng ra chỉ xử đánh tôi nữa. Tại sao hai sư huynh nhờ người ngoài đến đánh bạn mình mà không thấy xấu hát? Ồ tôi với hai sư huynh cùng học một thầy, cùng một đạo, chuẩn đề đánh tôi cũng như đánh hai sư huynh, lẽ nào sư huynh không thấy việc nhục nhã? Hai sư huynh bảo tôi về núi ăn năn sửa tánh, nhưng theo tôi, chính hai sư huynh phải ăn năn sửa tánh mới phải. Nguyên Thị cười nói. Sư đệ đừng cãi lẽ làm chi. Á lập trận rồi thì cứ trổ tài cho biết cao thấp. Thông thiên giáo chủ nói. Nay tôi đã quyết báo cửu cho đã giận, đem trận này rửa lòng cho sạch, thì trừ ra tôi không làm giáo chủ nữa tôi mới dẹp trận này mà thôi. Thông thiên giáo chủ nói dứt lời quay vào trận, lập thành một cái trận nhỏ, ba dinh dính liền nhau, rồi cưới khuê ngưu trở ra nói. Hai sư huynh biết trận này chăng? Lao tử cười ngất nói. Trận này trong tay ta, lẽ nào ta lại không biết? Ấy là trận thái cực sanh lưỡng nghi, tứ tượng. Thông thiên giáo chủ hỏi. Tuy biết tên trận, song dám phá hay không? Nguyên Thị nói. Người hãy nghe đây. Mới chia hỗn độn đạo là cao. Trong đục phân hai có khó nào? Thái cựa, lưỡng nghi sanh tứ tượng. Trong tay tóm lại nhẹ như phao. Lao tử nói. Ai dám phá trận thái cực? Xích tinh tử bước đến thừa lớn. Hệ tử xin ra sức. Nói rồi bước ra ngâm. Mừng nay tai nạn đã gần qua. Sửa soạn về non dạo cỏ hoa. Thái cực trận này vào chẳng khó. Một mình lướt tới sẽ xông ra. Xích tinh tử ngâm xong, xách gươm vào trận thì gặp một vị tiên râu dài, mặt đen, mặc áo huyền quân, ấy là Ô Vân Tiên chủ trận thái cực. Ô Vân Tiên trông thấy xích tinh tử hỏi lớn. Xích tinh tử. Ngươi dám phá trận ta chăng? Xích tinh tử mỉm cười nói. Ô Vân Tiên. Ngươi đừng có kêu ngạo, trận thái cực này là nơi chôn ngươi đó. Ô Vân Tiên nổi sung, chém tới một gươm. Xích tinh tử đỡ ra chém lại. Hai bên đánh được bốn hiệp thì Ô Vân Tiên quăng hốn nguyên truy lên, xích tinh tử té nhào xuống đất. Quảng thành tử thấy vậy hét lớn. Chớ hại đạo huynh ta. Có quảng thành tử đến bắt ngươi đây. Nói rồi xông vào hôn chiến. Nhưng đánh vài hiệp, Ô Vân Tiên cũng quăng hốn nguyên truy lên, quảng thành tử cũng nhào xuống cát, nhưng gượng đứng dậy được chạy qua hướng bắc. Thông thiên giáo chủ thấy quảng thành tử chạy trốn, liền nói lớn. Ô Vân Tiên. Ngươi phải bắt cho được quảng thành tử đem về đây nạp cho ta. Ô Vân Tiên vâng lệnh, đuổi theo. Quảng thành tử chạy một mạch đến chân núi ngó ngoảnh lại thì thấy Ô Vân Tiên vẫn còn đuổi theo bén gót. Quảng thành tử thất kinh sửa soạn chạy nữa, nhưng may thay vừa lúc đó có chuẩn đề từ trong núi bước ra, trận Ô Vân Tiên lại nói. Tôi xin chào đạo hữu. Ô Vân Tiên biết mặt chuẩn đề, tức giận hét lớn. Chuẩn đề. Ngày xưa ngươi phá trận chu tiên làm nhục thầy ta, hôm nay lại cản đường không cho ta bắt quảng thành tử. Thật thù này chẳng đội trời chung với ngươi. Nói rồi vung gươm chém tới. Chuẩn ê hà miệng, tức thì một đông sen bay ra cản lưới gươm lại rồi ngâm. Sen xanh trên lưới ngăn gươm lại. Phương trắng trên tay dắt bạn về. Ngâm xong nói tiếp. Ô Vân Tiên. Ngươi có phận làm bạn với ta, nên hôm nay ta đón ngươi về cực lạc. Ô Vân Tiên tức giận, hai mắt đỏ ngầu, hét. Chuẩn ê. ngươi khi ta quá lắm rồi. Vậy hay đỡ. Nói vừa dứt lời, lưỡi gươm trên tay đâm thẳng vào mặt Chuẩn Đề. Chuẩn Đề đưa tay chỉ một cái, hiện ra một bông sen trắng đỡ gươm vạch ra, rồi ca. Trong tay sen trắng đỡ trường gươm. Muốn đỏ ô vân phải chịu nhường. Ở chốn hồng trần xem chẳng thú. Quyết đem đạo hữu lại Tây Phương. Ô vân tiên nghe ca tức lồng lên, hét. Chuẩn Đề. Ẩn có nói xàm, ta chẳng nghe đâu. Ô ản chém một gươm. Chuẩn Đề chỉ tay một cái, hiện ra bông sen đỡ gươm và nói. Ô vân tiên. Ta lấy lòng từ bi tế độ, không nợ cho ngươi hiện nguyên hình. Nếu không nghe lời cứ làm tới thì thật uổng công tu luyện. Vậy hãy suy nghĩ kỹ lại đi, có theo ta về miền cực lạc Tây Phương hay không? Ô vân tiên chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu, không nói năng gì cả bay tới đâm nhầu. Chuẩn Ê liền đưa phất thủ ra đỡ làm cho gươm của Ô vân tiên bay mất lơi, chỉ còn cái cán nằm trong tay. Ô vân tiên thất kinh liền quăng hôn nguyên truy lên. Chuẩn Ê trông thấy bỏ chạy. Ô vân tiên không bỏ một cơ hội nào đuổi theo bén gót. Chuẩn Ê liền kêu lớn. Vậy chớ đồ đệ ở đâu? Tức thì thủy hỏa đồng tử cầm lục căn thanh tịnh trước, tức là cần câu chạy đến. Hồi 83, phá trận giữ, tiên thú hiện hình. Khi ấy thủy hỏa đồng tử cầm cần câu phép thòng xuống, chiếu muôn đạo hào quang, chụp Ô vân tiên chạy ra không khỏi. Chuẩn Ê kêu lớn. Ô vân tiên chưa hiện nguyên hình còn đợi chừng nào. Ô vân tiên dùng mình một cái, hiện ra một con cá ngao dâu vàng, thủy hỏa đồng tử thấy cá ngao mắc câu vùng vẫy mạnh lắm. Liền buông cần câu nhảy lại đè đầu cá gỡ lưỡi câu ra rồi cưỡi cá ngao bay về ao bắt nước. Chuẩn Ê thấy thủy hỏa đồng tử đã trở về Tây Phương liền đến vạn tiên trận. Thông thiên giáo chủ thấy Chuẩn Ê đến, giận đỏ mặt hét lớn. Chuẩn Ê nay ngươi đến phá trận vạn tiên ta nữa, ta với ngươi quyết một còn một mất. Chuẩn Ê nói. Ô vân tiên có công tu luyện nên ta đã rước về Tây Phương nuôi trong ao bắt nước rồi. Ở đó thong thả, thảnh thơi hơn trốn hồng trần. Thông thiên giáo chủ nổi giận muốn đánh với Chuẩn Ê. Đông có một người từ trong trận thái cực bước ra ngâm lớn. Chánh đạo hơn phàm đạo. Thiên tiên khác địa tiên. Nếu ai thông phép ấy, chẳng thánh cũng là hiền. Người vừa ngâm là cụ thủ tiên. Dứt lời ngâm, cụ thủ tiên hỏi lớn. Ai thần thông thì đến trận ta mà phá. Chuẩn Ê nói. Văn thủ, đạo sĩ này có phần với ngươi đấy, hãy đi phá trận và thâu về. Văn thủ nghe nói bước tới. Chuẩn Ê chỉ lên đầu văn thủ một cái hiện ra ba đạo hào quang. Nguyên thị đưa cho văn thủ một cây phướng bàng cổ và dặn. Cầm phướng này vào trận. Văn thủ lanh phướng ngâm lớn. Cho hay trận ấy cướp càn khôn. Hai mây âm dương đã chứa dồn. Biến hóa thấp cao xanh vạn vật. Tạo nên vũ trụ dựng trường tồn. Văn thủ vừa ngâm dứt tiếng, cụ thủ tiên đã lướt tới chém một gươm, văn thủ đỡ rồi chém lại. Án được ít hiệp, cụ thủ tiên trá bại chạy về trận, văn thủ cầm phướng đuổi theo, cụ thủ tiên quang phù ấn lên trận biến thành bốn vách sắt thành đồng, bốn phía đao binh tợ núi. Văn thủ cầm phướng bàng cổ phất vài cái, biến hình thành mặt xanh tóc đỏ, hào quang hiện trên đầu, đông sen nở dưới chân, tay cầm gián ma sử. Cụ thủ tiên thấy văn thủ hiện pháp thần rất dữ, xem lại trận đã tan, nhắm thế cự không lại, vội tìm đường chạy. Văn thủ quăng khổ nguyên thăng lên, sai huỳnh cân lực sĩ trói cụ thủ tiên đem về bỏ dưới lưu đồng rồi thâu phép trở ra thuật chuyện với Nguyên thị. Nguyên thị sai Nam Cực Tiên Ông xuống lưu đồng bắt cụ thủ tiên phải hiện nguyên hình. Nam Cực Tiên Ông vâng lệnh xuống thấy cụ thủ tiên bị trói liền niệm thần chú và hét lớn. Sao chẳng hiện nguyên hình còn đợi chừng nào? Cụ thủ tiên lắc đầu vài cái nhào xuống đất hiện nguyên hình là con sư tử lông xanh, vác mặt, ngoác đuôi coi bộ rất dữ tợn. Nam Cực Tiên Ông lên lưu bồng thưa lại với Nguyên Thị. Nguyên Thị treo đính bài lên cổ, trên đính bài đề ba chữ, cụ thủ tiên. Rồi cho văn thủ cưới. Hôm sau lão tử và Nguyên Thị dẫn các đồ đệ ra trận, hỏi. Thông thiên giáo chủ ở đâu? Thông thiên giáo chủ được tin liền dẫn đệ tử ra trận, lão tử chỉ con sư tử dâu xanh của văn thủ cưới và nói. Hệ tử ngươi như vậy mà ngươi còn làm cao, ta cũng được cười. Thông thiên giáo chủ vừa thẹn vừa giận đáp. Tuy vậy lòng nó không độc dữ bằng lòng con người, hình dáng nó không xấu xa hơn hình dáng con người. Nguyên thị nổi giận hét. Ngươi muốn nói gì vậy? Thông thiên giáo chủ nói. Tôi không nói con vật không có gì là xấu, cái xấu là ở chỗ người hành hạ nó. Nhưng thôi. Các người có giỏi thì vào phá trận lưỡng nghi này. Lao tử chưa kịp đáp lại đã thấy Linh Nha Tiên ở trong trận lưỡng nghi bước ra nói lớn. Ai dám phá trận thì vào đây. Nguyên thị bảo Phổ Hiền. Người lãnh phủ thái cực, đi phá trận lưỡng nghi. Phổ Hiền vâng lệnh đến trước hỏi lớn. Linh Nha Tiên. Người tu luyện lâu năm mới thành hình người, sao không giữ bổn phận. Nay đã sinh sự chắc ăn năn không kịp. Linh Nha Tiên nổi giận múa song kiếm đến đánh Phổ Hiền. Phổ Hiền đỡ rồi đánh lại. Được ba hiệp. Linh Nha Tiên chạy vào trận lưỡng nghi. Phổ Hiền thừa thắng đuổi theo, Linh Nha Tiên làm phép sấm nổ, Phổ Hiền hiện pháp thân, coi tướng hung hăng lắm, mặt đỏ tợ son, răng trắng như bạc, đông sen dưới chân, hào quang chiếu trên đầu, sáu tay đều giơ lên, ba đầu đều ngó tới, cầm cây gián ma sử đánh với Linh Nha Tiên, rồi lấy dây trường hồng và phù thái cực sai huỳnh cân lực sĩ trói Linh Nha bỏ xuống lưu đồng. Phá trận lưỡng nghi xong, Phổ Hiền trở lại, thì thấy Lao Tử và Nguyên Thị đã trở về lưu đồng rồi. Phổ Hiền bước vào thưa lại, Lao Tử đưa Tam Bảo Ngọc Như Ý sai Nam Cực Tiên Ông xuống đánh Linh Nha. Nam Cực Tiên Ông vâng lời, lướt tới đánh vài cái. Linh Nha nhào xuống, hiện ra con bạch tượng dưới hồng trần. Lao Tử cho Phổ Hiền tới, và cũng truyền đem đính vào cổ để chữ Linh Nha Tiên rồi dẫn các đệ tử ra trận. Thông Thiên giáo chủ thấy Phổ Hiền cưỡi bạch tượng, Văn Thủ cưỡi thanh sư, lấy làm tức giận muốn xông tới đánh, nhưng Kim Hoa Tiên ở trong trận tứ tượng đã xông ra nói lớn: "Các đệ tử xiển giáo đừng kêu ngạo, có ta đến đây." Nói rồi ngâm rằng: "Phép nhiệm Thông Thiên đã dạy truyền, trận đồ tứ tượng phép liên miên. Hỡi người xiển giáo đừng khoe giỏi, phá được ta nhờ đứng đại tiên." Nguyên Thị thấy Kim Hoa Tiên mạnh bạo lắm, liền sai Từ Hàng đạo nhân vào phá trận, và dặn nhỏ: "Ngươi lấy Ngọc Như Ý vào làm phép như ta dặn thì mới phá được." Từ Hàng tuân lệnh, cầm Ngọc Như Ý bước ra ngâm lớn: "Ẩn núi Phổ Hà tự thừa nay, ngặt vì tứ tượng phải ra tay. Thứ nay khỏi đến trường chinh chiến, dạo kiểng xem hoa cậy thú này." Kim Hoa Tiên nghe ngâm nổi giận nhảy đến hét lớn: "Từ Hàng đạo nhân, ngươi dám buông lời vô lễ, ta e ngươi chết trong trận tứ tượng này, có đâu về núi mà ngao du." Nói rồi chém Từ Hàng một gươm. Từ Hàng đỡ ra đánh lại. Được ba hiệp, Kim Hoa Tiên chạy vào trận tứ tượng. Từ Hàng đạo nhân đuổi theo. Kim Hoa Tiên đốt đùa đánh ấn, biến hóa vô cùng. Từ Hàng vỗ đầu một cái hóa một vừng mây che thân, rồi hiện ra pháp thân, môi tợ thoa son mặt như rồi phấn, hai con mắt chiếu hào quang như hai ngọn đèn, hai trái tay chuyển bồng sen như chuối, một tay cầm cây biểu sử, một tay cầm tam biểu như ý. Kim Hoa Tiên trông thấy khen: "Học cho xiển giáo phần đông phép thần hung dữ, chỉ có Từ Hàng hiện tướng hiền lành." Kim Hoa Tiên liệu bề khó cự muốn lui trước cho xong. Từ Hàng biết trước, quang tam biểu như ý lên cao, sai huỳnh cân lực sĩ bắt Kim Hoa Tiên dẫn về lưu bổng, còn mình phá trận tứ tượng xong mới trở lại. Bấy giờ Nam Cực Tiên Ông đã vâng lệnh Lão Tử đứng đợi dưới lưu bổng, thấy Kim Hoa Tiên từ trên cao nhào xuống liền vỗ đầu vài cái và nói: "Chưa hiện nguyên hình còn đợi ngày nào nữa." Kim Hoa Tiên không dám cự, nhào một cái hiện nguyên hình, coi lại là con hổ lông vàng. Lão Tử và Nguyên Thị về lưu bổng truyền giao Kim Mao Hổ cho Từ Hàng tới, và cũng đeo đính bài vào cổ nó, để ba chữ Kim Hoa Tiên. Lão Tử và Nguyên Thị lại dẫn các đệ tử ra trận nữa. Thông Thiên giáo chủ thấy xiển giáo bắt học trò mình hiện nguyên hình và cưỡi, lòng đau như cắt. Đống có một người đệ tử ở sau lưng nói lớn: "Thưa tôn sư, chẳng cần buồn giận làm chi, ế tôi ra bắt chúng nó." Thông Thiên giáo chủ xem lại thì đó là Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu bước đến ngâm: "Ngàn năm tịch cốc lắm công phu, học đạo theo thầy Cung Bích Du, nay xuống Tây Kỳ mong bà toán, làm cho rõ mặt kẻ chân tu." Cú Lưu Tôn thấy Quy Linh Thánh Mẫu bước tới toan chém Nguyên Thị, liền đón lại hét: "Yêu nghiệt, ở vô lễ." Nguyên Thị cười khích khích, nói với Lao Tử và Chuẩn Đề: "Con rùa cũng muốn khoe tài, không biết tu đời nào cho thành chánh quả." Còn Quy Linh Thánh Mẫu thấy Cú Lưu Tôn đón đường, nổi giận giao chiến. Vừa đánh được ba hiệp, Quy Linh Thánh Mẫu lấy Nhược Nguyệt Châu quăng lên, Cú Lưu Tôn chưa biết phép ấy như thế nào, bại tẩu chạy về hướng Tây. Thông Thiên giáo chủ ra lệnh: "Quy Linh, hãy theo bắt Cú Lưu Tôn cho ta." Quy Linh Thánh Mẫu vâng lệnh đuổi theo. Bởi Cú Lưu Tôn thành Phật tại Tây Phương, nên khiến chạy về hướng ấy. Lao Tử và Nguyên Thị biết rõ như vậy, nên không sai đệ tử theo tiếp ứng. Cú Lưu Tôn chạy trước, Quy Linh Thánh Mẫu đuổi theo sau. Sẽ gặp một người đầu chừa hai vá, tránh đường cho Cú Lưu Tôn chạy, rồi đón Quy Linh Thánh Mẫu lại nói: "Ông đuổi theo đạo hữu ta nữa. Người đã tu thành người, đánh lẽ thủ phận mới phải, sao làm việc trái ngược. Nếu cãi lời ta, ăn năn không kịp. Thôi, ngươi trở lại cho mau, đặng ta rước Cù Lưu Tôn là phước đức về cõi Tây Phương, đồng hưởng cực lạc." Quy Linh Thánh Mẫu nghe nói nổi giận, hét: "Ngươi là tín đồ Tây Phương, sao không ở Tây Phương, lại đến đây sinh sự?" Nói rồi quăng Nhược Nguyệt Châu lên đánh. Chẳng ngờ người ấy là Tiếp Dẫn đạo nhân, rất thần thông phép tắc. Tiếp Dẫn đạo nhân đưa tay chỉ một cái, ngón tay hiện ra hào quang, trong hào quang hiện ra bông sen xanh, đỡ trái Châu Nhược Nguyệt rồi nói: "Bông sen xanh, đỡ biểu bối, chúng sanh có biết không?" Quy Linh Thánh Mẫu chưa từng thấy, còn thánh hào thắng, ngỡ Tiếp Dẫn đạo sư chỉ biết đỡ gạt, chớ không có phép gì hại mình được, liền thâu trái châu về rồi liệm nữa. Tiếp Dẫn đạo nhân than: "Xem thế này thì dung tha không được, chẳng phải quên lòng từ bi, chỉ vì số mạng." Nói rồi lấy sâu chuối quăng lên. Sâu chuối đè nhằm lưng Quy Linh hiện nguyên hình con rùa rất lớn, nằm sải bốn giỏ và ngay cổ. Cú Lưu Tôn xách gươm đến nói lớn: "Con rùa quạ này hãy coi biểu kiếm của ta." Tiếp Dẫn đạo nhân nói: A O Hữu đừng phạm sát sinh nữa. Nếu còn như vậy thì hoàn báo nối hoài, làm sao thành chánh quả? Nói rồi quay lại hỏi lớn. Đồng tử ta đâu? Vừa dứt tiếng đã thấy Bạch Liên đồng tử đến ngồi trước mặt. Tiếp dẫn đạo nhân nói. Ta mắc đi với vị đạo hữu này đến rước người phước đức về phương Tây. Ngươi đem con rùa ấy về trước. Dặn rồi đi cùng với củ lưu tôn đến lưu bồng phá trận. Còn Bạch Liên đồng tử mở đáy nhỏ, sẽ thấy một bầy muỗi bay ra, có bài thơ rằng. Tiếng kêu thành trống nhỏ như kim. Chun sáo qua màn đủ cáo xiêm. Mê mặc máu tươi cành khó đuổi. Lánh hơi khói độc ỉ không tìm. Ưa mùa xuân hạ mừng xuề cánh. Sợ tiết thu đông lạnh thấu tim. Nay gặp quy linh đương lúc đói. Đồng bu lại đớp, trích tợ kim. Bạch Liên đồng tử mở đáy muôi ra, định thả một mớ để cắn quy linh yếu đi mà đem về. Chẳng ngờ bầy muôi đói bay ra, ngăn cản không được. Bạch Liên đồng tử cố đuổi mà đuổi không hết. Giây phút muôi hút máu hết, con rùa quạ chỉ còn lại một cái vỏ khô. Bạch Liên đồng tử đem đáy lại thâu muỗi té ra thâu không được, mà muỗi bay hảo về Tây Phương, đậu lên ba tòa sen, làm hư hại rất nhiều. Ấy cũng tại quy linh tới số, nên khiến như vậy. Nguyên tiếp dẫn đạo nhân có 12 tòa sen, đến sau phá trận vạn tiên rồi, coi lại chỉ còn 9 tòa, còn 3 tòa kia bị bầy muỗi hút hết nước, và làm lủng nát. Chừng ấy mới thâu muỗi vào đáy được, ăn năn thì chuyện đã lỡ. Nói về tiếp dẫn đạo nhân và củ lưu tôn đến lưu đồng, không thấy ai hết, liền thẳng đến trận vạn tiên. Chuẩn Ê đạo nhân thấy hào quang trên trời đỏ rực, biết tiếp dẫn đã đến, liền nói cho Nguyên Thị và Lao Tử hay. Ba người đều ra nghênh tiếp. Còn Thông Thiên giáo chủ thấy tiếp dẫn đến, cười cay đắng nói. Tiếp dẫn đạo nhân. A O Sư là người tu hành ở Tây Phương sao lại đến đây nhúng tay vào việc sát kiếp. Trước kia đã đến phá trận Chu Tiên một lần, nay còn đến nữa. Nói rồi dục khuê ngưu tới chém liền. Tiếp dẫn đạo nhân hiện trên đầu ba hột xá lợi, chiếu muôn đạo hào quang. Thông Thiên giáo chủ chém hoài không trúng. Nổi giận lấy biểu bối quăng lên, Chuẩn Hề chỉ một cái, hiện bông sen vàng ra đỡ, làm cho biểu bối không sao xuống được. Lao Tử và Nguyên Thị nói, xin hai vị đừng tranh đua, bữa nay hãy lui về Lư Bồng đàm đạo đã. Xích Tinh Tử nghe nói liền rung chuông vàng, Quảng Thành Tử đánh hồi Khánh Ngọc. Bốn vị giáo chủ đồng trở lại Lư Bồng. Thông Thiên giáo chủ bực mình nói lớn, bữa nay ta nhường cho hai người lui gót, đến mai sẽ hay. Nói rồi lên đài bắt quái ngồi tham thiền. Hai vị giáo chủ xiển giáo cùng Chuẩn Ê và tiếp dẫn về đến Lư Bồng ngồi vào giữa, các đệ tử đứng hầu xung quanh. Nguyên Thị nói, hai vị sư huynh đến giúp châu diệt trụ, ấy là thuận lòng trời. Vậy ngày mai chúng ta phá trận vạn tiên, phải trừ cho dứt đạo triệt giáo, kẻo người sau theo nó mà lầm. Tiếp dẫn đạo nhân nói, bần đạo đến đây để độ người phước đức, cứu kẻ tu hành, song thấy trong trận vạn tiên kẻ tà mị thì nhiều, người chân tu lại ít, nhắm rước về Tây Phương chẳng có bao nhiêu. Lao Tử nói, hệ tử của anh em chúng tôi gần mãn kiếp sát sanh, ngày mai ráng một bữa cho rồi để trở về non tu luyện. Nguyên Thị kêu Tử Nha hỏi. Ngày trước phá trận Chu Tiên ta có lấy được 4 cây gương áo, nay còn đó hay không? Tử Nha thưa. Hệ tử còn cất đó. Nguyên Thị truyền đem ra lập tức, rồi kêu Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Ảnh Chân Nhân, A O Hạnh Thiên Tôn dặn rằng. Ngày mai, bốn người thấy chúng ta vào trận rồi thì cầm 4 cây gương ấy xông vào trước đài bát quái để 4 cây gương ấy lên chiếc tháp đáo trước cửa. Nghĩa là dùng vật độc của nó mà giết học cho nó, chớ chẳng phải mình độc giữ chi. Dặn rồi lại nói với Tử Nha. Ngày mai phá trận, các tướng châu và các đệ tử ai muốn vào trận đều cho vào hết, ấy là trời khiến cho đủ số phong thần, ngươi chớ nên cản trở. Tử Nha vâng lệnh xuống Lưu Bồng truyền lệnh trong binh tướng. Ngày mai phá trận vạn tiên ai muốn vào cũng được. Các đệ tử nghe nói đồng hăm hở trông cho mau sáng để trổ tài. Các tướng tại Hải Đồng Quan cũng vậy, nghe nói Tử Nha truyền lệnh cho vào phá trận vạn tiên. Ai nấy đều muốn đến xem trận lạ. Hồng Cẩm nói với vợ. Ta là đệ tử triệt giáo còn phu nhân là công chúa Diêu chỉ lẽ nào trận lạ thế này lại nằm đây không vào xem. Long Kiết công chúa nói. Tướng quân nói rất phải. Ngày mai hai ta vào trận xem thử. Hôm sau, Nguyên Thị truyền đệ tử gióng chuông vàng khánh bạc cùng nhau xuống khỏi Lư Bồng, đến trước trận vạn tiên chờ đợi. Bên kia Thông Thiên giáo chủ truyền chỉ cho Ỉn Quang Tiên. Ta giao chiến với hai vị sư bá và hai vị giáo chủ Tây Phương. Ngươi phải dung phướng lục hồn luôn luôn chớ nên nghỉ tay. Ỉn Quang Tiên vâng lời. Nhưng trong lòng đã có ý khác, vì Ỉn Quang Tiên kính mến xiển giáo về tài phép lại thấy hai vị giáo chủ Tây Phương giúp sức thần thông quảng đại lạ thường. Thông Thiên giáo chủ bắt đầu tuyên bố. Ai muốn vào trận xin mời vào. Nói chưa dứt đã thấy vợ chồng Hồng Cẩm xông vào trận. Tử Nha không dám ngăn trở. Long Kiết công chúa và Hồng Cẩm vừa vào sẽ thấy khói đen nghi ngút, mây tỏa mịt mù. Kim Linh Thánh Mẫu đang ngồi trên xe thất hương bố trận nghe tin vợ chồng Hồng Cẩm xông vào liền nhảy xuống xe lấy cái tháp tứ tượng quăng lên đánh Long Kiết công chúa bể đầu chết tươi. Hồng Cẩm thấy vợ té xuống bị chúng lấy thủ cấp nổi giận xông vào đánh Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu lại quăng Long Hổ Như Ý lên đánh nhằm đầu Hồng Cẩm nát tan, cả hai vợ chồng linh hồn về đài phong thần và dây tình duyên đã hết. Nguyên Thị thấy vợ chồng Hồng Cẩm tử trận, liền than với hai vị giáo chủ Tây Phương. Người con gái vừa tử trận là công chúa Long Kiết, con bà Diêu Chỉ Kim Mẫu số trời đã định, không lẽ cái được. Sẽ thấy trận vạn tiên kéo cây cờ xanh, có bốn vị đạo nhân mặc áo xanh bước ra. Bốn người ấy là danh hiệu, Về Sau Phong, Tướng Tinh, Một Ba Lâm, Giác Mộc Dao, Con Xấu, Hai Dương Tín, Ở U Mộc Trại, Con Giải Trai, Ba Lý Hùng, Khuê Mộc Lan, Con Chó Sói, Bốn Thẩm Canh, Tỉnh Mộc Ngạ, Con Bê Ngạ. Kế đó lại thấy một tốp cờ đỏ kéo ra, tiếng chuông văng rền, bốn vị đạo nhân mặc đồ đỏ xuất hiện, diện mạo hung hăng. Bốn vị ấy là danh hiệu, Về Sau Phong, Tướng Tinh, Nam Châu Chiêu, Vi Hỏa Hổ, Con Cọp, Sáu Cao Trấn, Thất Hỏa Trư, Con Heo, Bảy Phương Quý, Chỉ Tòa Hầu, Con Khỉ, Tám Vương Giáo, Dực Hỏa Xà, Con Rắn. Kế đó lại nghe một hồi chung nữa, một đạo cờ trắng kéo ra bốn vị đạo nhân mặc đồ trắng xuất hiện. Lao tử xem thấy nói với Nguyên Thị, những loài thu thành tinh lâu năm nay đã tới số. Bốn vị ấy là danh hiệu, Về Sau Phong, Tướng Tinh, Chín Lý Ạ Hò Thông, Cang Kim Long, Con Rồng, Mười Lý Hoàng, Ngưu Kim Ngưu, Con Trâu, 11 Triệu Bạch Cao, Quý Kim Dương, Con Dê, 12 Trường Hùng, Lâu Kim Cẩu, Con Ngông. Khi ấy bốn vị giáo chủ thấy thông thiên cầm gươm chỉ về hướng bắc tức thì cây cờ đen dẫn đầu bốn vị đạo nhân khác mặc áo đen bước theo sau. Bốn vị ấy là danh hiệu, Về Sau Phong, Tướng Tinh, 13 Dương Trơn, Cơ Thủy Báo, Con Beo, 14 Tôn Tường, Sấm Thủy Viên, Con Vượng, 15 Hồ Ạ Ho Nguyên, Chuẩn Thủy Dẫn, Con Trùn, 16 Phương Tiết Thanh, Bích Thủy Du, Con Cửu Dư. Nguyên Thị nói, bốn người ấy cũng không đức hạnh làm sao khỏi nạn này. Sẽ thấy trong trận kéo cờ vàng, bốn đạo nhân mặc đồ vàng bước ra. Bốn vị ấy là danh hiệu, Về Sau Phong, Tướng Tinh, 17 Trịnh Nguyên, Nữ Thổ Bức, Con Rơi, 18 Tống Canh, Vị Thổ Trị, Con Trĩ, 19 Ngô Khôn, Liếu Thổ Trướn, Con Treo, 20 Cao Bính, Dê Thổ Lạc, Con Nhím. Nguyên Thị và Lao Tử bàn luận với hai vị giáo chủ Tây Phương. Bốn người ấy tuy là danh tiên, song cũng có tục, không phải kẻ tu hành. Sẽ thấy hồng kỳ chuyển động, bốn đạo nhân mặc đồ đỏ kéo ra. Bốn người ấy là danh hiệu, Về Sau Phong, Tướng Tinh, 21 Lữ Năng, Tinh Nhật Mã, Con Ngựa, 22 Huỳnh Thường, Mao Như Kê, Con Gà, 23 Châu Biểu, Hư Như Thử, Con Chuột, 24 Giao Công Bá, Phòng Như Thố, Con Thỏ. Sẽ thấy thông thiên giáo chủ truyền phất bạch kỳ, tức thì bốn vị đạo sĩ mặc đồ trắng cầm khí giới xông ra, coi bộ dữ dằn. Bốn vị đó là danh hiệu, Về Sau Phong, Tướng Tinh, 25 Kim Thằng Dương, Tất Nguyệt Ô, Con Quạ, 26 Hầu Thái Ất, Nguy Nguyên Tiến, Con Én, 27 Tô Nguyên, Tâm Nguyệt Hồ, Con Cáo, 28 Tiết Dụng, Trương Nguyệt Lộc, Con Mai. Có là Nhị Thập Bát Tú, Sau Phong 28 Vì Sao, Giắc, Cang, Ê, Phỏng, Tâm, Vĩ, Cơ, Ờ U, Nghiêu, Nữ, Hư, Ngu, Bích, Khuê, Lân, Vị, Mão, Tất, Chỉ, Sâm, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Trần. Thông thiên giáo chủ dẫn Nhị Thập Bát Tú đứng bao quanh, người nào cũng cầm khí giới và hào quang chiếu sáng, vai phong lấm liệt. Hồi 84, kéo binh lang đánh ải Lâm Đồng. Bấy giờ thông thiên giáo chủ đã duyệt qua khắp trận và các tiên cũng đã xuất hiện đầy đủ. Lao Tử nói, ta quyết một trận cho biết thấp cao, song lại thương hại cho những kẻ tu hành không được thành tiên, bị phong thần nhiều lắm, không phải tại chúng ta. Thông thiên giáo chủ nói lớn, ta quyết phen này cho chúng bay biết sức. Nói rồi dục Khuê Ngưu tới chém Lao Tử. Lao Tử đưa gậy ra đỡ, cười và nói, sức ngươi ta biết rồi. Chắc hôm nay ngươi phải mang thai ách quá. Nói rồi vung gậy hôn chiến, cắt đùi bay nghịt trời. Bấy giờ Nguyên Thị kêu 12 vị đệ tử đến nói, hôm nay quyết một trận cho thành công, các ngươi phải giáng hết để đoạt lấy thành công. Vậy hãy mau xông vào phá trận vạn tiên. Các đệ tử xiển giáo mừng rỡ, đồng xông vào một lượt phá trận. Văn Thủ cưới Thanh Sư, Phổ Hiền cưới Bạch Tượng, Từ Hàng cưới Kim Mao Hậu, ba người này vỗ thú bay vào giữa trận. Linh Biểu Đạo Pháp cầm gươm đáo xông vô, Thái Ất Chân Nhân cầm bình khí lướt tới, Cù Lưu Tôn, Huỳnh Long Chân Nhân, Nhiên Đăng Đạo Nhân đồng cầm binh khí và biểu bối vào trận. Sau hết là Tử Nha dẫn các đệ tử theo sau trợ chiến. Đống lại thấy Lục Kiểm từ trên mây xa xuống, cũng nhảy vào trận luôn. Còn bên trận vạn tiên thì có Kim Linh Thánh Mẫu, Võ Hưởng Thánh Mẫu, Tỷ Lư Tiên, Kim Cô Tiên, Thân Công Báo, Khiêu Dẫn. hai bên hôn chiến với nhau, không còn phân biệt gì nữa. Lao tử, Nguyên Thỉ đánh với Thông Thiên giáo chủ. Kim Linh Thánh Mẫu bị Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền phủ vây. Kim Linh Thánh Mẫu cầm Ngọc Như Ý cự với ba vị đạo sĩ một hồi lâu rồi liệng mau xuống đất, bỏ tất cả, ra lực giao tranh. Rồi gặp Nhiên Đăng vừa tới. Thấy vậy quăng sâu chuỗi ỉn hải châu lên, chúng nhằm Kim Linh Thánh Mẫu bể đầu, hồn bay lên đài phong thần. Quảng Thành Tử thấy hôn chiến liền quăng gươm Chu tiên lên, Xích Tinh Tử quăng gươm Lục tiên lên, A Hoa Hạnh Thiên Tôn quăng gươm Hám Thiên, Ngọc Ảnh Chân Nhân quăng gươm Tuyệt tiên lên. Bốn cây gươm phép tỏa khói đen ngùn ngụt, bao phủ cả trận vạn tiên. Những người có tên trong bảng phong thần đều bị bốn cây gươm này chém hết. Thông Thiên giáo chủ trông thấy thở dài than. Thật tàn nhẫn. Ta không ngờ chúng nó lại dùng bốn cây gươm phép của ta mà hại bọn môn đồ ta. Còn Tử Nha lúc ấy quăng Hỏa Thần Tiên lên đánh phụ với mấy gươm áo. Na Cha hiện ba đầu tám tay chém giết rất hung hăng. Dương Tiễn múa đao chém người như chém chuối. Lý Tịnh cầm kích phóng tới như phóng lao. Kim Cha, Mộc Cha quăng gươm linh lên sát phạt. Vi Hộ quăng gián ma sử lên đánh chết cũng nhiều. Lôi Chấn Tử bay lên cao đụng ai đập nấy. Dương Nhậm mở quạt đáo quạt địch thủ tiêu xương. Tiếp dẫn đạo nhân mở túi càn khôn ra, nhắm những người nào có phức thì thâu vào. Thông Thiên giáo chủ thấy đệ tử mình gần chết hết, nổi giận hét lớn. Trường Nhĩ ỉn quang tiên đâu, sao không dung Phướng Lục Hồn trợ chiến? Thông Thiên giáo chủ kêu mãi mà chẳng thấy Phương Dung. Bởi vì ỉn quang tiên thấy xiển giáo nhiều phép, đã cuốn Phướng Lạc Hồn đến núp dưới lư bồng ẩn mặt để khỏi chết oan. Thông Thiên giáo chủ kêu không thấy, biết ỉn quang tiên đã trốn, tức mình muốn qua lư bồng mà kiếm, song bị bốn vị giáo chủ ngăn đón. Thông Thiên giáo chủ ý muốn lui về non tiên lại sợ hổ mặt với môn đồ mình, túng phải đánh liều tới đâu hay tới đó. Án được một lúc, Thông Thiên giáo chủ bị Lao Tử đập xuống một gậy, nổi sung lấy trái truy tử lôi quăng lên. Lao Tử cười lớn. Náo vật ấy hại ta sao được. Tức thì trên đầu Lao Tử hiện ra một cái tháp đỡ tử lôi truy. Thông Thiên giáo chủ thất kinh, bị Nguyên Thỉ đánh một ngọc như ý trúng vai gần thế. Liên gượng dậy dáng sức giao công, nhìn lại thấy nhị thập bát tú đã chết sạch. Thân Công Báo và Võ Hưởng Thánh Mẫu biết tình thế không xong liền bỏ chạy trước, Khưu Dẫn thấy thế chạy theo sau. Lục Hiểm dở bầu gươm phép chém Khưu Dẫn rụng đầu. Tỳ Lư Tiên chui vào túi càn khôn, sau về Tây Phương thành Tỳ Lư Phật. Còn nhiều người khác phước đức cũng chui vào túi càn khôn hết. Bây giờ chuẩn đề hiện 24 đầu 18 tay, cầm đủ các phép đánh Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ chém một gươm. Chuẩn đề cầm nhành cây thất biểu gạt ngang, gươm của Thông Thiên gãy từng đoạn. Thông Thiên giáo chủ dục Khuê Ngưu bại tẩu. 300 tiên triệt giáo còn lại chạy theo thầy. Bốn vị giáo chủ không đổi truyền hồi chuông vàng khánh ngọc, đồng nhau kéo về lư bồng. Về đến nơi, Nguyên Thỉ thấy ỉn quang tiên núp dưới lư bồng lấy làm lạ hỏi. Ngươi là môn đồ triệt giáo, sao lại trốn nơi đây? Ỉn quang tiên quỳ lạy thưa. Thầy tôi có luyện cây Phướng Lục Hồn, đề tên hai vị sư bá, hai vị giáo chủ Tây Phương, Châu Võ Vương và Khương Nguyên Soái, dặn tôi chờ lúc hôn chiến dung phương ấy. Song tôi nghĩ thầy tôi hay nghe lời học trò, làm nhiều điều trái lẽ. Nên chẳng nỡ làm, cuốn Phướng ấy qua ẩn mặt nơi đây. Nguyên Thỉ nói. Lạ thật. Ngươi học trò triệt giáo sao lại có nhân đức như vậy? Hay là ngươi muốn theo xiển giáo? Nếu không có cốt tiên lẽ nào đừng lương tâm. Nói rồi truyền ỉn quang tiên theo lên lưu bồng. Lao tử bảo ỉn quang tiên. Ngươi đưa cây Phướng Lục Hồn xem thử. Ỉn quang tiên tuân lệnh dâng lên. Tiếp dẫn đạo nhân nói. Chúng ta xé tên Võ Vương và Khương Thượng, rồi sổ Phướng ấy ra dung thử. Sau khi xé tên xong. Ỉn quang tiên phất qua phất lại ít lần, thấy trên đầu Nguyên Thỉ hiện vừng mây ngũ sắc, trên đầu Lao Tử hiện cái tháp lung linh, trên đầu chuẩn đề hiện hào quang, trên đầu tiếp dẫn hiện xá lợi. Ỉn quang tiên dung mãi không thấy gì, liền quăng cây Phướng lệ bốn vị giáo chủ và thưa. Như vậy thầy tôi đã làm việc vô ích, hại mạng môn đồ. Tiếp dẫn đạo nhân nói. Ngươi nghe thử bài kệ này. Cảnh Tây Phương sắc xảo. Nước cực lạc bình yên. Châu Ngọc như đá sỏi. Loan phụng đậu thường xuyên. Đông sen thay sắc tủ. Tòa báo đãi người tiên. Ai có công tu niệm. Từ bi mới gặp duyên. Ngâm rồi nói. Ỉn quang tiên là người hiền, nên rước về Phật cảnh. Nguyên Thỉ nói. Ngươi có phước đức mới gặp đạo huynh. Hãy lệ mà thọ giáo. Ỉn quang tiên ý lời, lệ hai vị giáo chủ Tây Phương nguyện theo về cực lạc. Bấy giờ Tử Nha đứng dưới lưu đồng, nói với các đệ tử. Nay trận vạn tiên phá rồi, khỏi lo triệt giáo ngăn trở nữa. Ai nấy đều vui mừng. Thông Thiên giáo chủ từ khi trận vạn tiên bị phá, các đệ tử có đức hạnh đều chun vào đẽ càn khôn về Tây Phương, những người chưa đáng thành tiên hồn lên đài phong thần hết thảy. Duy còn 300 đệ tử mới tu, không có tên trong bảng phong thần còn sót lại chạy theo thầy. Thông Thiên giáo chủ chạy đến chân núi kia ngồi nghỉ, nhìn lại 300 môn đệ ứa nước mắt nói. Ta bị ỉn quang tiên trở lòng, lấy Phướng Lục Hồn trốn mất, lại bị Nguyên Thỉ và Lao Tử dùng bốn cây gươm đáo của ta sát lại môn đồ. hai lẽ đó làm cho ta bại trận. Nay mặt mũi nào về cung Bích Du nữa? Ta muốn trở lại lập một trận nữa, giết môn đệ chúng nó để trả thù. Các đệ tử đồng nói. Tôn sư định lập trận gì? Thông Thiên giáo chủ nói. Ta định lập trận Ị A Thủy Hòa Phong. Các đệ tử hỏi. Trận ấy so với Chu Tiên và Vạn Tiên như thế nào? Thông Thiên giáo chủ nói. Trận Chu Tiên và Vạn Tiên ta lập đó chẳng qua là để cảnh cáo. Dầu sao ta với hai vị sư bá của các ngươi cũng là bằng hữu, trước kia cùng học một thầy, dẫn nhau không nỡ dùng độc thủ. Thế mà hai người ấy cậy đông, ỷ sức, làm nhục ta hai lần. Trận Ị A Thủy Hỏa Phong này không phải chỉ giết môn đệ của chúng mà thôi, mà giết cả hai vị giáo chủ của xiển giáo nữa. Các môn đệ nghe nói mừng rỡ reo lên. Nếu vậy xin thầy ra tay một trận, để cứu lấy danh dự giáo phái chúng ta. Thông Thiên giáo chủ buồn bã nói. Có là một việc lớn, có thể làm chấn động đến cơ trời, chẳng phải tầm thường. Vì trận ấy là một trận dữ, mà suốt đời tu hành ta đã luyện được. Ta tính đến cung Tử Tiêu, thưa với thầy ta là Hồng Quân lão tổ, rồi mới dám lập. Dứt lời Thông Thiên giáo chủ ngồi yên trong trầm lặng, hình như đang tìm một cơ năng huyền diệu trong người để phát động một năng lực mới. Giữa lúc đó, nơi hướng nam có một vườn mây năm sắc hiện ra, hào quang chiếu sáng lòa, gió quyện mùi hương thơm lực. Rồi có một ông lão đi đến ngâm lớn. Từ lời bản cổ ẩn trong rừng, dạy được ba trò dạ rất ưng. Xiển giáo chia ra cùng triệt giáo, cho hay cũng một gốc Hồng Quân. Thông Thiên giáo chủ giật mình, biết Hồng Quân lão tổ đến, liền quỳ mọp xuống đất nghênh đón và thưa: "Hệ tử không hay sư phụ đến, nên nghênh tiếp chế. Xin sư phụ tha tội." Hồng Quân lão tổ hỏi: "Sao ngươi lập trận Vạn Tiên thiệt hại môn đồ ngươi nhiều như vậy?" Thông Thiên giáo chủ thưa: "Bởi hai vị sư huynh khi dễ triệt giáo, để học trò mắng nhiếc đệ tử quá lời, chẳng nghĩ đến tình thầy, khinh thường bạn hữu." Hồng Quân lão tổ nói: "Sao ngươi không tự trách mình, mà tìm lời trách bạn? Ngươi không nhớ lời giao ước khi mới lập bảng phong thần sao? Việc danh lợi là chỉ kẻ phàm, việc giận dữ là phần con gái. Nếu không dằn tánh ấy sao gọi là tiên? Và lại ba anh em ngươi tu luyện từ thở hỗn độn đến nay không phải một kiếp. Chẳng lẽ vì việc nhỏ nhen mà dứt nghĩa đồng song? Ta biết lao tử, nguyên thị cũng có nhiều điều trái lẽ, làm cho môn đồ triệt giáo ngầm hờn, song hai người ấy thuận theo mà quấy động đạo trời. A biết mỗi phái hệ có một đường tu, song đường tu nào kết cuộc cũng phải về lẽ tránh. Nếu ngươi thù hiếm mãi, cố lập trận Ị A Thủy Hỏa Phong, làm khó dễ cho hai vị sư huynh ngươi, thì phần ngươi cũng không ăn được. Ta lấy tình sư đệ xuống đây giải hòa. A ho nào lo dạy đạo lấy. Thông Thiên giáo chủ thưa. Sư phụ cở trách đệ tử không dám cãi, nhưng xét ra triệt giáo không làm gì hại đến xiển giáo mà xiển giáo cố áp bức, gây sát kiếp. Như hai trận vừa rồi, xiển giáo mời hai vị giáo chủ Tây Phương xuống đánh đệ tử, rồi chia nhau bắt môn đồ đệ tử một số hiện nguyên hình để sai khiến một số bắt đem đi để dùng riêng. Như vậy còn gì ước hiếp bằng. Sư phụ không nghĩ điều ấy cở trách đệ tử thật toan ước. Hồng Quân lão tổ nói. Thì ta đã bảo hai bên đều có lỗi lầm cả. Nay phải bỏ lỗi lầm để hòa thuận với nhau. Nếu các ngươi có đứa nào không nghe lời, ta không nhìn là đệ tử nữa. Nói rồi quay lại bảo 300 môn đồ triệt giáo. Các ngươi hãy về động tiếp tục tu luyện, đừng nghĩ đến oán cửu nữa. Thông Thiên giáo chủ thấy thầy mình nói gắt như vậy, nuốt hận thưa. Sư phụ đã dạy, đệ tử không dám cãi lời, nhưng thật không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa. Hồng Quân lão tổ dắt Thông Thiên giáo chủ tới lưu đồng. Na Cha đứng ngoài đang bàn luận với các tiền, thấy Thông Thiên giáo chủ với một ông già tóc bạc chống gậy đến, hào quang chói mắt, vội chạy vào nói lớn. Có Thông Thiên giáo chủ và một lão sư đến đây. Nguyên thị và lão tử biết sư phụ mình đến, liền ra khỏi lưu đồng quỳ mọp xuống đất nghênh đón. Các đệ tử tiên gia thấy vậy thất kinh, ai nấy quỳ thành một hàng dài, sau hai vị giáo chủ. Lão tử và Nguyên thị thưa. Chúng tôi không hay tin sư phụ đến, nên nghênh tiếp chế chàng, xin sư phụ từ bi hỷ xả. Hồng Quân lão tổ nói. Bởi các ngươi dạy đệ tử không nghiêm, nên sanh ra sát kiếp, xiển giáo và triệt giáo tranh nhau. Nay ta xuống đây lo việc giải hòa. Hai ta không muốn nghe cái lý, mắt ta không muốn thấy tranh hành. Hai bên đều có những lỗi lầm, thứ nay phải ăn năn chừa lỗi. Lão tử và Nguyên thị đồng túi đầu dạ một tiếng và thưa. Chúng tôi không dám cãi lệnh. Nói rồi rước Hồng Quân lão tổ lên lưu đồng. Tiếp dẫn và chuẩn đề xin làm lễ, Hồng Quân lão tổ xua tay nói. Ba đứa học trò tôi là đệ tử, phải giữ lễ với thầy, còn quý vị đạo hữu xin cho tôi miễn điều ấy. Tiếp dẫn và chuẩn đề bái một cái, rồi ngồi hầu hạ hai bên. Các đệ tử lệ ra mắt, rồi đồng đứng hầu tả hữu. Hồng Quân lão tổ nói. Ba đệ tử ta lại đây cho ta bảo. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên thị và lão tử đều đến quỳ trước mặt, Hồng Quân lão tổ phán. Bởi khí số nhà Thương đã dứt, nhà Châu ra đời, nên hội chư tiên phải thuận theo lòng trời mà vạch bảng phong thần, dứt đời thịnh trị. Trên bước đường hành đạo, vì giáo lý của hai bên khiếm khuyết nên mới có cuộc tranh hành. Nhưng cũng do mệnh trời định, gấp rút cho đủ số phong thần. Song về lỗi lầm, ta xét thông thiên lỗi nhiều hơn, không phải ta thiên vị. Tiếp dẫn và chuẩn đề đồng khen. Tôn sư xử đoán công bình lắm. Hồng quân lão tổ nói. Tuy vậy ta đến đây không phải luận phải quái, mà chỉ hy vọng giảng hòa. Vì phải quái không lích gì, chỉ có hòa thuận mới là quý. Hai bên phải nhịn nhau một ít, rời bỏ những khí tánh của mình, trở về núi tu hành, đừng sinh sự lôi thôi. Ba vị đệ tử đồng túi đầu. Hồng quân lão tổ chút trong bầu thuốc lấy ra ba viên, chia cho ba người và nói. Chúng bây hãy nuốt mỗi đứa một viên thuốc này rồi ta sẽ giảng cho nghe. Ba vị đệ tử nuốt mỗi người một hột. Hồng quân lão tổ nói. Thuốc này không phải là thuốc bổ mà là thuốc bệnh. Bệnh ấy là bệnh nóng giận. Hãy nghe bài kể này. Bởi vì ba gã khiến đua tranh. Lôi đạo làm em, lỗi phận anh. Từ ấy còn mang lòng cự địch. Thuốc linh khắc phạt mạng tan cảnh. Ba vị đệ tử đồng tạ ơn thầy. Hồng quân lão tổ đứng dậy, từ giã tiếp dẫn và chuẩn đề, rồi bảo thông thiên theo chân mình về cùng tử tiêu, đừng dạy ai học nữa. Thông thiên giáo chủ vâng lời. Cùng lúc đó, tiếp dẫn, chuẩn đề cùng từ giã trở lại Tây Phương, còn các đệ tử đều lệ đưa Hồng quân lão tổ. Xong việc, lão tử và Nguyên Thỉ nói với tử nha. Nay hai ta và 12 vị tiên trưởng đệ tử đâu về động đó tu hành. Còn ngươi lo việc phạt trụ. Hoàn thành bảng phong thần, rồi mới trở về tu luyện được. Nói rồi xuống lưu đồng. Tử nha quỳ lạy thưa. Chẳng hay từ nay việc trinh phạt lành dữ thế nào xin sư phụ cho biết. Lao tử nói. Hãy nghe bài kệ này thì rõ. Việc muốn xong rồi lựa hỏi ra. Nạn dầu có gặp, gặp liền qua. Chư hầu gần hội 800 vị. Các cuộc phong thần vốn chẳng xa. Lao tử ngâm rồi đi về với Nguyên Thỉ. 12 vị tiên ông cũng tử giã tử nha, nói. Nay chúng ta lui về, không gặp mặt nhau nữa. Tử nha bị dị, ngâm mấy câu tiễn đưa. Khi đến lâm đồng gặp gỡ nhau. Nay chia hai ngã nghĩ càng đau. Từ dậy cách mặt bao giờ thấy. Kẻ tục người tiên đã khác màu. Các tiên lui về hết. Lục Yểm nắm tay tử nha nói. Việc trinh phạt bình yên, không có gì mà sợ. Dầu gặp nguy hiểm cũng có người cứu. Song còn vài chỗ khó khăn, nên ta để bầu gươm phép lại cho mà dùng. Thứ nay ta về núi tu hành, chắc ít khi gặp mặt. Tử nha tạ ơn, lãnh bầu phi đao. Lục Yểm dã từ đằng vân biến mất. Khi Nguyên Thỉ đi một lúc. Bạch Hạc đồng tử thấy thân công báo cưỡi cọp chạy ngang, Bạch Hạc đồng tử thưa. Thân công báo nhập theo triệt giáo trong trận vạn tiên, nay trận bị phá thân công báo tìm đường trốn thoát. Nguyên Thỉ nghe nói liền trao Ngọc Như Ý và truyền Huỳnh Cân lực sĩ bắt thân công báo giam tại núi Kỳ Sơn để trị tội. Huỳnh Cân lực sĩ lãnh Ngọc Như Ý chạy theo kêu lớn. Thân công báo. Ngươi chạy đi đâu cho khỏi. Ta vâng lệnh thiên tôn bắt ngươi đem về núi Kỳ Sơn. Nói rồi dùng Ngọc Như Ý bắt thân công báo tức thì. Nguyên Thỉ đi xe trầm hương. Đến chân núi Kỳ Sơn thì Huỳnh Cân lực sĩ đã đem nạp thân công báo, Nguyên Thỉ nói. Khi trước ngươi thể làm sao, thì bây giờ ta làm như vậy. Thấy thân công báo cúi mặt làm thinh, Nguyên Thỉ lấy tấm nệm quăng ra, truyền Huỳnh Cân lực sĩ bó thân công báo như cuốn kèn, đem nhận đầu xuống biển Bắc. Có bài thơ rằng, cũng là xiển giáo phải tầm thương. Công báo vì đâu giúp trụ vương. Quấy bạn rủ gen 36 đạo. Bây giờ chết đuối chẳng ai thương. Huỳnh Cân lực sĩ nhận thân công báo xuống biển Bắc. Bị cái nệm phép nên độn không ra được, uống nước đầy bụng, thở chẳng ra hơi. Huỳnh Cân lực sĩ trở về thưa lại với Nguyên Thỉ mọi việc. Bấy giờ Tử Nha đem các tướng về Hải Lâm Đồng ra mắt Võ Vương. Võ Vương nói, nay thượng phụ đã về, tướng sĩ đủ mặt, xin kéo binh qua Hải Lâm Đồng để hội chư hầu kẻo trễ. Tử Nha vâng lệnh truyền tấn binh, đến cách Hải Lâm Đồng 80 dặm hạ trại. Chủ tướng Hải Lâm Đồng này là Âu Dương Thuần nghe tin Tử Nha kéo binh đến cướp hải, liền bàn với Biện Kim Long, Quế Thiên Lộc và Công Tôn Án. Nay Khương Thượng kéo đại binh đến cướp ải, so với quân nó thì quân ta chẳng bằng một phần thì làm sao chống lại. Các tướng nói, ngày mai ta ra quân đánh với chúng một trận xem sao, nếu thắng thì cướp dinh chúng luôn, nếu bại thì vào bế thành rồi viết sớ về triều ca xin viện binh. Âu Dương Thuần khen phải, trong lòng đỡ lo. Dạng này, Tử Nha ra khách hỏi, tướng nào muốn đánh ải Lâm Đồng? Hoàng Phi Hổ xin đi. Tử Nha nhận lời, Hoàng Phi Hổ kéo binh đi đến dinh thương khiêu chiến. Quân vào báo. Âu Dương Thuần hỏi các tướng. Tướng nào dám ra trận bắt nó? Tiên phong Biện Kim Long lánh mạng kéo quân đi ra khỏi trại kêu Hoàng Phi Hổ hỏi. Tướng Châu tên họ là chi? Hoàng Phi Hổ nói. Ta là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Biện Kim Long nổi giận mắng. Phản tặc. Dòng họ ngươi hưởng lộc vua thế mà không biết lo trả ơn lại đi phò giặc làm phản. Chuyến này gặp Kim Long này thì đừng thoát chết. Hoàng Phi Hổ nổi giận đâm một thương. Biện Kim Long đưa búa đồng ra đỡ.
Án được 30 hiệp thì Biện Kim Long bị Hoàng Phi Hổ đâm một giáo nhào xuống ngựa chết tươi. Hoàng Phi Hổ cắt lấy thủ cấp rồi truyền thu binh về dinh, và đem thủ cấp dâng cho Tử Nha. Âu Dương Thuần nghe tin Biện Kim Long tử trận thất kinh liền cho người báo tin cho vợ của Biện Kim Long là Từ Thị Hay. Từ Thị Hay tin khóc lóc thảm thiết. Lúc này con trai lớn của Biện Kim Long là Biện Kiết đang ở sau vườn nghe mẹ khóc vội chạy vào hỏi ra thì biết cha mình bị Hoàng Phi Hổ chém chết. Biện Kiết mím chặt hai môi, bỏ vào phòng mai nịt chỉnh tề, ra thưa với mẹ. Xin mẫu thân đừng khóc lóc vô ích. Ế con ra trận báo thủ cho cha. Từ Thị không nghe lời can của con cứ khóc mãi, Biện Kiết nóng lòng vội bước ra ngoài thì thấy trời tối, liền vào phủ Âu Dương Thuần. Nay lỡ trời tối, xin để mai báo cửu. Nói rồi trở về nha sai ra binh khiêng một cái túi màu đỏ ra ngoài cửa ải, trước cửa dựng một cây phướng cao 5 trượng rồi mở tủ lấy đầu phướng treo lên. Phướng này dùng 100 cái sọ người sâu lại như sâu trôi được gọi là bá cốt phang. Người sau có bài thơ rằng, phướng kết sọ người thấy bắt lê. Ai đi qua đó cũng hôn mê. Ví bằng vua võ không hồng phước. Ngàn tướng muôn binh khó trở về. Em ấy Biện Kiết vẽ bừa, cho mỗi gia tướng mình dắt một lá trên mão. Dạng ngày, Biện Kiết dẫn gia tướng đến trước Dinh Châu múa kích kêu lớn. Tướng nào giỏi hôm qua bữa nay ra đánh thử. Quân vào báo. Thử Nha hỏi. Tướng nào muốn xuất quân. Nam Cung Hoát lánh mạng ra trận. Tiền nơi thấy một tướng nhỏ mặt mày hung dữ. Biện Kiết thấy Nam Cung Hoát kéo binh ra liền hỏi. Tướng Châu tên họ là gì? Nam Cung Hoát cười lớn nói. Ngươi là thằng con nít miệng còn hôi sữa, không biết ta là đại tướng Nam Cung Hoát cũng phải. Biện Kiết nói. Thôi ta chẳng giết ngươi là kẻ vô căn, hãy về kêu Hoàng Phi Hổ ra đây chịu chết. Vì nó giết cha ta thì ta phải hại mạng nó trước rồi mới đến phiên các ngươi. Nam Cung Hoát nổi giận múa đao đến chém liền. Biện Kiết đưa kích ra đỡ. Hạng được 30 hiệp, Biện Kiết giục ngựa bỏ chạy, Nam Cung Hoát thừa thắng đuổi theo. Nhưng Nam Cung Hoát vừa chạy đến chỗ cây phướng thì hôn mê bất tỉnh xa xuống ngựa. Bọn gia tướng bắt trói lại kéo Nam Cung Hoát qua khỏi cây phướng thì Nam Cung Hoát tỉnh hồn mở mắt ra mới hay mình bị bắt. Biện Kiết vào thưa với chủ tướng đã bắt được tướng Châu là Nam Cung Hoát, Âu Dương Thuần truyền dẫn vào. Nam Cung Hoát vẫn đứng sững, Âu Dương Thuần nổi giận mắng. Phản tặc đã bị bắt sao không chịu quỳ van xin tha mạng, tới đây còn ngang ngạnh với ai? A Ho phủ đâu, mau dẫn ra chém và bêu đầu trước cải. Công Tôn Ạt vội can rằng. Hiện ở triều ca bọn Định Thần tâu dối vua rằng chúng ta bịa ra chuyện giặc giã để chu cấp binh lương, cho nên đã dâng sớ, thiên tử chẳng những không thêm binh mà còn chém sứ. Ý tôi muốn giam Nam Cung Hoát chờ bắt Hoàng Phi Hổ rồi giải về triều ca cho gian định trổ mỏi và thiên tử hết nghi ngại. Âu Dương Thuần khen phải, chuyến giam Nam Cung Hoát sau dinh. Thử Nha nghe tin Nam Cung Hoát bị bắt thì lo ngại. Bữa sau quân vào báo. Biện Kiết đến khiêu chiến và kêu Quyết Võ Thành Vương ra trận. Hoàng Phi Hổ dẫn Hoàng Minh, Châu Kỷ kéo binh xông ra. Biện Kiết trông kích hỏi. Ai là Hoàng Phi Hổ? Hoàng Phi Hổ nói. Ta đây. Biện Kiết nổi giận mắng. Mi là đứa phản chúa. Cả gan giết cha ta, ta quyết bằm thây ngươi ra trăm mảnh để rửa hờn. Nói rồi đâm một kích, Hoàng Phi Hổ vung giáo đỡ ra rồi đánh lại. Hai bên giao chiến hơn 30 hiệp, Biện Kiết trá bại chạy dài. Hoàng Phi Hổ giục ngựa đuổi theo vừa tới cột phướng liền hôn mê và cũng bị bắt như Nam Cung Hoát. Biện Kiết đem đại tướng nạp cho Âu Dương Thuần và xin chém Hoàng Phi Hổ báo thù cha. Âu Dương Thuần nói, tuy tiểu tướng nóng báo cừu, nhưng Hoàng Phi Hổ là một tên đại phản, cần phải giải về triều ca cho thiên tử trị tội. Làm như vậy tiểu tướng đã báo được phụ cửu, mà còn được thiên tử ghi ơn. Nói rồi truyền quân đem Hoàng Phi Hổ giam vào hậu dinh. Biện Kiết ứa nước mắt bước ra ngoài. Còn Châu Kỷ với Hoàng Minh xông vào cứu Hoàng Phi Hổ, đã không được lại suýt bị bắt, sợ hãi chạy về báo lại với Tử Nha. Tử Nha nghe hai tướng bị bắt một lúc, kinh hãi hỏi. Tướng địch đánh cách nào mà một trận bắt đến hai người? Châu Kỷ thuật lại mọi việc. Tử Nha than. Có cũng là phép tà đạo. Ế ngày mai ta ra trận sẽ hay. Hôm sau, Tử Nha dẫn các tướng ra trận, thấy cây phướng khói đen bay mù mịt, hơi lạnh ghê hồn. Na Cha thấy mỗi cái sọ có vẽ bùa bằng châu sa, liền hỏi Tử Nha. Sư thúc có thấy bùa vẽ trên những cái sọ kia chăng? Tử Nha nói. Ta thấy rồi. Có là phép tà đạo, các tướng đừng chạy qua cây phướng ấy thì chẳng hại gì. Quân trong thành thấy Tử Nha xuất hiện, liền vào báo với Âu Dương Thuần. Âu Dương Thuần dẫn quân đi nép một bên cửa, bước ra. Tử Nha nói với các tướng. Rất đôi chủ tướng còn không dám đi gần cây phướng, các ngươi không thấy sao? Các tướng đều gật đầu tuân lệnh. Tử Nha bước tới hỏi Âu Dương Thuần. Ngươi có phải là chủ tướng Ải Lâm Đồng không? Âu Dương Thuần đáp. Ngươi không biết ta sao? Tử Nha nói. Ngươi không biết thời trời. Nam Ải chỉ còn có một, sao ngươi dám cự lại? Âu Dương Thuần nổi giận nạt. Ngươi tài chi mà khoe khoang như vậy? Nói rồi bảo Biện Kiết. hãy bắt Khương Thượng cho ta. Biện Kích và các tướng xông tới. Lôi Chấn Tử đón lại hét lớn. Tặc tướng đừng làm hỗn, có ta đây. Nói rồi vỗ cánh bay lên cầm côn đập xuống. Ảnh được ít hiệp, Biện Kích trá bại bỏ chạy. Lôi Chấn Tử nghĩ thầm. Cái phướng kia độc quá, chi bằng ta bay lên cao, đánh Biện Kích thì lợi hơn. Nghĩ rồi quạt cánh bay bổng. Chẳng ngờ trên ngọn phướng cũng có khí yêu, Lôi Chấn Tử mới giá côn lên, liền rơi xuống đất như chim bị đạn. Quân của Biện Kích bắt được chéo cặp cánh của Lôi Chấn Tử lại như chéo cánh gà rồi dùng dây trói cả hai tay. Vi Hộ thấy vậy nổi nóng quăng Gián Ma Sử lên cố đánh phướng yêu cho nát, chẳng ngờ Gián Ma Sử bị khí yêu chiếu vào rơi xuống đất. Vi Hộ thấy Gián Ma Sử bị rất chắt lưỡi than thầm, các tướng đều nhìn nhau mặt mày ngơ ngẩn. Biện Kích giục ngựa chạy ra kêu lớn. Thử nha, hãy chịu trói cho sớm thì được toàn mạng. Na Cha nổi giận giục xe xông tới hiện ba đầu tám tay hét lớn. Thất phu, đừng làm phách. Có ta đến đây. Nói rồi đâm một giáo. Biện Kích thấy Na Cha dị tướng thì hết hồn nên chỉ đánh vài hiệp chưa kịp trá bại đã bị Na Cha quăng cản khôn quyện đập vào mình gần xa xuống ngựa. Biện Kích kinh hãi bỏ chạy. Lý Tịnh xốc tới Âu Dương Thuần. Quế Thiên Lộc múa đao xông ra cản lại. Ảnh được ít hiệp, Lý Tịnh đâm Quế Thiên Lộc một kích nhào xuống ngựa chết tươi. Âu Dương Thuần nổi giận xách búa đồng xông vào đánh Lý Tịnh. Lý Tịnh đưa kích đỡ không muốn nổi. Thử Nha chuyển dục chống trợ uy. Tân Giáp, Tân Miễn, Mao Công Thoại, Châu Công Ảng, Thiên Công Thích đồng vào tiếp chiến. Âu Dương Thuần bị vây vào giữa tuy có sức mạnh như thần, song một mình cự sao cho lại. Hồi 85, hai vị chư hầu đầu thành chúa. Âu Dương Thuần bị vây, đánh đỡ không kịp, khôi giáp tơi tả, mồ hôi đốt đầm, biết tướng Châu ỷ Đông ăn hiếp mình nếu đánh lâu mang hại liền dục ngựa nhảy vụt ra chạy giết về thành đóng cửa lại. Còn binh Châu binh tướng rất đông mà để Âu Dương Thuần chạy vụt, đều ngơ ngác nhìn nhau bẽn lẽn. Từ Nha thâu binh về trại thầm lo cho Lôi Chấn Tử không biết lành dữ thế nào. Âu Dương Thuần chạy về thành, thấy Biện Kích bị thương, liền cho về nhà dưỡng bệnh rồi viết sớ sai người đem về Triều Ca xin cứu viện. Người dâng sớ đến Triều Ca nhằm lúc quan trung đại phu Ác Lai thâu sớ. Ác Lai coi biểu xong, Vi Tử Khải bước vào, Ác Lai đưa cho Vi Tử Khải xem. Vi Tử Khải thất kinh than. Khương Thượng kéo binh đến Ải Lâm Đồng còn cách Triều Ca có mấy trăm dặm mà thiên tử vẫn ăn ngon ngủ yên là cớ làm sao. Than rồi ôm sớ vào dâng cho vua trụ. Bấy giờ gặp lúc vua trụ đang uống rượu với ba con yêu trên lục đài, nghe nội thị vào tâu, liền đòi Vi Tử Khải đến hỏi. Hoàng huynh có việc gì dâng sớ? Vi Tử Khải tâu. Khương Thượng phò cơ phát, đoạt hai ải biện là Thanh Long và Giai Mộng tiếp đến lấy luôn bốn ải chính là Tị Thủy, Giới Bài, Xuyên Vân và Đồng Quan. Nay đương đánh Ải Lâm Đồng giết binh chém tướng thế mạnh như hòn núi đẻ trứng gà, tợ con hùm ăn thịt thỏ. Âu Dương Thuần viết sớ về viện binh, xin bệ hạ Lâm Triều, xem xã tắc là trọng. Đâu rồi dâng sớ, vua trụ xem thấy kinh hãi nói. Không lẽ Khương Thượng mạnh mẽ như vậy? Nếu trước không lo trừ, sau sẽ mang họa. Phán rồi truyền dọn xe Lâm Triều, gióng trống giọng chuông, bá quan trầu trực đủ mặt. Bởi trụ vương ít khi Lâm Triều nên mỗi lần Lâm Triều bá quan đều mừng rỡ. Trụ vương phán. Nay Khương Thượng hưng binh trợ cơ phát làm phản, lấy hai ải bịa và bốn ải chính, nay lại phá ải Lâm Đồng. Nếu không dùng đại binh trừ khử thì họa đến chẳng sai. Các khanh có kế nào thương nghị chăng? Quan đại phu Lý Thông đâu? Bình thường bệ hạ không coi việc nước là trọng, say xưa tiểu sắc, bỏ việc triều đình làm cho quỷ giận thần hờn, trời sâu đất thảm, bốn phương ly loạn, trăm họ điêu linh. Nay sấm dậy mới bùng thai, khát nước mới đào giếng thật là tai họa. Tuy vậy Triều Ca cũng còn người hiền. Chư hầu cũng có kẻ tài năng, chỉ tại bệ hạ không trọng dụng nên bây giờ kẻ trung lương không phò bệ hạ. Nay phía đông có Khương Văn Hóa đánh ải Du Hồn ngày đêm không nghỉ, phía nam Ngạc Thuận đánh ải Tam Sơn binh tướng hao mòn, phía bắc Sùng Hắc Hổ vây ải Trần Ường đã thất thủ gần một tháng. Cơ phát đánh ải Lâm Đồng nhắm lấy thành cũng chẳng bao lâu. Ví như lửa cháy cả lò, nửa chén nước tưới sao cho tắt. Lầu cao ba trượng, cột một cây dầu có cứng cũng phải siêu. Tôi liều thác mới tỏ lờ. Y ngay, bệ hạ nên hồi tâm xét lại. Như cho lời tôi là phải, xin bệ hạ bỏ điều tiểu sắc lo việc triều đình. Vì bỏ tiểu sắc chính là bệ hạ đã thắng được một mũi giặc lớn bên trong. Được vậy tôi xin tiến cử hai người hào kiệt ra ngăn trở binh châu hỏa may trời thường cơ nghiệp thành thang khỏi mất. Vua Chu hỏi. Khanh tiến cử hai người nào vậy? Lý Thông đâu? Có hai vị chư hầu ở gần đây, tên Nhuế Kích và Ảng Côn vốn là kẻ trung nghĩa lại có tài năng là thủ thành được. Vua Y Tấu truyền đòi hai người đến lập tức. Nhuế Kích và Ảng Côn đều vào đền yết kiến. Vua trụ phán. Nay có quan đại phu Lý Thông tiến cử hai khanh là trang trung nghĩa trí dõng vẹn toàn nên chấm ban búa Việt cờ mao, hai khanh phải hết lòng ngoài trận ra chân ải Lâm Đồng. Nếu bắt được Khương Thượng và Cơ Phát, dẹp được binh châu thì chấm cắt đất phong vương cho hai khanh. Ảng Côn và Nhuế Kiết tạ ơn, đâu? Bệ hạ hậu đãi như vậy, chúng tôi phải giáng sức đền ơn. Vua Trụ truyền dọn yến tại đền, sai vi tử coi đãi tiệc rồi trở lại lục đài. Trong lúc đãi tiệc, vi tử, cơ tử rót chén rượu dâng cho hai vị, vừa khóc vừa nói. Nước nhà còn mất lúc này do nơi hai vị. Xin hết sức đỡ ngăn. Ảng Côn và Nhuế Kết thưa. Xin hai ngài đừng lo. Chúng tôi trọng nghĩa thở nay không lẽ bây giờ đổi dạng. Dám đâu trên quên ơn bệ hạ tin cậy, dưới phụ tình bạn tiến cử hay sao? Mãn tiệc, Ảng Côn và Nhuế Kết từ giã lui về kéo binh ra Mạnh Tân, rồi qua sông Huỳnh Hà lần đến ải Lâm Đồng. Nói qua việc thổ hành tôn đi vận lương mới về, thấy dưới cửa thành có cây phướng. Dưới cây phướng lại có treo hai món binh khí là huỳnh kim côn của Lôi Chấn Tử và gián ma sửa của Vi Hộ thì thấy làm lạ, nghĩ thầm. Sao hai vật này lại ở đó? Ngẫm nghĩ một lúc rồi về trước dinh vào ra mắt Tử Nha Thưa. Hệ tử kỳ này vận lương đủ số, khi đi ngang trước cửa thành thấy dưới cây phướng có treo gián ma sử và kim côn, chẳng biết có gì lạ vậy. Tử Nha thuật chuyện, thổ hành tôn tuy không dám nói nhưng không tin có chuyện lạ lùng. Na Cha bấm thổ hành tôn ra ngoài nói nhỏ. Biện Kiết bị ta đánh một càn khôn quyện mấy bữa nay không dám ló ra ngoài. Thổ hành tôn nói. Ế ta đi lấy hai món binh khí và thăm tin các tướng ra thế nào. Na Cha nói. Không được đâu. Cây phương ấy mà lại gần thì hôn mê bất tỉnh, chắc khỏi đi vận lương nữa. Thổ hành tôn mím môi bỏ đi. Ở y đến lúc đỏ đèn độn thổ đến dưới cây phướng. Thổ hành tôn vừa ở dưới đất ló lên nơi chân phướng, liền bị hôn mê bất tỉnh nằm ngủ như điên. Binh Châu thấy vậy liền về báo với Tử Nha. Tử Nha họp các tướng hỏi. Nay thổ hành tôn lén đi lấy trộm binh khí bị hôn mê nằm dưới cốt phướng, ai có kế gì giải cứu chăng? Các tướng nghe nói đều sợ sệt. Tử Nha cũng buồn bã làm thinh. Quân thám thính trên thành trông thấy một thằng lùn nằm dưới cây cột phướng, liền vào báo với Âu Dương Thuần. Có một thằng lùn chẳng biết ở đâu tới nằm mê dưới cột phướng. Âu Dương Thuần mừng rỡ, truyền quân mở cửa ra bắt. Chẳng ngờ bao nhiêu quân sĩ đến đó cũng đều mê man nằm một đống với thổ hành tôn. Mấy tên lính đi sau thấy vậy liền vào báo lại. Âu Dương Thuần hầu nghi vội cho người mời Biện Kiết đến. Biện Kiết đang dưỡng bệnh, nghe đòi phải giáng vào hầu. Âu Dương Thuần thuật lại chuyện, Biện Kiết thưa. Phương ấy ai đến gần cũng bị hôn mê. Muốn bắt thằng lùn sao chủ tướng không hỏi tôi. Nói rồi truyền ra tướng của mình ra thả bọn binh sĩ trong ải và trói tướng lùn lại. Tướng lùn bị dẫn vào, Âu Dương Thuần hỏi. Ngươi là người gì, phải khai thiệt. Thổ hành tôn nói. Tôi là người đi ăn trộm của rơi. Muốn lấy cây côn vàng, bởi ngủ quên nên mới bị bắt. Biện Kiết nổi giận mắng. Thất phu dám cả gan giỡn cợt với ta. Nói rồi truyền quân đem chém. A O phủ quân tuân lệnh dẫn ra ngoài. Thổ hành tôn cười lớn, rồi độn thổ trốn mất. Tả đao thấy vậy kinh hãi, và báo. Chúng tôi đưa đao toan chém, thì thằng lùn nhào xuống đất biến mất. Âu Dương Thuần nói với Biện Kiết. Chắc tướng lùn ấy là thổ hành tôn. Chúng ta phải đề phòng kẻo nó thừa cơ vào thích khách. Trong thành nghe nói ai nấy cũng kinh hoàng. Còn thổ hành tôn động thổ về dinh, vào ra mắt Tử Nha nói. Cây phương ấy thiệt độc, nếu tôi không có phép địa hình chắc mất mạng rồi. Tử Nha thấy thổ hành tôn trở về được cũng bất nỗi buồn lo. Bấy giờ Biện Kiết đã hết bệnh, liền đến bên Dinh Châu khiêu chiến. Quân vào báo, Tử Nha hỏi. Tướng nào muốn ra trận? Na Cha lên xe cầm giáo ra khỏi dinh, thấy Biện Kiết đang diệu võ dương uy, liền xốc tới đánh liền. Biện Kiết thấy Na Cha như con chim sợ tên, không dám đánh, cứ ngó chừng càn khôn quyện. Sợ rủi một lần nữa thì bỏ mạng. Ảnh được ít hiệp, Biện Kiết bỏ chạy về phía cây phướng quyết dụ Na Cha. Na Cha đã biết cây phướng độc, nên không thèm đuổi theo. Dù Na Cha có đuổi theo cũng chẳng hề gì, vì Na Cha là cốt đông sen, nhưng tánh Na Cha thận trọng, không muốn liều lĩnh cầu may. Biện Kiết thấy Na Cha không đuổi đến, liền vào thành thưa lại với Âu Dương Thuần. Tôi có dụ Na Cha đến bên cây phướng, nhưng nó không dám, thu binh trở về dinh. Âu Dương Thuần nói, bây giờ biết làm cách nào thắng địch. Biện Kiết trầm ngâm nghĩ kế, nhưng chưa tìm ra cách nào. Đông có quân vào báo. Ngoài thành có hai người xưng là Ảng Hầu, Nhuế Hầu đem binh đến tiếp. Âu Dương Thuần dẫn các tướng ra ngoài rước vào, nhường cho hai vị chư hầu ngồi trên, còn Âu Dương Thuần ngồi dưới. Ảng Côn hỏi. Thiên tử xem sớ của tướng quân, nên sai hai tôi ra đây tiếp chiến. Bởi Khương Thượng giấy binh hùng tướng mạnh, đoạt ải lấy thành rất lợi hại, không phải tướng quân bất tài. Tuy vậy Lâm Đồng là ải quan trọng, coi như bức bình phong của triều ca. Phải có nhiều binh tướng trấn giữ, mới mong chống lại địch quân được. Chẳng hay việc chinh chiến mấy bữa nay ra sao. Âu Dương Thuần nói. Trận thứ nhất Biện Kim Long bị Hoàng Phi Hổ đâm chết, nhờ con Biện Kim Long là Biện Kiết dùng cái phương phép gọi là ưu hồn bách cốt phang mới ngăn quân địch được. Trận thứ nhì Biện Kiết bắt Nam Cung Hoát, trận thứ ba bắt Hoàng Phi Hổ, trận thứ tư bắt Lôi Chấn Tử. Những tướng bị bắt hiện đang bị cầm ngục. Đăng Côn nghe nói Hoàng Phi Hổ bị bắt, liền hỏi vội. Có phải phản thần Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ trước kia bỏ trụ đầu châu chăng? Âu Dương Thuần nói. Chính là kẻ phản thần ấy. Ảng Côn nói. Tướng quân bắt được phản thần công lao rất lớn. Chẳng ngờ Hoàng Phi Hổ là dượng của Ảng Côn, vì Ảng Côn kêu giả thị bằng dì ruột. Ảng Côn tuy ngoài miệng nói gượng, song trong lòng không vui. Âu Dương Thuần liền bày tiệc thiết đãi. Mãn tiệc, Ảng Côn trở về phòng ngồi suy nghĩ. Không biết làm sao để cứu Hoàng Phi Hổ. Ta nghĩ lại, Hoàng Phi Hổ là kẻ trung liệt mấy đời, sở dĩ bỏ trụ đầu châu cũng vì trụ vương vô đạo. Kẻ vô đạo lúc bắt loạn cần người hiền, đến lúc Thái Bình thì xem người hiền như kẻ thù địch. Hiện nay, 800 chư hầu đã theo châu bỏ trụ, phần ta cũng chỉ là kẻ cầm đầu một trấn chư hầu, đâu phải người hưởng lộc nhà thương mà buộc phải đem thân hy sinh cho người thiếu đức. Binh châu đã lấy hết 4 ải lớn rồi, còn một cái ải này làm sao giữ nổi, chi bằng phò châu thuận theo chư hầu là hay hơn. Song chưa rõ Nhuế Kiết ý nghĩ thế nào. Thôi, để ngày mai ra đánh một trận xem thử thế địch ra sao sẽ quyết định. Hôm sau, hai vị chư hầu ra khách, các tướng đứng hầu hai bên, Nhuế Kiết nói. Chúng ta vâng lệnh đến đây tiếp chiến, vậy phải ra binh trừ Khương Thượng cho sớm, để khỏi làm khổ lê dân. Âu Dương Thuần truyền dẫn binh ra trận. Biện Kiết thưa với hai vị chư hầu. Xin hai vị lao ra đem binh đi phía tả, đừng đến gần cây phương phép. Nhuế Kiết gật đầu, rồi dẫn quân đi nép một bên. Quân Châu xem thấy vào báo với Khương Thượng. Có hai đại tướng đem binh cứu viện Hải Lâm Đồng, nay kéo binh đến trước dinh, mời chúa công ra nói chuyện. Thử Nha nghĩ thầm. Hai người này là hai vị chư hầu, nếu mời chúa công ra trận chắc có ý gì riêng. Nghĩ rồi sai tướng đi mời Võ Vương. Võ Vương theo Tử Nha lên xe, phát pháo khai dinh, các tướng đều theo hộ giá. Nhuế Kiết và Ảng Côn xem thấy Tử Nha vai phong lẫm liệt, tướng binh chỉnh tề, lại thấy dưới cây tàn lọng đỏ có một người, biết là Võ Vương, liền lướt tới hỏi lớn. Người ngồi dưới lọng kia có phải là Võ Vương chăng? Tử Nha đáp. Chính là chúa công ta đấy. Còn hai ngươi là ai? Ảng Côn đáp. Ta là Ảng Côn, còn người này là Nhuế Kiết. Tướng nước Tây Châu không biết nhân nghĩa lễ trí mới dám tự ý xưng vương, đã chứa phản thần lại cướp đoạt tài chúa, giết binh tướng triều đình, cướp đất đai thiên tử. Sao chẳng nghĩ đạo vua tôi lại hành động táo bạo như vậy? Còn Nhuế Kiết cũng chỉ vào mặt Võ Vương mắng. Tiên vương của ngươi thật có đức, tuy bị 7 năm rũ lý không một tiếng oán hờn, giữ đạo làm tôi một niềm thảo thuận. Bởi vậy thiên tử mến người hiền phong đến tức vương, lại ban búa Việt, cờ mao cho về quê như cũ. Ảng lẽ các ngươi phải cảm ơn thiên tử, báo nghĩa quân vương. Song Văn Vương chết chẳng bao lâu, các ngươi nghe lời Tử Nha làm phản chúa, chấp phản thần, giết tướng triều đình, chiếm đất đoạt thành bêu nhục cho tổ tông, làm xấu hổ cho dòng họ. Nếu nghe lời ta khuyên, lui binh về hải giữ nước xưng thần, ấy là tự ăn năn cải hóa, còn cứ đi trên lối cũ, ta e không đất chôn thây, chạy trời không khỏi nắng. Tử Nha cười lớn. Hai vị hiền hầu chỉ luận đúng với lẽ thường mà không thông của biến. Lời xưa nói, ngôi trời không chừng, ai có đức thì được. Nay trụ vương bất nhân, ham mê tiểu sắc, giết hại vợ con, trên chẳng tế tiên vương, dưới không trọng hiền sĩ, bốn phương chẳng phục, trăm họ oán hờn nên 800 chư hầu đều về châu, can qua phạt trụ hội nơi Mạnh Tân để vấn tội hôn quân. Hai vị hiền hầu đối với trụ vương như người ở đậu, chưa biết ai là chủ mình, sao không xem thời thế bỏ tà về tránh, còn dùng miệng lưỡi làm chi? Ảng Côn làm bộ giận dữ hét lớn. Biện Kiết hay ra bắt lao tặc đó cho ta. Biện Kiết tuân lệnh cầm kích xông ra. Triệu Thắng múa gươm xông ra, ngăn Biện Kiết lại đánh. Nhuế Kiết cầm siêu đao lướt tới, Tôn Diệm Hồng đưa búa ra ngăn, còn Võ Kiết nhảy ra trợ chiến. Na Cha hiện ra 3 đầu 8 tay, bộ như quỷ dữ xông vào, đánh Ảng Côn. Ảng Côn ngỡ là yêu quái hiện lên không dám chống cự, truyền gióng kiểm thâu binh vào thành. Tử Nha thấy vậy cũng thâu binh về trại. Ảng Côn, Nhuế Kiết vào trại, Âu Dương Thuần dọn tiệc đãi đẳng, ai nấy đều khen binh tướng Châu tài phép song toàn, anh hùng thượng thủ. Khi mãn tiệc, trời đã tối, Ảng Côn về phòng nghĩ thầm. Trụ vương bạo ngược, khó giữ giang sơn, Châu võ nhân tử chắc được thiên hạ. Ta xem cốt cách Võ Vương tướng mạo phương phi, còn Tử Nha vai phong lẫm liệt, trí dung toàn tài, lại thêm nhiều tướng kỳ tài trợ lực, Hải Lâm Đồng không thể giữ được lâu, chi bằng cứu dượng theo Châu, cho hợp với chư hầu bốn biển. Song chưa hiểu ý kiến Nhuế Kiết thế nào. Giữa lúc ấy, Nhuế Kiết về phòng, cũng nghĩ riêng. Thiên hạ đồn không sai. Quả thật Tây Kỳ tôi hiền chúa thánh, đáng mặt trị thiên hạ. Nay chư hầu đã quy phục, ta làm sao đi ngược lại lòng dân. Thế tất phải về Châu mới thuận. Tuy nghĩ như vậy song còn do ý Ảng Côn, không biết thế nào. Dạng ngày, Ảng Côn và Nhuế Kiết ra khách, các tướng đều ứng hầu. Ảng Côn nói. Hôm qua ra trận xem Khương Thượng quả thật tài năng, dụng binh phải phép. Và lại nhiều thần thông phao tá, làm tướng võ nghệ cao cường, chúng ta biết tính làm sao đuổi Bình Châu cho được. Biện Kiết thưa. Làm tôi phải hết lòng thờ chúa, đem thân đền nợ nước trong lúc lâm nguy. Còn việc được thua phần lớn là do hồng phúc của thiên tử. nếu thiên tử đang còn thạnh trị thì sẽ có người tài ra rút, sợ gì binh châu đông, tướng châu giỏi. Ảng quân nói. Biện tướng quân nói cũng phải, song người hào kiệt ra giúp thì không thấy đâu, còn quân giặc ngày đêm đóng ngoài thành, chúng ta không có kế gì lui binh thì ải Lâm Đồng làm sao giữ được. Biện Kiết nghe mấy lời, biết ý Ảng Côn muốn đầu trâu, nhưng mình là tiểu tướng, đâu dám dùng lời phải trái nói nhiều, liền thưa. Nay có phướng ngăn đường, quân châu không thể nào lấy ải được, xin cứ chậm rãi sẽ có nhân tài ra mặt thối lui binh châu. Ảng Côn không nói lại. Nhuế Kiết biết ý Ảng Côn rồi, nên tối về phòng, sai người tâm phúc mời Ảng Côn đến uống rượu. Ảng Côn được tin mừng rỡ, liền đến hội kiến tức thì. Bấy giờ Khương Thượng thấy hai tướng mới đến đều là hai vị chư hầu, tài năng không có mấy, ý muốn lấy ải Lâm Đồng cho sớm, ngặt cái phướng phép của Biện Kiết chưa có cách nào phá nổi, phần các tướng bị bắt trong thành chưa rõ hung kiết lẽ nào, Tử Nha lại có cảm giác như trong thành Lâm Đồng có gì khác lạ, liền cứ gọi Thổ Hành Tôn đến bảo. Hôm nay ngươi dùng thuật địa hành vào trong ải Lâm Đồng thám thính xem các tướng bị nhốt hiện tình ra sao. Thổ Hành Tôn vâng lệnh chờ đến canh hai, độn thổ vào thành. Mò đến chỗ đề lao, thấy quân canh còn thức không dám gây tiếng động, liền đến chỗ khác cẩn thân. Đông đi ngang qua một căn phòng, nghe hai người ngồi uống rượu và đàm đạo. Có là Ảng Côn và Nhuế Kiết. Lúc này Ảng Côn và Nhuế Kiết truyền bọn tả hữu ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn hai người. Thổ Hành Tôn lắng thai nghe thử, thấy Nhuế Kiết nốc xong chén rượu, cười và nói. Tôi đố Hiền Hầu cuộc chiến này thương thắng hay châu thắng. Ảng Côn nói. Chúng mình đều là bạn thân, mỗi người giữ một khoảng đất nhỏ của nhà Thương. Thế cuộc nay đã đổi rời, cần gì phải bàn luận. Nhuế Kiết nói. Nhưng đây là tình bạn với nhau, chúng ta nói riêng nghe thử, can chi mà sợ. Ảng Côn nói. Lẽ nào tôi dám nói thẳng? Dù biết cũng không dám cạn lời. Nếu luận bàn lấy cốt thì Hiền Hầu sẽ chê tôi rốt nát, còn nói cho cạn lẽ thì địa vị mình không cho phép. Nhuế Kiết nói. Hai ta tuy tình bạn, song coi như nghĩa tay chân. Nếu đã thân nhau mà không dám tỏ nỗi lòng, sao gọi là chi kỷ? Ảng Côn nói. Hiền Hầu đã thật dạ, tôi đâu dám phụ tình. Theo tôi tưởng Trụ Vương lỗi đạo đã nhiều, không thể nào giữ nổi cơ nghiệp nhà Thương nữa. Còn Võ Vương Nhân Đức, tiếng dãi muôn phương, 800 chư hầu đều tuần phục, cố lòng phát trụ. Lòng dân là ý trời. Dù cho Trụ Vương có bao nhiêu tướng tài đi nữa cũng không chống lại nổi, huống chi hiện nay triều đình đã tàn tạ, nhân tài không còn ai ra sức đảm đương. Lúc này đối với Trụ Vương chẳng qua như ngọn đèn hết dầu, chỉ chờ ngày tắt lụt. Nhuế Kiết nói. Hiền Hầu luận như vậy thì hoàn cảnh chúng ta phải làm sao? Ảng Côn giả bộ nói. Chúng ta đã lãnh trách nhiệm trước mặt thiên tử thôi thì đành liều một thác cho hết tiếng thị phi chớ còn biết sao hơn. Nhuế Kiết nói. Chúng ta chỉ là hai chấn chư hầu nhỏ, nếu theo phỏ vua Trụ sau này Trụ Vương mất chúng ta không khỏi bị thiên hạ chê cười là bất trí. Sao chúng ta không noi gương các chấn chư hầu phò châu phạt Trụ cho dạng danh nghĩa, thuận lòng trời? Ảng Côn nói. Ý tôi cũng muốn như vậy. Nên mới có cuộc đàm đạo hôm nay và cũng để dò lòng Hiền Hầu một thể. Nhuế Kiết nói. Nếu Hiền Hầu đã cố tình về châu tôi xin một dạng. Chỉ ngặt thiếu một người nói giúp chúng ta một lời cho Võ Vương biết. Ảng Côn nói. Việc đó không khó gì. Nếu chúng ta đã quyết lòng sớm muộn cũng tìm ra phương kế. Bấy giờ Thổ Hành Tôn ở dưới đất nghe đã rõ ràng, nghĩ thầm. Gặp dịp này mình cũng nên ra mặt giúp hai người để khỏi uổng công thám thính. Nghĩ rồi trồi đầu lên núp sau xó cửa bước tới chào hai người và nói. Tôi xin ra mắt hai vị. Nếu hai vị muốn đầu trâu thì tôi sẽ giúp cho. Ảng Côn và Nhuế Kiết nghe nói sững sờ. Không biết Thổ Hành Tôn là người nào từ đâu đến. Thổ Hành Tôn biết ý nói. Xin hai vị Hiền Hầu đừng ngại. Tôi chính là quan vận lương của Khương Nguyên Soái tên Thổ Hành Tôn đây. Hai người nghe nói bước tới hỏi. Ban đêm giờ canh nghiêm ngặt, sao tướng quân vào hải được? Thổ Hành Tôn nói. Tôi không giấu với hai vị Hiền Hầu, vì tôi có phép địa hành nên Nguyên Soái sai tôi vào đây thám thính. Nãy giờ tôi ở dưới đất nghe hai vị nói chuyện đã rõ ràng, hai vị muốn đầu trâu, ngặt thiếu người giúp sức, nên tôi mới ra mặt lãnh nhiệm vụ ấy, hai vị chớ nghi ngờ. Nguyên soái tôi là kẻ trọng hiền đại sĩ, mọi người có ý tìm ánh sáng trở về đều được nguyên soái tôi trọng dụng. Hai người mừng rỡ, đồng đứng dậy bái và nói. Anh em chúng tôi không biết tướng quân đến, nên không linh tiếp, xin rộng lượng bao dung. Thổ Hành Tôn đáp lễ và nói. Hai vị Hiền Hầu dạy quá lời, tôi đâu dám như vậy. Ảng Côn cầm tay Thổ Hành Tôn nói. Bởi Võ Vương phương lớn, nên mới được nhiều người tài ra phò. Tôi thấy Võ Vương và Nguyên Soái trong lòng cảm mến mười phần, có ý muốn theo phò, nên mới bàn luận, không ngờ gặp được tướng quân, thật may mắn biết chừng nào. Thổ Hành Tôn nói. Vậy thì không nên để lâu, hai vị viết thơ để tôi đem về dâng cho Nguyên Soái, thừa lúc nào tiện dịp hai vị dâng ải đầu hàng, chúng tôi ở bên ngoài tiếp ứng. Ảng Côn y lời, viết một bức thư trao cho Thổ Hành Tôn và dặn. xin tướng quân dâng thơ cho nguyên soái tính mưu phá ải, còn tướng quân cũng thưởng qua lại để chúng tôi có dịp hẹn hò.
Thổ hành tôn tứ dã cầm thơ nhào xuống đất một cái, biến mất.
Ảng Côn và Nhuế Kiết trông thấy khen thầm.
Có bài thơ rằng,
lên ải lâm đồng lúc tối đen.
Ảng Côn, Nhuế Kiết sợ rồi khen.
Em thơ trao lại, làm nên việc.
Công thổ hành tôn thật chẳng hèn.
Thổ hành tôn về đến trại thì đã hết canh tư, thấy Tử Nha còn thức, liền ghé qua dinh ra mắt.
Tử Nha trông thấy thổ hành tôn liền hỏi.
Ngươi đi thám thính việc ấy như thế nào?
Thổ hành tôn thuật lại hết mọi chuyện rồi dâng thơ cho Tử Nha.
Tử Nha xem thơ xong, mừng rỡ nói.
Thật là hồng đức của chúa công quá lớn.
Thôi, ngươi hãy trở lại dinh ăn nghỉ, để ta tính kế sáng lấy ải.
Thổ hành tôn vâng lệnh trở về dinh.
Sáng hôm sau, Ảng Côn và Nhuế Kiết ra khách, các tướng đến hầu đông đủ.
Ảng Côn nói.
Ta vâng lệnh thiên tử ra trấn ải này, hôm trước ra quân bị bại.
Ta lấy làm hổ thẹn.
Vậy ngày mai các tướng phải ra hết sức, đánh chúng một trận cho vỡ mật, tan ra không còn một mảnh giáp, đặng bàn sư cho sớm.
Âu Dương Thuần nói.
Ảng tướng công tính phải lắm.
Các tướng ai nấy đều vâng lệnh, sửa soạn binh khi đặng dạng ngày ra quân.
Dạng ngày, Ảng Côn và Nhuế Kiết dẫn binh ra.
Tiền trước cửa ải, Ảng Côn truyền.
Quân bây.
Hãy đem dẹp cây phướng này đi cho rảnh.
Biện Kiết nghe nói thất kinh, thưa.
Nhờ phướng ấy mà đón được binh châu.
Nếu bỏ đi ắt là ải Lâm Đồng sẽ lọt vào tay quân giặc.
Nhuế Kiết nói.
Ta là một vị chư hầu, vâng lệnh thiên tử chinh phạt, trong tay có búa Việt cờ mao, nếu cứ nẹp mình đi cửa tả. Còn ngươi là tướng cạnh mà đi cửa tránh, thì binh châu xem thấy cười chê, dẫu thắng cũng nhục nhã.
Ta bảo ngươi dẹp đi là phải lắm.
Biện Kiết nghĩ thầm.
Mình là hộ tướng, không lẽ cái lệnh hai vị chư hầu.
Dầu sao họ cũng thay mặt thiên tử đến đây điều khiển.
Nhưng lấy phướng đi, binh châu ảo tới thì cửu cha đã không trả được mà tánh mạng cũng không còn.
Hay là ta đừng tiếc địa bừa, giao cho họ mỗi người một lá thì tiện hơn.
Nghĩ rồi thưa.
Xin đừng bỏ phương ấy, mời hai vị hiền hầu vào thành thương nghị. Và muốn đi cửa tránh cũng chẳng khó gì.
Hai người bằng lòng vào ải, Biện Kiết vẽ ba lá bửa, một lá đưa cho Nhuế Kiết, một lá đưa cho Ảng Côn, còn một lá đưa cho Âu Dương Thuần và nói.
Dắt bùa này vào trong mão thì đi qua phương tự nhiên.
Ba người làm ý lời.
Quả nhiên đi ngang qua phương ấy vô sự.
Ba người mừng rỡ kéo đến trại Tử Nha khiêu chiến.
Quân vào báo, Tử Nha dẫn binh tướng ra ngoài.
Hai người kêu lớn.
Tử Nha, nay chúng ta quyết đánh với ngươi một trận cho biết thấp cao.
Nói rồi lướt tới đánh liền.
Hoàng Phi báo, Hoàng Phi bưu xông ra trợ chiến.
Biện Kiết thấy vậy đứng yên không được liền cầm kích xông vào, nói.
Xin hai vị hiền hầu giáng sức, có tiểu tướng trợ lực đây.
Võ Kiết liền đón Biện Kiết lại giao công.
Ăn một hồi, Biện Kiết trá bại, Võ Kiết sợ mắc kế không theo.
Tử Nha chuyển gióng kiểm thâu quân.
Âu Dương Thuần và hai vị chư hầu lui binh về ải.
Về đến trại Tử Nha lấy làm lạ, nghĩ thầm.
Trước kia có một mình Biện Kiết đi ngang qua phương ấy. Còn ai nấy đều đi tránh một bên, sao hôm nay cả ba người này cũng đi ngang qua chỗ ấy được?
Tử Nha đem ý kiến ấy nói với các tướng.
Thổ hành tôn thưa.
Nếu vậy để đệ tử lén vào thành hỏi thăm hai vị chư hầu thì rõ.
Tử Nha nói.
Nếu được vậy thì hay vô cùng.
Ngươi phải đi hỏi lập tức.
Vào lúc hết canh một, thổ hành tôn dùng phép địa hành vào ải.
Hai vị chư hầu trông thấy mừng rỡ, nói.
Chúng tôi đang trông tướng quân.
Thổ hành tôn nói.
Có chuyện gì quan hệ không?
Hai vị chư hầu nói,
chúng tôi vừa biết được cây phương đó gọi là ưu hồn bạch cốt, lợi hại phi thường.
Chúng tôi buộc Biện Kiết bỏ đi, để binh châu thừa dịp đoạt thành, nhưng Biện Kiết lại không chịu, chỉ cho chúng tôi ba lá bùa dắt trên mão.
Lá bùa ấy mà dắt lên thì qua lại như không.
Thổ hành tôn nói,
xin hai vị đưa hai bùa ấy cho tôi đem về dâng cho Nguyên Soái.
Nguyên Soái sẽ lấy họa thật nhiều bùa, phát cho binh tướng thì cây phương ấy vô dụng.
Hai vị chư hầu mừng rỡ. Lấy hai lá bùa trao cho thổ hành tôn và nói.
Tướng quân về thưa với Nguyên Soái, chúng tôi sẽ tìm cách nội công để dâng ải.
Thổ hành tôn tứ dã, độn thổ về dinh, dâng hai lá bùa cho Tử Nha và thuật hết mọi việc.
Tử Nha mừng rỡ, dùng châu sa bắt trước theo lá bùa của Biện Kiết vẽ thật nhiều bùa phát cho binh tướng.
Hồi 86, Ngũ Nhạc trở về Thiên Tảo.
Tử Nha viết thật nhiều bùa phát cho các tướng truyền dắt vào tóc hoặc trong mao và sắp xếp ngày hôm sau ra trận đuổi Biện Kiết chạy đến đó rồi đoạt cây phướng quăng đi dẫn binh tràn vào lấy ải.
Bên trong Ảng Côn và Nhuế Kiết đã sẵn sàng nội ứng.
Các tướng đều tuân lệnh chuẩn bị đâu đó sẵn sàng.
Dạng ngày Tử Nha dẫn quân đến khiêu chiến.
Ảng Côn và Nhuế Kiết sai Biện Kiết ra thành nên địch.
Biện Kiết tuân lệnh kéo quân ra, hét lớn.
Tử Nha! Hôm nay ta quyết với chúng bay một trận.
Nói rồi giục ngựa lướt tới, vung kích đâm Tử Nha.
Các tướng châu một loạt vừa ra vây phủ, Biện Kiết chỉ có một mình Tả Sông hữu đột, đỡ người này hết người khác, không lúc nào rảnh. Tuy vậy, Biện Kiết cũng dáng hết sức mình chống cự trên 30 hiệp. Giữa lúc đang giao tranh, Biện Kiết thừa cơ Võ Kiết vô ý phóng đến một kích, Võ Kiết tràn ngang tránh khỏi để chống một chỗ, Biện Kiết giục ngựa nhảy vọt ra chỗ chống ấy chạy về. Các tướng ngồi nhau đuổi theo. Biện Kiết đứng giữa cửa thành, chờ các tướng chạy ngang cây phướng hôn mê té xuống mà bắt, chẳng ngờ tướng nào tướng nấy lướt tới gần cửa thành mà vẫn vô sự. Biện Kiết lấy làm lạ, ngỡ là trời khiến mất nước nên số phép hết linh liền chạy vào thành truyền quân đóng cửa lại. Các tướng không pha ải, giật ngã cây phướng và lấy kim côn, dán ma sử đem về. Biện Kiết vào đến trướng, Nhuế Kiết làm bộ hỏi. Nay tướng quân bắt được mấy người? Biện Kiết thưa. Một mình tôi bị 20 mấy tướng châu vây phủ. May tôi giải vây được chạy về, có ý dụ chúng tới phướng mà bắt, không rõ vì cớ nào mà cây phướng hết linh, tướng châu đi qua không người nào bị hại. Thật không phải tội tôi rõ là trời khiến cơ nghiệp thành thang đến hồi như vậy. Nhuế Kiết cười gần nói. Khi trước sao phướng linh bắt luôn 4 tướng, bây giờ lại hết linh. Ảng Côn nói. Có gì lạ đâu mà hỏi. Chắc Biện Kiết thấy trong thành binh ít, dự ải không nổi, nên tư thông với giặc, trá bại dẫn giặc vào thành. May mà quân sĩ đóng cửa kịp, nếu không chúng ta bị bắt hết rồi. Dứt lời truyền võ sĩ bắt Biện Kiết ra ngoài xử trảm. Võ sĩ tuân lệnh trói Biện Kiết dẫn ra chém liền. Còn Âu Dương Thuần trông thấy sững sờ, ngồi rưng rưng nước mắt. Ảng Côn và Nhuế Kiết nói. Biện Kiết không biết thời trời, muốn hại cả thành này cho chết dẫu xử tử cũng không oan. Nay thiên hạ đã về châu, chúng ta giữ thành này không nổi. Bởi trụ vương vô đạo, nên xã tắc phải đổi rời, chúng ta liều thân phò hôn quân đã chẳng ích lợi còn làm cho khổ dân nữa. Xin tướng quân xét lại. Âu Dương Thuần nghe nói nổi giận mang lớn. Biết ăn lộc vua mà quên ơn nước, dâng ải, đầu giặc, bán nước cầu vinh, đã giết oan kẻ trung thành còn ép chí người nghĩa sĩ. Thật chúng bây là cầm thú, không phải loài người. Thời ta có thể nát, đầu ta có thể rơi, nhưng lòng ta không thể nhổ mực. Ông đem lời gian ác mà nói với ta. Ảng Côn, Nhuế Kiết nổi giận hét lớn. Nay thiên hạ phản trụ đầu châu, chẳng lẽ trong bầu trời này ai cũng bất trung hết cả sao? Trụ vương không phải chúa, chỉ là một người giữ hại dân. Còn võ vương là đấng vua hiền, cứu trăm họ trong nước lửa, chúng ta lại bỏ người hiền mà phò người giữ là sao? Âu Dương Thuần ngửa mặt lên trời kêu lớn. Bệ hạ ơi! Bởi bệ hạ dùng lầm hai tên phản tặc nên mất ải Lâm Đồng. Nay tôi liều chết giết hai tên nghịch thần, gọi là đền ơn chúa. Nói rồi rút gươm xốc tới. Ảng Côn, Nhuế Kiết cũng vung gươm hôn chiến. Ảng được một lúc Âu Dương Thuần đối sức, bị Nhuế Kiết chém đầu. Giết Âu Dương Thuần xong, Ảng Côn liền ra sau dinh thả 4 tướng. Hoàng Phi Hổ gặp Ảng Côn mừng rỡ vô cùng. Hai bên trò chuyện với nhau một hồi rồi 4 tướng về trước thông tin với Tử Nha, sau đó Ảng Côn và Nhuế Kiết thi hành đến Dinh Châu yết kiến. Tử Nha ra ngoài ngõ đón tiếp hai vị chư hầu. Hai người làm lễ xong, Tử Nha đỡ dậy an ủi. Nay hai vị về châu thật là đại trí. Hai người thưa. Xin thỉnh nguyên soái vào hải chiêu an ba tánh kẻo lòng dân mong chờ. Tử Nha truyền quân kéo vào hải. Võ vương thấy ba tánh đem rượu đón rước đầy đường. Tử Nha kiểm điểm lương tiền, rồi truyền bày tiệc khao quân. Cách vài hôm, Khương Thượng dẫn binh đến huyện Dẫn Trì, cách thành 2 dặm hạ trại. Quan tổng binh huyện Dẫn Trì là Trương Khuê nghe tin binh châu hạ trại gần thành vội vàng triệu tập 2 tướng tiên phong là Vương Tá và Trịnh Xuân đến thương nghị. Trương Khuê nói. Nay binh châu qua khỏi năm ải rồi, chỉ còn cách con sông Huỳnh Hà nữa là tới Triều Ca. Huyện Dẫn Trì chúng ta tuy nhỏ, thành lũy đơn sơ, song chúng ta phải cố thủ, nếu để địch quân qua được sông Huỳnh Hà thì khó lòng ngăn trở lắm. Các tướng tuân lời, kiểm điểm binh mã, canh phòng nghiêm ngặt. Ngày hôm sau Khương Thượng ra khách, định kế đánh Dẫn Trì bỗng có quân vào báo. Đông Bá Hầu sai sứ đem thơ. Tử Nha chuyển vào lấy thư đọc, rồi nói với các tướng. Nay Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán xin viện binh ta không lẽ từ chối. Hoàng Phi Hổ thưa. Chư hầu đều theo châu nay cầu cứu, chúng ta phải phân binh ứng tiếp. Tử Nha nói. Tướng nào muốn giúp Đông Bá Hầu ra đánh ải du hồn? Kim Cha, Mộc Cha đồng thưa. Chúng tôi xin kéo binh ra đó trợ chiến cho. Tử Nha nhậm lời lấy cho 2 tướng 5000 quân kéo ra ải du hồn. Tử Nha hỏi lại. Ai muốn ra đánh trận đầu lấy thành Dẫn Chỉ mà lập công? Nam Cung Hoát lánh mạng đem binh ra khiêu chiến. Trương Khuê nghe tin báo có tướng châu dẫn binh kéo đến liền hỏi các tướng. Ai dám ra binh? Vương Tá lánh mạng mở cửa thành kéo ra. Nam Cung Hoát thấy Vương Tá liền trợn mắt hỏi. Ngũ quan đã về châu, còn cái huyện Dẫn Trì bé nhỏ này tài chi mà chống cự. Mau dâng ải kẻo lùi thân. Vương Tá cũng trợn mắt mắng. Phản tặc đã tới số nên đến nạp mình. Nói rồi mua siêu đao tới chém. 2 tướng đánh với nhau được 30 hiệp, Nam Cung Hoát chém Vương Tá một đao đứt làm 2 khúc rồi chặt lấy thủ cấp đem về dinh. Quân thương vào báo lại, Trương Khuê hay tin buồn bực cả ngày. Bữa sau lại có Hoàng Phi Hổ đến khiêu chiến. Trịnh Xuân xin ra trận. Hai người đánh được 20 hiệp, Trịnh Xuân bị Hoàng Phi Hổ đâm chết, cắt đầu đem về nạp dân công. Trương Khuê nghe tin càng buồn bã hơn nữa. Còn Tử Nha thắng luôn 2 trận, giết luôn 2 tướng, thừa thế kéo quân phá thành. Bấy giờ Trương Khuê đang ở sau dinh, bàn luận với người vợ là Cao Lan Anh. Trương Khuê than. Hai ngày mất luôn 2 tướng, e thành này khó giữ. Cao Lan Anh nói. Tướng quân có phép địa hành, lại thêm cưới con thú ực giác ô yên, chạy mau như gió, lẽ nào không thắng giặc. Trương Khuê nói. Các tướng anh hùng năm ải, thiếu gì người tài phép hơn mình, thế mà còn cự không lại thay. Như vậy cũng đủ thấy lòng trời rời đổi, thiên tử lại không chừa tiểu sắc, không nghĩ đến Giang Sơn, chúng mình biết làm sao được. Sẽ nghe quân báo. Binh Châu phá thành rất gấp, quân sĩ giữ không nổi. Trương Khuê liền mai nịp, cầm đao cởi thú thăng hành. Cao Lan Anh đem binh lượt trận. Trương Khuê kêu lớn. Khương Thượng, đừng làm hỗn, có ta đây. Tử Nha nói. Trương tướng quân là người trí dong sao không biết cơ trời. Hãy về Châu thì công danh chẳng mất, còn cự địch chắc gãy theo vết xe của Nam Hải. Trương Khuê vừa cười vừa nói. Ngươi đoạt Nam Hải đừng tưởng là tài. Ta e đến đây không còn trông mong. Tử Nha nói. Sao tướng quân không biết việc thịnh suy? Từ đây đến Triều Ca chỉ còn vài trăm dặm, mà 800 chư hầu bốn phía phủ vây. Cái huyện nhỏ này thủ sao được, chẳng khác một sợi chỉ mảnh treo đá. Trương Khuê nổi giận hét một tiếng, dục thú tới chém Tử Nha. Hai vị điện hạ là Cơ Thúc Minh, Cơ Thúc Thăng đồng lướt tới đỡ. Một mình Trương Khuê cự với hai người. Cơ Thúc Minh, Cơ Thúc Thăng thấy Trương Khuê sức mạnh như thần, tính bề đâm bậy một thương rồi trá bại. Chẳng ngờ con thú ở cố yên của Trương Khuê chạy mau như chớp nhoáng. Trương Khuê vỗ sừng nó một cái, nó đã nhảy tới bên lưng. Hai vị điện hạ không kịp trở tay đều bị Trương Khuê chém rụng đầu hết. Tử Nha kinh hãi truyền thâu quân về trại. Võ Vương nghe tin hai em tử trận khóc giống một hồi. Tử Nha khuyên giải cả ngày Trương Ngôi sầu thảm. Còn Trương Khuê thắng trận, vợ chồng dẫn binh về dinh, viết sớ sai người về Triều Ca viện thêm binh tướng. Hôm sau Tử Nha ra khách nói với các tướng. Ta không ngờ cái huyện nhỏ như vậy mà mất hai vị điện hạ. Các tướng thưa. Chỉ tại con thú của nó cơi chạy lẹ như chớp nên trở tay không kịp. Đông có quân vào báo. Có bác bá hầu Sùng Hắc Hổ xin vào nghị việc. Tử Nha nghe Sùng Hắc Hổ đến mời vào. Sùng Hắc Hổ, Vân Sinh, Khôi Anh, Tưởng Hùng, bốn người đồng ra mắt. Tử Nha đáp lễ mời ngồi, và hỏi. Quân hầu đến Mạnh Tân đã bao lâu? Sùng Hắc Hổ nói. Tôi lấy hải trần lượng, vào đồn binh ở Mạnh Tân đã vài tháng nay. Nghe Nguyên Soái đã kéo đại binh đến đây, nên tìm đến ra mắt cầu cho Nguyên Soái sớm hội chư hầu. Tử Nha vui vẻ hối đem trà nước đãi đẳng. Hoàng Phi Hổ tạ ơn Sùng Hắc Hổ và nói. Khi trước nhờ ơn quân hầu giúp sức, giết chết Cao Kế Năng, ơn ấy đối với tôi rất trọng. Mang tiệc trà, Tử Nha truyền dọn tiệc rượu để cùng nhau hoan hỉ. Sáng hôm sau, quân vào báo. Có Trương Khuê đến khiêu chiến. Sùng Hắc Hổ thưa. Nay có tôi đến đây xin ra giúp sức một trận. Tử Nha nhận lời. Sùng Hắc Hổ dẫn Vân Sinh, Thôi Anh, Tưởng Hùng và toàn binh mã của mình ra trận. Sùng Hắc Hổ dục thú tới vung cặp đũa nói lớn. Có tôi đến trợ giúp đây. Nam tướng vây Trương Khuê đánh đến 40 hiệp không phân thắng bại. Sùng Hắc Hổ thấy Trương Khuê mạnh quá, tính trá bại dùng phép thả hó ra nên đang đánh bỗng bỏ chạy. Bốn tướng biết ý cũng chạy theo. Trương Khuê đợi cho 5 người chạy hơn 100 thước mới đưa tay vô đầu con thú. Con thú phóng lên như điện giật vút đến Văn Sinh, Trương Khuê vớt một đao Văn Sinh bay đầu. Sùng Hắc Hổ chưa kịp dở bầu phép bị Trương Khuê chém đứt làm hai đoạn. Thôi Anh, Tưởng Hùng, Hoàng Phi Hổ đồng quay ngựa hôn chiến với Trương Khuê. Cao Lan Anh xông vào lược trận lấy cái bầu đỏ mở nút quăng lên 49 cây kim bay ra đâm vào mắt ba tướng. Trương Khuê lướt tới chém ba tướng bay đầu một lúc. Bấy giờ Dương Tiễn Vận Lương về đến trại, vào thưa với Tử Nha. Tôi Vận Lương đủ số và không trễ ngày. Tử Nha nói. Nay đã lấy được ngũ quan, gần đến Mạnh Tân hội chư hầu, việc đốc lương không cần nữa. Sư Điệt nên ở lại đây giúp sức với các tướng mà lập công. Dương Tiễn tuân lời. Kế đó quân vào báo. Nam tướng ra trận bị Trương Khuê chém hết. Tử Nha thất kinh hỏi. Nó dùng phép gì mà giết hết năm tướng một lúc? Quân thưa. Ban đầu năm vị trá bại, bị con thú của Trương Khuê đuổi theo như chớp, Văn Sinh, Sùng Hắc Hổ trở tay không kịp bị chém bay đầu. Hoàng Phi Hổ, Thôi Anh, Tưởng Hùng hiệp lực chống cự một hồi cũng bị giết hết. Tử Nha than. Thương hại cho nhà Võ Thành Vương chưa trả được thù mà chết gần hết. Đông có quân vào báo. Trương Khuê lại đến trước dinh khiêu chiến. Hoàng Phi Bưu nóng máu thủ cha bước ra xin xuất trận. Tử Nha sai Dương Tiễn đi theo trợ lực. Hoàng Phi Bưu ra đánh với Trương Khuê gần 30 hiệp. Trương Khuê mạnh quá, Hoàng Phi Bưu đánh không lại, nhưng quyết trả thù cha. Hoàng Phi Bưu vẫn đánh liều không chạy, bị Trương Khuê chém đầu. Dương Tiễn thấy con ngựa của Trương Khuê cưỡi, biết là loài thú lạ, vì nó có mọc sừng, nên tính trừ con ngựa có sừng ấy trước. Dương Tiễn liền giục ngựa đến, nạt lớn. Trương Khuê chạy đi đâu cho khỏi. Có ta đến đây. Trương Khuê hỏi. Người là ai đó? Muốn chết hay sao? Dương Tiễn xưng tên, rồi nói. Thất phu dùng tà thuật hại người, nay gặp ta chắc không sống nổi. Nói rồi chém một đao. Trương Khuê đỡ ra đánh lại. Hai bên đánh được 40 hiệp, Dương Tiễn liệu bề khó thắng, cố ý chém hụt một đao cúi xuống. Trương Khuê thừa thế nắm dây đai sách hỏng lên, ném Dương Tiễn xuống đất chuyển quân trói lại dẫn về thành. Sau khi đã nghỉ ngơi lại sức, Trương Khuê lên ngồi trên trướng, chuyển dẫn Dương Tiễn tới. Dương Tiễn đứng sững trợn mắt nhìn. Trương Khuê hét. Ngươi đã bị bắt sao còn nghịch mạng không quỳ? Dương Tiễn mắng lại. Thất phu. Ngươi là người gì mà phách lối như vậy? Trương Khuê nổi giận truyền quân đem chém. Tả đao vâng lệnh, chém Dương Tiễn đeo đầu. Giây phút, tên giữ ngựa vào báo với Trương Khuê. Bẩm lao ra, có việc lạ lùng. Trương Khuê hỏi. Chuyện gì vậy? Tên quân giữ ngựa thưa. Con ngựa Ô Yên đang không bị rơi đầu, hình như ai chém. Trương Khuê nghe nói thất sắc, dậm chân than. Ta nhờ con thú Ô Yên thắng luôn mấy trận, nay sao có chuyện lạ lùng như vậy? Đống có quân vào báo. Cái đầu Dương Tiễn treo trước cải biến thành cái đầu con ngựa Ô Yên. Trương Khuê rối lỏng, ngồi chết điếng. Lại có quân vào báo. Viên tướng mới bị chém lúc nãy bây giờ sống lại, đang khiêu chiến ngoài thành. Trương Khuê biết Dương Tiễn không chết, dùng tà thuật để giết con ngựa Ô Yên nên tức giận cưỡi ngựa cầm đao ra trận hét lớn. Nghịch tặc. Ngươi hại con Ô Yên của ta quyết giết ngươi rửa hận. Dương Tiễn cười nói. Ngươi nhờ con ngựa ấy mà giết tướng Châu, nên ta phải giết con ngựa ấy để báo thù cho các tướng. Ta nói cho ngươi biết ngươi còn động đến ta nữa thì ăn năn. Trương Khuê nghiến răng hầm hực. Ấu ngươi chạy đi đâu cho khỏi. Trương Khuê giận quá trổ thần lực đánh với Dương Tiễn một hồi rồi bắt sống Dương Tiễn đem vào thành chuyển quân lấy dây trói cho thật chặt, bỏ ngoài nắng cho lại gan. Cao Lan Anh bước ra nhà khách, thấy mặt Trương Khuê hầm hầm liền hỏi. Tướng quân vừa ra trở về, sao khi giận Trương ngôi? Trương Khuê than. Mấy hôm nay ta nhờ con Ô Yên thắng luôn mấy trận. Vừa rồi bắt được Dương Tiễn sai quân đem chém nó, nhưng nó không chết mà còn Ô Yên rụng đầu. Cao Lan Anh nói. Chắc là Dương Tiễn có phép thần thông biến hóa. Nếu lần sau có bắt được nó phải dùng phép mới chém nó được. Trương Khuê nói. Ta đã bắt được nó lần nữa dẫn về thành trói bỏ phơi nắng trước dinh kia. Cao Lan Anh truyền dẫn Dương Tiễn tới xem qua rồi nói. Tôi có phép trừ được. Trước phải dùng xương cổ, sau làm phép yêu trên đầu, rồi lấy máu chó mực, gà ô hòa lộn phân và nước tiểu đổ lên đầu nó thì nó không biến hóa hoặc thế hình được. Sau đó chém nó thì nó mới thiệt chết. Trương Khuê nghe lời làm theo phép ấy, rồi chém Dương Tiễn rụng đầu. Vợ chồng đắc ý ngồi trong trướng phủ. Đống có bọn A Hoàn Hơ Hải chạy tới khóc và thưa. Thái phu nhân đang ngồi trong phòng, không biết máu và phân ở đâu đổ xuống đầy đầu rơi xuống như bị ai chém. Trương Khuê nghe nói khóc giống lên, chạy vào hậu dinh ôm xác mẹ nói. Dương Tiễn đã hại mẹ ta rồi. Ơn quốc dục cù tao chưa đền, con xin chịu tội bất hiếu. Khóc hơn nửa ngày rồi mới lo chuyện chôn cất. Còn Dương Tiễn về thưa với Tử Nha. Lần trước tôi trừ ngựa áo, làm cho Trương Khuê sầu thảm. Lần sau tôi giết mẹ nó, cho nó đau đớn đến quần trí. Sau này tôi bắt nó như chơi. Tử Nha khen. Tướng quân nhiều mưu trí lắm. Hôm sau, Trương Khuê nóng trả thù mẹ, cầm đao lên ngựa đến trước Dinh Châu, kêu Dương Tiễn ra chịu chết. Hồi 87, vợ chồng thổ hành tôn tử trận. Tử Nha đương lúc thương nghị với các tướng, sẽ có quân vào báo. Trương Khuê đến khiêu chiến. Na Cha lãnh mạng ra đi, kéo quân đến trước dinh, hiện ra ba đầu tám tay, giục xe chống giáo, gọi Trương Khuê nói. Trương Khuê, nếu ngươi chẳng hàng đầu, ăn năn không kịp. Trương Khuê trông thấy Na Cha làm dữ, nổi giận đánh một hồi. Na Cha cự không lại, liền quăng cửu long thần hỏa lên, chụp Trương Khuê vào chiếc nom lửa mà đốt. Na Cha vô vào nom một cái, lửa dậy dần dần, chẳng ngờ Trương Khuê có phép địa hành. Độn thổ trốn mất. Na Cha dở nông ra, không thấy Trương Khuê, ngờ Trương Khuê đã cháy thành cho rồi nên kéo binh về dinh, thuật lại với Tử Nha. Tử Nha ngỡ Trương Khuê chết thiệt, mừng rỡ khôn cùng. Còn Trương Khuê trốn về thành thuật chuyện với vợ. Cao Lan Anh nói. Vậy thì đêm nay tướng quân lén vào Dinh Châu giết Võ Vương và các khanh cần gì ra trận đấu thương cho mệt. Trương Khuê nói. Bởi ta bị Dương Tiễn giết chết mẹ già nên lòng bối rối không tìm ra kế, phu nhân nói rất phải, ta cần gì phải ra trận tranh hùng. Cứ một phép địa hành của ta vào dinh địch giết mấy người không được. Giữa lúc đó, bên trại châu, Tử Nha ngờ Trương Khuê đã bị non thần đốt chết, nên chuyển quân sĩ canh ba nấu cơm, canh tư ăn uống, canh năm hãm thành. Qua căn hai, Trương Khuê độn thổ đến ngoài dinh, còn núp dưới đất chưa ló đầu lên, đông gặp Dương Nhậm đi tuần trại. Bởi Dương Nhậm có con mắt mọc trong hai bàn tay nhỏ, nên trông thấy ngàn dặm, dù trên trời, dưới đất cũng trông thấy rõ được, Dương Nhậm trông thấy Trương Khuê cầm kiếm, đi dưới đất liền nói. Trương Khuê, ta đã trông thấy ngươi rồi. Ẩng Hồng làm lén. Trương Khuê nghe Dương Nhậm nói thất kinh nghĩ thầm. Bên Dinh Châu nhiều người thần thông, thấy cả trên trời dưới đất, ta biết làm sao hành thích được. Song ta đi dưới đất mau dù nó có chạy vào báo tin cũng không kịp. Ta giết Tử Nha rồi sẽ tính. Dương Nhậm thấy Trương Khuê cắm đầu chạy vào trại như bay, liền vỗ đầu thú nhảy qua ba vòng bình khắc xanh hiệu la lớn. Có thích khách vào dinh, các tướng phải bảo vệ chúa công và nguyên soái. Tử Nha nghe la truyền quân rút gươm khỏi vỏ, thắp thêm đèn lên cho sáng và hỏi. Thích khách đi ngõ nào? Nó làm sao vào trại được? Dương Nhậm nói. Trương Khuê cầm đao đi dưới đất, nó đã đến trước cửa phủ của nguyên soái. Tử Nha kinh ngạc hỏi. Trương Khuê đã bị Na Cha đốt cháy bận chiều rồi sao bây giờ lại còn Trương Khuê nào đến đây thích khách? Các tướng đều kinh hãi. Cả dinh náo động. Dương Tiễn nói. Nếu quả vậy chúng ta chỉ nên canh phòng nghiêm ngặt đợi ngày mai sẽ tính. Em ấy Dinh Châu không một tên quân nào dám ngủ, nơm nớp lo sợ Trương Khuê ám sát mình. Còn Trương Khuê thấy Dinh Châu đề phòng không làm gì được, cầm gươm lơ láo trở về. Trương Khuê về đến thành, Cao Lan Anh hỏi. Em nay tướng quân đi công việc thế nào? Trương Khuê nói. Chẳng được việc gì, bên Dinh Châu nhiều người tài phép quá, hèn chi đánh lấy năm ải như trẻ tre là phải. Nói rồi thuật hết mọi việc cho vợ nghe. Cao Lan Anh nói. Nếu vậy tướng quân phải viết sớ dâng về triều ca viện binh nếu để cái thành con này cô thế thì khó giữ. Trương Khuê y lời viết sớ dâng về triều lập tức. Dạng ngày Dương Tiễn đem binh đến khiêu chiến kêu tên Trương Khuê ra đối địch. Trương Khuê nai nịt ra khỏi thành trông thấy Dương Tiễn liền mang lớn. Thất phu, người giết mẹ ta với ngươi quyết không chung đội trời. Nói rồi cùng hôn chiến với Dương Tiễn. Hạ được ít hiệp Dương Tiễn quăng hạo thiên quyền lên, Trương Khuê sợ chó cắn nhảy xuống ngựa độn thổ đi mất. Dương Tiễn thâu binh về trại, Thử Nha hỏi. Bữa nay tướng quân ra trận thế nào? Dương Tiễn thưa. Trương Khuê tài lắm, có phép địa hình còn hơn thổ hành tôn nữa. Nếu đêm hôm không có Dương Nhậm thì chúng ta bị nguy với nó rồi. Nói rồi thuật các chuyện vừa giao chiến. Thử Nha nói. Nếu vậy từ nay phải giao trách nhiệm tuần phòng cho Dương Nhậm. Còn Trương Khuê bại tẩu về thành nói với vợ. Dương Tiễn tài cao phép lạ, vừa rồi thả chó cắn ta phải dùng thuật địa hành về đây. Nhắm vợ chồng ta thủ thành này không nổi, chi bằng bỏ huyện dẫn trì chạy về triều ca sẽ tính kế. Cao Lan Anh nói. Tướng quân tính như vậy không được đâu. Vợ chồng mình trấn ải này lâu lắm, nay lẽ nào bỏ mà đi, thiên hạ chê cười. Và lại, thành này cũng như cái bình phong của triều ca, nếu bỏ thành này thì Binh Châu tràn qua sông Huỳnh Hà không khó. Tướng quân ăn nghỉ. Ngày mai thiếp ra quân một bữa xem sao. Hôm sau Cao Lan Anh khai thành khiêu chiến, Tử Nha nghe báo hỏi các tướng. Ai dám ra binh cự với nữ tướng? Ảng Thiên Ngọc xin đi, Tử Nha dặn. Phải cẩn thận lắm mới được. Ảng Thiên Ngọc tuân lời, phát pháo kéo cờ, ra trước dinh hỏi lớn. Nữ tướng kia tên họ là chi? Cao Lan Anh đáp. Ta là vợ của Trương tướng quân, trấn thành dẫn chỉ, gọi là Cao Lan Anh. Còn ngươi là ai? Ảng Thiên Ngọc nói. Ta là Ảng Thiên Ngọc. Vợ quan vận lương thổ hành tôn. Cao Lan Anh nghe nói nổi giận mắng. Ngươi là đứa khốn nạn. Cha ngươi vâng lệnh chính tây, lại đầu giặc. Còn ngươi lại lấy giặc làm chồng, nay còn mặt nào nhìn thấy quê hương. Ảng Thiên Ngọc vung đao hôn chiến. Cao Lan Anh mặc đồ trắng, Ảng Thiên Ngọc mặc đồ hồng, hai nàng đánh với nhau như hai đóa hoa sen trắng hồng lẫn lộn. Được vài mươi hiệp, Ảng Thiên Ngọc trá bại, Cao Lan Anh đuổi theo, Ảng Thiên Ngọc nghe tiếng lạc ngựa đến gần, liền quăng ngũ quan thạch, trúng mặt Cao Lan Anh, miệng mũi sưng vù. Cao Lan Anh rục ngựa chạy về thành. Con Ảng Thiên Ngọc về báo tin thắng trận. Thử Nha mừng rỡ ghi công. Kế có quân vào báo. Thổ hành tôn vận lương về xin ra mắt. Thử Nha đòi vào. Thổ hành tôn đến làm lễ và thưa. Tôi vận lương đã đủ số, và mãn kỳ, xin nạp tấn lại. Thử Nha nói. Y đã khỏi ngũ quan, lương thực có chư hầu trợ giúp. Thứ nay việc vận lương không cần thiết nữa. Thổ hành tôn thấy vắng Hoàng Phi Hổ liền hỏi thăm. Na Cha nói. Cái huyện dẫn trì này nhỏ hơn hết, thế mà vừa đến nơi đã chết mất 5 viên đại tướng là Hoàng Phi Hổ, Sùng Hắc Hổ, Văn Xính, Thôi Anh, Tưởng Hùng. Thổ hành tôn hỏi, tướng địch có tài gì mà hành động như vậy? Na Cha nói, ban đầu nó có con ngựa một sừng, đuổi địch như chớp nhoáng, 5 tướng vì chạy không kịp nên bị nó giết. Thổ hành tôn hỏi, chúng ta không có cách nào trừ con ngựa một sừng sao? Na Cha nói, con quái thú đã bị Dương Tiễn giết mất rồi. Thổ hành tôn vô đuổi cười lớn. Thế thì nó còn gì nữa mà sợ nó? Sao không lấy thành cho sớm? Na Cha nói. Hồi hôm thiếu chút nữa giết hết cả dinh chứ đừng nói chuyện lấy thành. Thổ hành tôn trợn mắt hỏi. Sao lạ vậy? Na Cha nói. Trương Khuê có phép địa hành còn hay hơn tướng quân nữa. Nó lén vào thích khách, may nhờ Dương Nhậm trông thấy. suốt đêm binh tướng trong dinh không ai dám ngủ. Thổ hành tôn nghĩ thầm. Trước kia thầy truyền phép ấy cho ta, nói là thiên hạ không ai biết địa hành cả, sao bây giờ có kẻ lại như mình? Ế mai ra trận cho biết. Nghĩ rồi vào phòng hỏi Ảng Thiên Ngọc xem có quả thật như vậy không. Ảng Thiên Ngọc nói. Trương Khuê quả biết phép địa hành, không phải Na Cha nói dối đâu. Thổ hành tôn lấy làm lạ, thao thức cả đêm, sáng ngày xin đi khiêu chiến. Ảng Thiên Ngọc, Dương Tiễn, Na Cha, cùng đi theo lượt trợ. Trương Khuê nghe quần báo, liền phát pháo khai thành, dẫn binh tướng ứng chiến. Vừa ra đến nơi thấy một tướng lùn, liền hỏi. Người là ai vậy? Thổ hành tôn nói. Ta là thổ hành tôn đây. Vừa nói vừa vác gậy sắt đánh với Trương Khuê, Na Cha, Dương Tiễn đồng áp vào trợ lực. Na Cha quăng càn khôn quậy lên, Trương Khuê trông thấy nhào xuống đất đổ thổ. Thổ hành tôn lập tức nhào theo. Trương Khuê xem thấy kinh hãi nghĩ thầm. Nếu bên châu có người biết địa hành như mình thì thật khó chịu lắm. Chạy được một lúc, Trương Khuê trồi đầu lên giao chiến với thổ hành tôn. Hai bên đánh nhau ít hiệp, Trương Khuê bỏ chạy về thành. Thổ hành tôn về thưa lại với Tử Nha. Phép địa hình của Trương Khuê hay lắm, tôi đuổi theo không kịp nên phải trở về. Nó giữ thành này thật khó mà phá. Tử Nha nói. Lúc trước Cù Đạo Huynh dùng phép chỉ đất cứng mà bắt ngươi. Nay phải dùng phép ấy trị Trương Khuê mới được. Thổ hành tôn thưa. Nếu vậy nguyên soái viết thư đặng tôi đem về núi Hiệp Long cầu cứu thầy tôi mới được. Tử Nha liền viết thơ thăm bạn, trao cho thổ hành tôn. Thổ hành tôn vào thành từ giã vợ, rồi độn thổ qua núi Hiệp Long. Còn Trương Khuê trở về thành, tâm trí rối loạn, ngồi than với vợ. Bên châu nhiều tướng kỳ dị, chúng ta đánh không lại đâu. Cao Lan Anh hỏi. Tướng kỳ dị là ai? Trương Khuê nói. Thổ hành tôn cũng biết địa hành như ta. Nếu có kẻ tài năng như mình thì thật khó hành động. Cao Lan Anh thưa. Hay vợ chồng mình bế thành mà chịu, đợi binh triều tiếp viện sẽ hay. Bỗng có một trận gió thổi hắt ngọn cờ trước dinh, Cao Lan Anh kinh hãi, nói với Trương Khuê. Ấy là điều bất lợi. Nói rồi dọn bàn hương án, gieo quẻ rồi nói. Ai ấm ứng thổ hành tôn qua núi Hiệp Long cầu cứu Cù Lưu Tôn, dùng phép chỉ đất cứng mà bắt tướng quân. Vậy chúng ta phải lo trước mới được. Trương Khuê nghe nói kinh hãi, vội mai nịt chỉnh tề, cầm gươm độn thổ thẳng đến núi Hiệp Long đón đường thổ hành tôn. Thuật địa hành của Trương Khuê giỏi hơn nên đi sau mà đến trước. Khi đến núi Hiệp Long, Trương Khuê núp vào gành manh thú, đợi thổ hành tôn đến. Còn thổ hành tôn đến sau, chun lên khỏi đất thấy phong cảnh như cũ, chẳng có gì khác xưa, liền lên đến chân núi để vào động. Nhưng khi đi ngang gành mánh thú, Trương Khuê nhảy ra thộp được hét lớn. Thổ hành tôn, ngươi cố hại ta sao? Dứt lời chém thổ hành tôn một gươm rơi đầu. Có bài thơ rằng, ở Ú Châu thở trước ít ai bì. Nai hải vận lương chẳng trễ kỳ. Cấp trại cứu người đã lắm lúc. Vào thành trộm đáo cũng nhiều khi. Na Cha, Dương Tiễn đều yêu chuộng. Nhuế Kiết, Ảng Côn rất kính bì. Nay chết thình lình do tại số. Uổng công trong sổ mấy lần ghi. Trương Khuê sách thủ cấp thổ hành tôn độn thổ về thành khoe với vợ rồi truyền bêu trước cải làm lịnh. Binh Châu trông thấy vào báo với Tử Nha. Không rõ vì cớ nào trên thành dẫn chỉ lại có bêu thủ cấp thổ hành tôn. Tử Nha nghĩ thầm. Thổ hành tôn đi qua Hiệp Long Sơn thỉnh phép, không phải ra trận giao trình, tại sao bị giặc bêu đầu. Nghĩ rồi đánh tay xem thử, vô án nói lớn. Thổ hành tôn chết thiệt rồi. Ảng Thiên Ngọc nghe tin chồng chết khóc ả và xin ra đánh báo thủ. Tử Nha nói. Chớ nên nóng lòng. Phải thủng thỉnh tính kế mới được. Thiên Ngọc không nghe rục ngựa đến trước thành khiêu chiến. Cao Lan Anh nghe báo con nữ tướng cầm binh biết là Ảng Thiên Ngọc nghĩ thầm. Ta ra giết ngươi đặng báo thủ việc quăng đá hôm trước. Nói rồi cầm đao lên ngựa xông ra. Hai người đánh được ít hiệp, Cao Lan Anh chút bầu kim vãi lên Ảng Thiên Ngọc bị đâm đuôi mắt không thấy gì cả bị Cao Lan Anh chém rụng đầu. Quân binh Châu trông thấy về báo với Tử Nha. Tử Nha chắt lưỡi nói với các tướng. Cao Lan Anh có binh khí bắn vào mắt người. Các ngươi ra trận phải đề phòng mới được. Nam Cung Hoát thưa. Huyện Dẫn Trì rất nhỏ, thành Dẫn Trì là một thành rất sơ sài, nếu cứ giao tranh với Trương Khuê mãi biết chừng nào lấy được. Chi bằng dùng áp lực đem đại binh vây bốn phía dẫm nát bờ thành ảo vô một lượn, Trương Khuê dù có tài cũng phải bỏ chạy, chứ làm sao giữ nổi. Tử Nha cho đó là ý kiến hay. Bấy giờ vợ chồng Trương Khuê dáng sức thủ thành nên binh châu bốn phía phủ vây vẫn không sao xông vào được. Qua hai ngày hôn chiến, Tử Nha thấy pha không được thành, phải thu binh về trại. Trương Khuê thấy trong thành binh sĩ ít ỏi liền viết sớ sai một tên quân đem về triều ca. Tên quân ấy qua khỏi sông Huỳnh Hà thấy 400 chư hầu dồn binh tại Mạnh Tân chật ních liền lén lút qua khỏi Mạnh Tân, về đến triều ca dâng sớ. Bữa ấy nhằm phiên Vi Tử thâu biểu. Vi Tử xem xong đem đến Lộc Đài dâng cho vua Trụ. Trụ Vương hỏi: "Hoàng bá dâng sớ gì vậy?" Vi Tử đâu? Võ Vương đánh thành Dẫn Chỉ, vợ chồng Trương Khuê cự không lại, nên dâng sớ xin cứu binh. Nếu không tiếp ứng để giữ thành dẫn trì thì vợ chồng Trương Khuê phải liều mình để đơn chúa. Từ huyện dẫn trì đến thành đô chỉ có 500 dặm mà bệ hạ còn yến ẩm trên lục đài, không xem xã tắc mất còn. Và lại 400 chư hầu hiện đồn binh tại Mạnh Tân đợi binh võ vương tới, đồng kéo nhau về triều ca vấn tội. Việc chẳng khác chi lửa cháy, tôi nóng nảy vô cùng. Xin bệ hạ mau chọn hiền tài giúp nước ăn năn sửa mình, kẻo họa đến nơi rồi. Vua Trụ xem sớ kinh hãi nói. Không rẻ Cơ Phát dẫn binh tới dẫn trì. Chấm phải thân trình mới được. Quan đại phu Phi Liêm đâu? Không nên. Nay 400 chư hầu đồn binh tại Mạnh Tân, nếu bệ hạ thân trình chư hầu sẽ mở vòng binh, chờ bệ hạ kéo quân qua khỏi sẽ trận ngõ về thì trước sau đều có giặc. Chi bằng bệ hạ phong bảng chiêu hiền cầu người tài giúp sức. Hễ trọng thưởng thì có người hiền tài ra giúp sức. Cần gì bệ hạ phải thân trinh. Trụ vương truyền ủy thác cho Phi Liêm thảo bảng cầu hiền treo khắp nơi. Nếu ai chịu đánh giặc thì phong quan trọng thưởng. Bảng cầu hiền được dán khắp nơi. Cả triều ca đều nô nức. Chẳng bao lâu có 3 người đến lãnh bảng cầu hiền. Quân lính đưa vào dinh ra mắt Phi Liêm. 3 người ấy thưa. Chúng tôi biết mình tài non trí cạn, song thiên tử đã chiêu hiền giúp nước thì phải liều chết với non sông. Phi Liêm thấy 3 người mạnh bạo không phải kẻ tầm thường, liền trọng đãi và nói. Xin mời 3 vị anh hùng ngồi đây đàm đạo. 3 người thưa. Chúng tôi là dân dã, lẽ nào dám ngồi cùng với quan đại phu? Phi Liêm nói. Nay thiên tử cầu anh hùng dẹp loạn, thỉnh hào kiệt cứu dân, không phải là việc nhỏ. Tôi tuy làm quan nhưng trong lúc ly loạn, không cứu dân cứu nước được, thì giá trị đâu bằng quý vị anh hùng. Xin quý vị chớ khiêm lượng. 3 người bái và ngồi xuống. Phi Liêm hỏi. Chẳng hay 3 vị ở đâu? Xin cho hạ quan biết danh hiệu. 3 người đưa 3 tấm thiệp ra. Phi Liêm xem thấy một người họ Viên tên Hồng, một người họ Ngô tên Long, một người họ Thường tên Hạo, cả 3 đều ở núi Mai Sơn. Phi Liêm liền dẫn 3 người vào đền hiền thánh. Vua Trụ đang đánh cờ với Ác Lai, nghe báo có Phi Liêm hầu chỉ, thì truyền bảo. Phi Liêm quỳ tâu. Nay có 3 người hào kiệt ở núi Mai Sơn, xin tình nguyện ra giúp nước, hiện còn đứng ngoài chờ lệnh. Vua Trụ mừng rỡ đòi 3 vị vào. 3 người lệ mừng xong đứng hầu hai bên. Vua Trụ phán. 3 khanh định dùng chức chi mà bắt Khương Thượng. Viên Hồng tâu. Khương Thượng dùng mánh khỏe hại người khiến chư hầu làm phản. Nay chỉ cần bắt Khương Thượng, rồi bệ hạ xuống chiếu tha tội 800 chư hầu, thì ai nấy cũng sẽ mang ơn bệ hạ, kéo binh về nước. Trụ vương nghe tâu đẹp lòng, phong Viên Hồng làm nguyên soái, Nô Long và Thường Hạo làm tả hữu tiên phong, lại sai Ân Phá Bại làm tham quân, Lôi Khai làm đô đốc, Ân Thành Tú, Lôi Khôn, Lôi Bảng, Lô Nhân Kiệt làm bộ tướng tùy tùng, rồi truyền đại yến tại đền Gia Khánh. Trong số đó Lô Nhân Kiệt là người tài trí, nhìn thấy Viên Hồng biết không phải là tướng tài, song cũng làm thinh để coi cho biết. Dạng ngày Viên Hồng tập binh, Lô Nhân Kiệt dòng nó, thấy Viên Hồng còn lắm vụ về, biết không thể nào đánh lại Tử Nha được. Hôm sau, Viên Hồng vào chầu, Trụ vương phán. Nguyên soái mau đem binh ra thành dẫn chỉ giúp Trương Khuê đánh Khương Thượng. Viên Hồng đâu? Tôi nhắm thế binh chẳng nên đi xa. Vua Trụ hỏi. Vì cớ nào vậy? Viên Hồng đâu? Nay tại Mạnh Tân có binh 400 chư hầu đồn ở đó. Nếu tôi đem binh ra cứu dẫn chỉ thì 400 chư hầu trận kín ngõ sau, không đường vận lương, trước sau đều có giặc, dù không ai đánh cũng phải chịu thua, bởi lương thực là việc quan hệ đứng đầu, thiếu một ngày cũng sinh loạn. Chi bằng đem 20 vạn binh mã cản đường Mạnh Tân, thì giặc vào triều ca không được. Nếu nó đánh thì nó sẽ thất bại, vì đồn quân lâu ngày thế phải hết lương. Ở y chúng nó hết lương, ta phá một trận thì chư hầu chạy hết. Vua Trụ phán. Nguyên soái luận phải lắm, thật đáng tướng tài. Vậy tự ý khanh toan liệu. Viên Hồng tạ ơn rồi dẫn binh tướng đi đón nơi Mạnh Tân. Hồi 88, Thử Nha độ binh vượt Huỳnh Hà. Trương Khuê thủ thành trông mãi không thấy quân triều ca tiếp viện, đông có quân thám mã về báo. Thiên tử vừa phong Viên Hồng làm nguyên soái, dẫn 20 vạn binh đón chư hầu tại Mạnh Tân, không thấy tiếp cứu huyện dẫn chỉ. Trương Khuê nghe báo thất kinh, nói. Không cứu viện dẫn chỉ thì ta làm sao giữ thành nổi. Còn đồn binh tại Mạnh Tân đón chư hầu làm gì? Nếu Tử Nha lấy được thành này rồi, hiệp binh với 400 chư hầu thì dù có thiên binh ngàn tướng đón ở Mạnh Tân cũng chẳng lích gì cả. Cao Lan Anh nói, nhắm lại vợ chồng ta thủ thành này cũng đủ, nay có Viên Hồng đón chư hầu tại Mạnh Tân, chư hầu không dám đánh bọc hậu, chúng ta cứ bế thành, chờ cho Viên Hồng đuổi chư hầu xong, chúng ta sẽ khai thành giao chiến, thì ấy thế địch bị phân hóa thì không đáng sợ. Trương Khuê tuy làm theo ý vợ mình, nhưng lòng buồn bã, không hy vọng một thành công nào. Bấy giờ Tử Nha thấy phá không được thành dẫn chỉ mà hao binh tổn tướng quá nhiều, ngày đêm tính mãi không ra kế. Đông có quân vào báo. Ngoài dinh có một đạo đồng xin vào ra mắt. Tử Nha truyền mời vào. À o đồng vào làm lễ rồi thưa. Tôi là học trò cụ Lưu Tôn. Bởi sư huynh tôi bị Trương Khuê đón giết tại gành Mãnh Thú, thấy tôi không cứu, sợ lỗi số trời, nên sai đệ tử đem thơ này dâng cho sư thúc. Nói rồi dâng thơ. Tử Nha xem rõ thấy có một lá bùa và mấy lời dặn làm kế bắt Trương Khuê. Tử Nha tạ ơn, cho đạo đồng về núi, rồi trao bùa và thiệp cho Na Cha cứ theo đó mà làm. Tử Nha lại kêu Dương Nhậm, Dương Tiễn, Vi Hộ đến phân phối công tác và dặn cứ làm y theo kế. Hôm sau, vào cuối giờ ngọ, Tử Nha đem binh phá thành, làm rộn Trương Khuê một chặp rồi thâu binh về. Hôm sau nữa, Tử Nha tâu với Võ Vương. Xin chúa công đi với tôi xem địa thế lấy thành. Võ Vương tánh chân chất, bảo sao hay vậy. Võ Vương lên ngựa, Tử Nha cởi tứ bất tướng đồng đi dạo một vòng khắp thành và chỉ chỗ này chỗ kia nói với Võ Vương. Phía này binh mỏng, dùng đại pháo bắn vào thì lấy được thành. Trương Khuê ở trên thành, đi tuần các cửa, đống có quân báo. Tử Nha đi với một người mặc áo bào, vòng quanh thành chỉ trỏ. Trương Khuê liền lên mặt thành thấy Tử Nha đi với Võ Vương, đang quan sát địa thế, chỉ trỏ lăng xăng, Trương Khuê nghĩ thầm. Tử Nha thấy ta thủ thành không ra trận nên khi dễ ta đến trước thành vua tôi đảm đạo như vậy. Nghĩ rồi vào trong bàn với vợ. Cao Lan Anh nói, có là chúng nó lập kế dụ địch, tướng quân chớ nóng nảy. Trương Khuê nói, ế ta ra thành bắt Võ Vương và Khương Thượng, phu nhân cố gắng giữ thành cũng đủ. Nói rồi cầm thương lên ngựa dẫn quân ra. Cao Lan Anh không yên lòng, nên lên trên mặt thành ngó chừng theo. Trương Khuê giục ngựa ra ngoài nói lớn, Cơ Phát và Khương Thượng, hôm nay chúng bây chắc chết. Khương Tử Nha làm bộ kinh hãi chạy trước, Võ Vương thất sắc giục ngựa theo sau. Trong Dinh Châu không thấy tướng nào ra tiếp, Trương Khuê thấy vậy giục ngựa đuổi nạt tới, Tử Nha giục tứ bất tướng chạy về phía tây, Võ Vương cũng chạy theo bén gót. Trương Khuê đuổi được vài mươi dặm, bỗng nghe quân ó vang hai, chống khua dậy đất, nhìn lại thấy binh châu chia nhau bốn phía ham thành. Trương Khuê biết mình mắc mưu điệu hổ ly sơn, ngước mặt lên trời than. Bởi ta không nghe lời vợ, nên mới lầm mưu chúng. Than rồi quay ngựa lại, không đuổi theo nữa, cố trở về cứu thành. Bấy giờ Cao Lan Anh đang ngóng theo chồng mình để phòng nguy hiểm. Đông thấy một tiếng pháo nổ rất lớn, bốn phía thành quân châu bủa vây đông nghẹt. Trước nhất, Na Cha đạp xe phong hỏa bay lên mặt thành, hiện ba đầu tám tay, Cao Lan Anh liền ra sức cự địch. Nhưng đánh được ít hiệp, Cao Lan Anh cự không lại phải bại tẩu, chạy xuống thành, Na Cha đuổi theo bén gót. Còn Lôi Chấn Tử lúc ấy bay lên mặt thành giết quân sĩ vô số, lại mở bét các cửa, cho quân châu bủa vào. Cao Lan Anh thấy tình thế rối loạn, thành dẫn chỉ sắp mất không phương giải cứu, còn Na Cha cứ đuổi theo mãi, không biết làm sao. Túng phải hốt một nắm kim phép vãi lên để giết Na Cha trước, chẳng ngờ trong cơn hoảng hốt, không kịp lấy kim phép, bị Na Cha quăng càn khôn quậy lên, đánh trúng đầu nhào xuống đất. Na Cha lướt tới đâm bồi một giáo chết tươi. Binh thương thấy chủ tướng tử trận đều bó tay đầu hàng hết. Na Cha giao cho Lôi Chấn Tử thủ thành, còn mình chạy theo tiếp cứu với Tử Nha. Nhắc lại, Trương Khuê lúc nghe pháo nổ, ngoảnh đầu lại thấy binh châu vây phủ thành trì, biết mình mắc kế, toan quay về cứu. Tử Nha gọi lớn. Trương Khuê, ngươi đã bị mất thành sao chẳng chịu hàng đầu cho toàn tánh mạng. Trương Khuê không thèm nói, cứ giục ngựa chạy giết về thành, vừa đến nửa đường thì gặp Na Cha. Na Cha đón lại mắng. Nghịch tặc, chưa chịu trói còn đợi chừng nào. Trương Khuê nổi xung hôn chiến. Hàng chừng ba hiệp, Na Cha quăng nơm phép chụp Trương Khuê, Trương Khuê nhào xuống ngựa độn thổ trốn đi. Na Cha thấy Trương Khuê dùng phép địa hành, chạy nhớ đến thổ hành tôn lòng buồn khôn xiết. Kế đó Na Cha đến rước Võ Vương và Tử Nha vào thành. Võ Vương truyền đem thủ cấp các tướng châu chôn cất tử tế. Còn Trương Khuê đi dưới đất chạy ra ngã Huỳnh Hà, vì biết thành dẫn trì đã mất, có trở lại cũng chẳng lích gì, chẳng ngờ Tử Nha đã sai Dương Nhậm và Vi Hộ đón sản. Dương Nhậm đứng bên trên, trông thấy Trương Khuê đi dưới đất, liền chỉ tay nói với Vi Hộ. Kia kìa, Trương Khuê đang chạy dưới đất kìa. Chúng ta phải theo cho kịp. Cứ theo ngón tay tôi chỉ mà phóng gián ma sử. Trương Khuê đang chạy, thấy Dương Nhậm cưỡi thú Vân Hà đuổi theo mãi thì thất kinh chạy sảng. Còn Dương Nhậm cứ ngó Trương Khuê mà chỉ, Vi Hộ cầm gián ma sử nhắm hướng Dương Nhậm chỉ mà quăng. Trương Khuê chắt lưỡi than. Nó thấy được ta chạy dưới đất thì biết đường nào trốn được. Vậy thì chạy về Triều Ca rồi sẽ liệu. Nghĩ rồi chạy thẳng ra mé sông Huỳnh Hà. Bấy giờ Dương Tiễn đã được lệnh cầm búa chỉ đất cứng đứng chờ sẵn, đông thấy Dương Nhậm dục thú đến nói lớn. Trương Khuê chạy đã gần đến mé sông ấy. Dương Tiễn nghe nói liền đốt đùa. Trương Khuê đang chạy đến vùng đất ấy tự nhiên dừng lại, vì xung quanh đất cứng như sắt. Trương Khuê kẹt dưới đất chẳng khác bị trói, cửa quậy không được nữa. Dương Nhậm chỉ chỗ cho Vi Hộ, Vi Hộ nhắm ngay đó phóng mạnh gián ma sử xuống, Trương Khuê bể đầu. Dương Nhậm nói, Trương Khuê chết rồi. Ai nấy nghe nói mừng rỡ, đồng trở về thành dẫn chỉ thưa với Tử Nha, Tử Nha truyền dưỡng binh hai ngày rồi kéo qua sông Huỳnh Hà. Lúc này vào tiết đông, khí trời lành lạnh, binh châu đến mé sông đóng trại. Tử Nha truyền quân đi khắp ven sông, mướn thuyền của bá tánh để chở quân sĩ sang sông. Trong số các thuyền mướn được, lựa một chiếc sang trọng hơn, để Võ Vương và Tử Nha dùng, còn quân sĩ thì cứ tùy theo sức thuyền chở mà xuống thuyền. Ô ạn thuyền bồng bềnh trên mặt sóng, lướt ra đến giữa dòng. Võ Vương chưa từng qua sông lớn, thấy sóng gió rất lo sợ, nhìn chân trời mặt nước mênh mông, không biết đâu bờ bến. Tử Nha thấy Võ Vương có ý sợ sệt, tìm lời khuyên giải. Khi thuyền ra đến giữa sông, bỗng có một con cá trắng như bạc nhảy lên thuyền, Võ Vương càng giật mình hơn nữa. Con cá lớn phi thường, dài đến 5-6 thước mộc. Nó lăn lộn trong thuyền, nhảy từ khoang này đến khoang kia, nhưng không nhảy khỏi bè thuyền để trở về với dòng sông. Võ Vương lấy làm lạ hỏi. Cá bạc nhảy vào thuyền chẳng biết điềm lành giữ. Tử Nha tâu. Mừng đại vương phạt trụ được, nên trời ứng điềm lành. Bởi trụ vương trọng sắc trắng nên khiến cá bạc nhảy vào thuyền nạp mình. Trời khiến sự nghiệp nhà Thương về nhà Châu đó. Nói rồi truyền bọn đầu bếp đem cá làm thịt, Võ Vương không bằng lòng, bảo thả cá xuống sông làm phước. Tử Nha nói, trời đã cho mà đại vương không dùng e mắc tội. Liền hối quân làm thịt cá dâng cho Võ Vương, còn dư thì đãi các tướng. Giây phút sóng êm gió lặng, thuyền qua khỏi sông Huỳnh Hà, 400 chư hầu đang sửa soạn nên tiếp. Tử Nha nghĩ thầm, Võ Vương tánh nhân đức, chẳng chịu phản vua, e chư hầu tôn vương, Võ Vương sẽ giật mình từ chối. Nếu để chư hầu thối chí thì uổng công mình biết chừng nào, vậy ta phải liệu trước mới được. Nghĩ rồi tâu với Võ Vương. Tuy thuyền đã tới bến song đại vương chớ nên rời thuyền hay ở nán lại đây để tôi lên trước, sắp đặt quân ngũ cho trình tề, rồi đến rước đại vương. Võ Vương nói, tùy ý thượng phụ định liệu. Tử Nha lên bờ kéo quân đến Mạnh Tân đóng trại. 400 chư hầu đồng vào ra. Tử Nha đón tiếp và dặn. Xin chư vị hiền hầu lúc ra mắt Võ Vương chớ nói đến việc điếu dân phạt trụ. Cứ nói là đi xem chính lệnh nhà Thương mà thôi, đợi phá trụ xong sẽ thương nghị. Các chư hầu đều ý lời. Tử Nha sai Dương Tiễn, Na Cha đem binh đi rước Võ Vương. 200 chư hầu Tây Phương cũng theo Võ Vương nữa, cộng hết là 600 chư hầu. Chỉ còn thiếu 200 chư hầu Phương Đông, vì Khương Văn Hoán chưa phá được cải du hồn nên chưa dẫn đến họp mặt. Khi ấy Võ Vương đi gần đến trại, Tử Nha dẫn chư hầu ra nghênh tiếp. 5 vị chư hầu lớn và 6 bá kể ra sau. 5 vị chư hầu là Nam bá hầu Ngạc Thuận, Bắc bá hầu Sùng Ứng Loan, Đông bá hầu Trung Chí Minh, Tây Nam Dự Châu hầu Giao Sở Lượng, Đông Bắc Cổn Châu hầu Bành Tổ Thọ. Còn 6 vị bá là Di Môn bá Võ Cao Quỷ, Tả bá Tông Chí Minh, Hữu bá Giao Thứ Long, Viễn bá Thưởng Tín Nhân, Cận bá Tào Tông, Bân Châu bá Ỉn Kiến Thiết. Tuy chưa đủ 800 chư hầu, song 600 chư hầu và các bá lớn nhỏ cũng đông lắm. Có bài thơ rằng, hết thể chư hầu nhóm Mạnh Tân. Bụi bay mù mịt khắp xa gần. Lọng, cờ đủ vẻ đông như hội. Gươm giáo đẩy tràn cắm tợ rừng. Binh nhạn oai phong như địa sát. Tướng hùng khí giữ tợ thiên thần. 600 mao áo đồng nên tiếp. Rõ mặt Tây Châu đến cứu dân. Các chư hầu và các bá đều mời Võ Vương vào ngồi giữa trướng để mọi người ra mắt. Võ Vương khiêm nhượng nhiều lần, song bị ép quá không lẽ từ chối hoài, phải đáp lễ rồi ngồi giữa. Chư hầu đồng quỳ tâu. Nay đại vương đến đây hội diện, chúng tôi được thấy thiên nhan. Xin đại vương ra ơn cứu thiên hạ trong nước lửa, chúng tôi rất đội ơn. Võ Vương nói, tôi nối nghiệp tiên vương, hằng thẹn mình chưa đủ tài đức, cảm ơn chư vị hiền hầu đoái tưởng mời đến, tôi chẳng dám cai nên phải bái tướng vào đây, để ngó cùng thiên tử, an năn cần mẫn việc tránh. Xin các hiền hầu đừng xem tôi là chủ hội này, vì tôi chỉ vâng lời mời đến cho đủ mặt mà thôi. Dự chư hầu là Giao Sở Lượng đâu? Trụ vương vô đạo, giết hại vợ con, bỏ việc cúng tế, dùng gian định hại trung lương, mắc tội trời nên khiến mất nước. Xin đại vương phạt một kẻ dữ, cứu trăm họ dân lành, để muôn phương cảm đức. Võ Vương nói, thiên tử lỗi đạo chỉ tại nghe lời ạt kỷ và gian thần. Chúng ta đến đây coi việc tránh, bắt bọn ấy đi thì thiên tử sẽ ăn năn sửa lỗi. Cổn Châu hầu là Bành Tổ Thọ đâu? Ngôi trời không chừng, ai có đức thì được. Xưa vua Nghiêu không nhường ngôi con mình là Ở Châu, lại truyền cho Hế Thuấn, còn vua Thuấn không nhường ngôi cho con mình là Thương Quân, lại truyền cho Đại Võ. Ấy là tại con vua Nghiêu, vua Thuấn thiếu đức. Sau vua Đại Võ truyền cho con là vì con có đức, nối dòng đến vua Kiệt. Vua Kiệt lại thất đức bỏ việc nhà hạ, bạo ngược với muôn dân, nên vua Thành Thang đuổi vua Kiệt qua đất Nam Sảo, cứu dân trong nước lửa, nên chư hầu mới tôn vua Thành Thang làm thiên tử, gây cơ nghiệp nhà Thương, truyền đến đời vua Trụ. Nay vua Trụ lỗi đạo hơn vua Kiệt thuở xưa, trời khiến đại vương cứu dân trong nước lửa, xin đại vương phạt Trụ cho đẹp dạ chư hầu, chẳng nên khiêm nhượng. Võ Vương cứ việc từ chối mãi, Tử Nha nói. Xin quý vị chư hầu đợi xem việc tránh nhà Châu xong sẽ luận. Chư hầu đồng khen phải. Võ Vương truyền mở tiệc đãi đằng. Bấy giờ Viên Hồng đồn quân tại Mạnh Tân, nghe quân báo. Nay Võ Vương và Khương Thượng đã vượt sông Huỳnh Hà, hội chư hầu ở Mạnh Tân. Ân Phá Bại nói. Cơ Phát cầm đầu hội chư hầu này, binh tướng mạnh như hùng, xin nguyên soái chớ dễ ngươi, phải cố gắng phòng thủ. Viên Hồng nói, tham quân thấy quân chư hầu đông và mạnh như vậy lo lắng cũng phải, song tôi thấy các chư hầu chỉ có Khương Thượng là đáng kể mà thôi. Tuy nhiên, đối với Khương Thượng thì cũng chỉ là một gã câu cá, chưa đủ tài làm tướng. Tham quân sẽ xem tôi đánh Khương Thượng một trận không còn một manh giáp. Hôm sau Tử Nha ra khách, Di Môn Bá là Võ Cao Quỳ nói. Lâu nay mấy trăm chư hầu đồn binh tại Mạnh Tân này mà chưa dám phạt trụ, vì lợi Võ Vương đến đặng gia binh. Nay không bắt Viên Hồng thì đứa thất phu ấy khi dễ người tài trí. Tử Nha nói.